Chương 1937, Xích Dương Tiên Tinh chương 1937, Xích Dương Tiên Tinh huyết linh nhìn thấy Ô Đồ cùng thần chủ pháp thân lúc, trên mặt nét mặt rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng khi cảm giác được hai người bọn họ cũng có tổn thương mang theo, trong mắt lại bắn ra một đạo hàn quang. Ô Đồ trong nháy mắt cảm nhận được huyết linh tản ra sát ý, giọng nói cũng theo đó lạnh xuống. Thế nào, ngươi nghĩ đối bản đế ra tay? Tuy nói bây giờ ta có thương tích trong người, thế nhưng không phải ngươi năng lực tùy tiện nắm bóp. Ô Đồ khí tức bắt đầu không ngừng kéo lên, trong mắt không có chút nào vẻ sợ hãi, không còn nghi ngờ gì nữa đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Đương nhiên, vì có thể trấn nhiếp huyết linh, Ô Đồ lúc này còn đem một bên thần chủ pháp thân mang lên. Chúng ta thế nhưng có hai người, cho dù bây giờ không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực, nhưng nếu dốc toàn lực tình huống dưới, cùng hai người bại câu thương cũng không có vấn đề. Huyết linh nghe vậy sắc mặt âm trầm không chừng, hắn cũng không trước tiên mở miệng đáp lại, ánh mắt tại thần chủ pháp thân cùng Ô Đồ trên người qua lại liếc nhìn, hiển nhiên là tại làm lựa chọn. Trong lúc nhất thời, chung quanh lâm vào trong yên tĩnh, bầu không khí thì là theo trầm mặc trở nên ngày càng ngột ngạt, linh anh đám người cảm giác hô hấp đều có chút không trôi chảy, nét mặt đặc biệt căng thẳng. Ha ha ha. Chốc lát sau, huyết linh phát ra một hồi cởi mở tiếng cười to, phá vỡ trước mắt cục diện bế tắc. Ô Minh, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta cũng sẽ không động thủ. Ta sở dĩ lại tới đây, chẳng qua là muốn tìm hai nhân loại người trẻ tuổi mà thôi, không biết ngươi nhưng có tin tức gì. Huyết linh những lời này vừa ra khỏi miệng, Ô Đồ nội tâm lập tức thở phào một hơi, nét mặt cũng biến thành vương lòng không ít. Lập tức nói thẳng, ngươi muốn tìm hẳn là Giang gia hai huynh đệ đi. Huyết linh gật đầu một cái trực tiếp thừa nhận. Ô Đồ tiếp nối lắc đầu, nói thật, ta bây giờ cũng không biết đặc nhóm ở đâu, thư không đổ sụp về sau, ở vào một khu vực như vậy người đều bị cuốn vào trong đó. Ô Đồ biết rõ, mình nếu là không nói ra một ít tin tức hữu dụng đến, huyết linh tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, bởi vậy hắn dứt khoát đem trong huyệt động chuyện phát sinh nói cho đối phương biết. Mà nghe xong Ô Đồ huấn thuật, huyết linh sắc mặt một hồi biến hóa không chừng, hai đầu lông mày lộ ra nồng nặc vẻ không cam lòng. Nhìn chăm chăm Ô Đồ một chút sau, huyết linh thanh âm hùng hậu tùy theo truyền ra, tốt, bản đế hiểu rõ, đa tạ ngươi báo cho biết. Vứt xuống một câu nói như vậy, huyết linh liền trực tiếp quay người rời đi. Mà huyết linh sở dĩ đè xuống ý động thủ, trừ hại sợ tự thân thương thế bộc phát bên ngoài, còn có một cái quan trọng nguyên nhân, đó chính là cùng trời ma nhất tộc cường giả gặp mặt. Tại trước đây không lâu, huyết linh thế nhưng cùng Đồ Uyên giao ước qua, muốn cùng thiên ma nhất tộc cường giả gặp mặt một lần. Như chính mình mang thương đi gặp đối phương, rất dễ dàng lâm vào bị động diện, đối với kế tiếp đàm phán 10 phần bất lợi, bởi vậy chỉ có thể đem ý động thủ đè xuống đi. Mà huyết linh rời đi, Ô Đồ cùng thiên địa linh thân đồng thời thở phào nhẹ nhõm, căng cứng nét mặt tùy theo thư hoan tiếp theo. Đợi cho xác định huyết linh triệt để rời khỏi, thần chủ pháp thân ánh mắt nhìn về phía một bên Ô Đồ, trước tiên mở miệng. Nói một chút đi, ngươi rốt cục muốn làm gì? Theo hư không biết nước đi ra về sau, Ô Đồ cũng không có thừa cơ đối với thần linh tộc độc thủ, đồng thời cũng không lộ ra mảy may địch ý rất rõ ràng, Ô Đồ là nghĩ tìm kiếm hợp tác, thần chủ pháp thân muốn biết đối phương rốt cục đang có ý đồ gì. Cùng người thông minh trò chuyện chính là tốt. Ô Đồ cảm thán một câu về sau, lúc này nói ra chính mình mục đích. Ta nghe nói thần linh nhất tộc bên trong có Xích Dương Tiên Tinh, không biết chuyện này là hay không làm thật. Nói ra câu nói này lúc, Ô Đồ nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào thần chủ pháp thân, quan sát đến tâm tình của hắn biến hóa. Mà nghe được Xích Dương Tiên Tinh mấy chữ này, thần chủ pháp thân đồng tử có hơi co rụt lại, nội tâm càng là hơn một hồi ngạc nhiên. Vì Xích Dương Tiên Tinh thứ này, trong thần linh nhất tộc thế nhưng tuyệt bí, biết đến hắn thiếu lại thiếu, đối phương nói thẳng ra khó tránh khỏi có chút ngoài ý muốn. Xích Dương Tiên Tinh chính là thần linh nhất tộc đặc thù tinh thạch, thần linh tộc cường giả vẫn lạc về sau, bản nguyên đều sẽ tập trung thu thập, mà Xích Dương Tiên Tinh chính là do cường giả bản nguyên cùng Thái Dương chân hỏa dung hợp mà thành. Nghĩ cô đọng một khối Xích Dương Tiên Tinh, chí ít cần 3 tên tiên đế cấp cường giả bản nguyên ca, đồng thời xác suất thành công còn không cách nào bảo đảm. Cũng chính là bởi vì giá quá lớn, liền xem như bây giờ thần linh tộc cường giả, có Xích Dương Tiên Tinh thì lắc đắc không có mấy. Mà Xích Dương Tiên Tinh tác dụng lớn nhất chính là gia tăng tuổi thọ chữa trị đạo thương, lúc này Ô Đồ chủ động nói ra, hiển nhiên là muốn sử dụng Xích Dương Tiên Tinh khôi phục chính mình thương thế. Thông qua thần chủ pháp thân nhỏ xíu biểu tình biến hóa, Ô Đồ cơ bản có thể khẳng định, đối phương tất nhiên có Xích Dương Tiên Tinh. Đây là chính mình khôi phục nhanh chóng thương thế mấu chốt, bởi vậy cho dù tốn hao một chút đền bù, cũng phải đem đồ vật nắm bắt tới tay mới được. Không giống nhau thần chủ pháp thân đáp lời, Ô Đồ tiếp tục mở khẩu. Nếu ngươi có Xích Viêm Tiên Tinh, ta vui lòng vận dụng một sợi không chọn vẹn đạo tắc bản nguyên đổi. Tuy nói chỉ là không chọn vẹn đạo tắc bản nguyên, có thể giá trị định không thua tại Xích Viêm Tiên Tinh, ngươi cảm thấy thế nào? Ồ, thần chủ pháp thân sắc thực hứng thú. Không biết ta có thể hay không xem xét kia lọn không chọn vẹn bản nguyên. Từ đối với thực lực bản thân tự tin, Ô Đồ cũng không từ chối thần chủ pháp thân đề xuất, chỉ thấy bàn tay hắn lật một cái, trong lòng bàn tay có thêm một quả lớn chừng ngón cái hạt châu màu đỏ. Hạt châu màu đỏ mới vừa xuất hiện, thiên địa linh thân liền cảm giác được một cỗ đạo tắc lực lượng, chẳng qua khí tức có chút yếu ớt. Thần chủ pháp thân thấy thế lắc đầu. Thứ này quả thật có chút giá trị, có thể nghĩ muốn đổi lấy ta thần linh nhất tộc Xích Viêm Tiên Tinh còn chưa đủ. Nếu là lại tăng thêm cái này đâu? Ô Đồ nhẫn chữ vật chỉ riêng mang lại lên, trong tay hắn lần nữa nhiều hơn một viên trái cây màu đỏ. Này trái cây màu đỏ mới vừa xuất hiện, trung quanh nhiệt độ đông nhiên kéo lên một đoạn, tiên khí nồng độ cũng bởi vậy tăng lên mấy phần. Đây là Chu Tức Quả. Thần chủ pháp thân liếc mắt một cái liền nhận ra trái cây màu đỏ, trong giọng nói mang theo một tia kinh ngạc. Chu Tức Quả ẩn chứa một tia Chu Tức lực lượng, luyện hóa sau không chỉ có năng lực rèn luyện thân thể, càng là hơn năng lực miễn dịch đại bộ phận hỏa thuộc tính lực lượng làm hại, coi như là hiếm có thiên địa chí bảo. Đương nhiên, Chu Tước Quả hay là luyện chế đế cấp niết bàn đan chủ yếu vật liệu một trong, tiểu này phẩm giai niết bàn đan, đối với tiên đế cường giả đồng dạng hữu dụng. Nhất thời trầm mặc qua đi, Thần chủ pháp thân nói, nếu là tăng thêm thứ này, xác thực có thể đổi lấy một khối xích dương tiên tinh. Tốt, vậy liền trực tiếp giao dịch đi. Thần chủ pháp thân bàn tay theo nhẫn chứa vật sẽ qua, một khối màu đỏ tinh thạch xuất hiện tại trong lòng bàn tay hắn trong. Màu đỏ tinh thạch mới vừa xuất hiện, trung quanh u minh chi khí trong nháy mắt bị tách ra, thay vào đó là hùng hậu tiên khí. Chỉ là hấp thụ một ít tràn lan ra tiên khí, Linh Anh liền phát hiện thương thế tốc độ khôi phục nhanh hơn không ít, cảm giác đau đớn thì bởi vậy đạt được làm dịu, như thế nghịch thiên hiệu quả nhường hắn chấn động vô cùng. Nhìn thấy xích dương tiên tinh về sau, Ô Đồ vẻ mặt lửa nóng, vì biểu đạt thành ý của mình, hắn lúc này đem trong tay pháp tắc bản nguyên cùng chu tức quả ném thần chủ pháp thân. Mắt thấy Ô Đồ sảng khoái như vậy, thần chủ pháp thân thu lấy pháp tắc bản nguyên cùng chu tức quả về sau, liền đem xích dương tiên tinh giao cho đối phương. Cầm tới vật mình muốn về sau, Ô Đồ trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, sau đó hắn không còn quá nhiều dừng lại, trước tiên xoay người rời đi, việc cấp bách là tìm một chỗ an toàn chữa thương, mau chóng đem thương thế của mình khôi phục. Khụ khụ. Ô Đồ sau khi rời đi không lâu, thần chủ pháp thân thương thế cũng không còn cách nào áp chế, trong miệng lập tức tiếng ho khan không ngừng, một thân khí tức cũng biến thành cực kỳ không ổn định. Thần chủ, người không sao chứ? Linh Anh thấy thế liền vội vàng nên đón, trong lời nói tràn đầy ân cần. Thần chủ pháp thân khoát khoát tay, không có gì đáng ngại, bất quá chúng ta phải mau chóng rời khỏi nơi đây. Đúng rồi, người đến tiếp sau an bài một chút, cho bản thần toàn lực tìm kiếm Giang gia Tam huynh đệ dấu chân, có tin tức lập tức cho ta biết, tuân mệnh. Linh Anh cung kính đáp lại. Xoát. Thần chủ pháp thân vung tay lên, mang theo Linh Anh một đoàn người trực tiếp rời đi, trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thần chủ pháp thân một đoàn người rời đi không lâu, Minh chủ di tích bắt đầu diện tích lớn sụp đổ, thần ma hai tộc cường giả cũng không thể không từ đó lui ra ngoài. Nhìn triệt để hóa thành một vùng phế tích di tích, trong đám người Lôi Vô Cực vẻ mặt đáng tiếc. Nguyên bản còn muốn nhiều tìm kiếm một ít cơ duyên, không ngờ rằng Minh chủ di tích lại cứ như vậy hết rồi. Một bên Kim Thần tộc lão tổ nghe vậy, lúc này nói ra, thỏa mãn đi, ngươi thu hoạch lần này cũng không nhỏ, đem những kia tài nguyên tiêu hóa sau thực lực nhất định có không nhỏ tăng lên. Hai người trò chuyện đồng thời, ánh mắt xéo qua thỉnh thoảng hội nhìn về phía một bên Cổ Thương. Đương nhiên, nhất làm cho bọn hắn kiêng kỵ người, nhưng thật ra là Cổ Thương bên cạnh tên kia áo bào đỏ lão giả. Áo bào đỏ lão giả trầm mặc ít nói, trên cơ bản đều không có làm sao nói, quanh người hắn quanh quẩn nhìn một cỗ làm người sợ hãi sát khí, cho người ta mang tới cảm giác gáp bách thực sự quá mạnh. Cũng chính là bởi vì áo bào đỏ lão giả tồn tại, bây giờ Cổ Thương coi như là trong mọi người địa vị cao nhất. Lôi Vô Cực cùng Kim Thân tộc lão tổ trò chuyện sau khi kết thúc, hắn trực tiếp nhìn về phía Cổ Thương, mỉm cười dò hỏi: "Cổ huynh, chúng ta bây giờ là muốn trở về đế quan, hay là có chuyện khác hắn sắp đặt?" Cổ Thương nghe vậy cố tình trầm tư, lập tức sắp đặt nói: "Bây giờ Giang gia Tam huynh đệ tung tích không rõ, cấm kỵ sinh linh nhất tộc cùng thần linh tộc cường giả thì chờ cơ hội, tình huống đối với chúng ta bất lợi. Vì lý do an toàn, hay là trước về đế quan đi. Không qua sông nhà Tam huynh đệ cũng không thể buông tha, có thể lưu một số người ở chỗ này tìm hiểu thông tin, các ngươi cảm thấy thế nào?" Lôi Vô Cực đám người sôi nổi gật đầu, coi như là ngầm cho phép Cổ Thương cái này sắp đặt. Có thể vừa trao đổi kết thúc, Lôi Vô Cực phát giác được đưa tin phủ lục có động tĩnh, hắn vội vàng lấy ra đưa tin phủ lục bắt đầu xem xét. Làm xem hết trong đó thông tin về sau, Lôi Vô Cực đồng tử bỗng nhiên rụt lại một hồi, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, một cô bén nhọn sát ý theo thể nội tiết ra, "À, là ai, rốt cục là ai?" Bởi vì quá mức phẫn nộ nguyên nhân, Lôi Vô Cực áp chế không nổi lửa giận trong lòng, trực tiếp há miệng phát ra tiếng gầm gừ. Lôi Vô Cực đột nhiên lâm vào nỗi giận trong, cái này khiến còn lại thần ma hai tộc cường giả kinh hãi không thôi, sôi nổi đem ánh mắt hướng hắn quay đầu sang, hai đầu lông mày tràn đầy tò mò cũng có hiểu. Kim Thân tộc lao số đi mở miệng trước, "Lôi huynh, ngươi bình tĩnh một chút, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Còn lại cường giả thì sôi nổi phụ họa. "Đúng vậy a Lôi huynh, đến cùng là cái gì chuyện có thể để ngươi tức giận như thế, nói ra có thể chúng ta có thể giúp đỡ." Nghe mọi người tiếng an ủi, Lôi Vô Cực tâm trạng cũng không có đạt được quá lớn hòa hoãn, hắn đôi mắt ngược lại càng phát ra xích hồng. "Đế quan, đế quan hết rồi." Lôi Vô Cực cắn răng phun ra một câu nói như vậy, Kim Thân tộc lao tổ và một đám cường giả nghe vậy, đôi mắt lập tức mở thật lớn, đông cảm giác một hồi ngũ lôi oanh đỉnh. "Ngươi nói cái gì? Đế quan hết rồi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đế quan chuyện gì xảy ra?" Tu La Ma tộc lão tổ tính tình gấp, Lôi Vô Cực vừa dứt lời, hắn liền trực tiếp mở miệng hỏi tới. Một phần trong đó cường giả thì là có chút không tin. Lúc này phản bác, "Không thể nào, đế quan thế nhưng có trận pháp thủ hộ, trừ phi có nửa bức thần đế cường giả độc thủ, nếu không thể nào tùy tiện đánh vào đế quan trong. Bây giờ thần lang tiên giới, có như thế tu vi cường giả lắc đắc không có mấy, đế quan không thể nào xảy ra chuyện mới đúng." Lời vừa nói ra, không ít người nhận đồng điểm a gật đầu, cũng cảm thấy cái này phân tích rất có đạo lý. Lôi Vô Cực chẳng thèm cùng bọn họ quá nhiều giải thích. Nói thẳng, bản đế lời nói có phải thật vậy hay không, các ngươi nhìn một chút chính mình đưa tin phụ lục liền biết. Hưu. Vớt xuống những lời này, Lôi Vô Cực một khắc cũng không muốn ở chỗ này dừng lại lâu, hắn trực tiếp xé rách hư không rời khỏi, muốn về đế quan xem xét rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Mắt thấy Lôi Vô Cực đi được như thế quả quyết, nguyên bản còn đang hoài nghi kia bộ phận cường giả, lúc này cũng chậm nghi lên, hồi tưởng lại Lôi Vô Cực lúc gần đi nói chuyện, chúng cường người vội vàng xuất ra bản tộc đặc thù đưa tin phụ lục, phát hiện quả nhiên có vị xem xét thông tin, bọn hắn vội vàng tiến hành xem xét. Làm xem hết trong đó thông tin về sau, chúng cường người phản ứng cùng Lôi Vô Cực không sai biệt lắm, đều lúc trở nên vô cùng phẫn nộ. "A, nếu để cho bản đế biết là ai ra tay, nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh." Kim Thân tộc lão tổ ngửa mặt lên trời hống, tiên đế cảnh uy áp giống sóng to gió lớn một quét sạch mà ra, lập tức hắn cũng là một bước vào hư không, thẳng đến đế quan mà đi. Hiu hiu hiu. Còn lại thần ma hai tộc cường giả cũng là vội vàng đuổi theo. Chốc lát sau, trong sân chỉ còn lại Cổ Thương cùng áo bào đỏ lão giả. Bởi vì chuyện này chính là Cổ Thương một tay sắp đặt, bởi vậy hắn lúc này tâm trạng không có quá sóng lớn động. Chẳng qua có một chút Cổ Thương vẫn tương đối lo lắng, như chuyện này bộc lộ ra đi, Cổ Thần tộc sẽ phải thành công địch. Cổ Thương không hoài nghi chút nào, như Lôi Vô Cực đám người hiểu rõ chuyện này cùng Cổ Thần tộc liên quan đến, bọn hắn sợ là sẽ phải lập tức liên hợp lại cùng nhau thảo phạt thần tộc. Đưa tay vuốt vuốt ấn đường, Cổ Thương nhìn về phía một bên áo bào đỏ lão giả, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Áo bào đỏ lão giả tự nhiên hiểu rõ Cổ Thương đang lo lắng cái gì, không chờ hắn mở miệng hỏi, liền trực tiếp nói, yên tâm đi, ta mọi thứ đều xử lý tốt, chuyện này sẽ không dính dấp đến Cổ Thần nhất tộc. Áo bào đỏ lão giả lời này vừa nói ra, Cổ Thương nguyên bản nỗi lòng lo lắng lập tức để xuống, sắc mặt thì dễ dàng không ít. Đi thôi, chúng ta cũng đi theo xem xét, Cổ Thần tộc đồng dạng chết rồi không ít người, tuần vui này nhất định phải diễn toàn tài được, chỉ có như vậy mới có thể triệt để bỏ đi sự hoài nghi của bọn họ. Tốt, ta hiểu được. Cổ Thương vội vàng đáp một tiếng. Cho chuyện kết thúc, hai người tốc độ cao nhất chạy tới đế quan. Thần Lan Tiên Giới đế đóng lại không? Xoẹt xẹt. Theo một hồi xé rách âm thanh truyền ra, hư không trong nháy mắt vỡ ra một đường vết rách, Lôi Vô Cực theo hư không trong cái khe bước ra. Vừa bước ra hư không vết nứt, một cỗ gây mũi mùi máu tươi thì đập vào mặt, nhìn trước mắt cảnh hoang tàn khắp nơi đế quan, Lôi Vô Cực muốn rách cả mí mắt, quanh thân tràn ngập một cỗ bàng bạc sát ý. Chương 1938, chất vấn chương 1938, chất vấn a. Tiếng gầm gừ phẫn nộ theo Lôi Vô Cực trong miệng truyền ra, hắn đôi mắt một mảnh xích hồng, hô hấp nặng nề tới cực điểm. Ai? Rốt cục là ai làm? Gầm thét đồng thời, Lôi Vô Cực thần hồn nhanh chóng đem toàn bộ đế quan bao trùm, nhưng mà trừ ra nhìn thấy một ít lưu lại thi thể, cũng không phát hiện bất luận cái gì may mắn còn sống sót người. Hiu hiu hiu. Tiếng xe gió lên, còn lại thần ma hai tộc cường giả thì chạy tới, khi bọn hắn nhìn thấy đế quan thảm trạng về sau, trên mặt đều là lộ ra khó có thể tin nét mặt. Theo sát mà đến thì là vô tận phẫn nộ. Rốt cuộc tại đế quan trong, thế nhưng có các tộc lưu lại không ít thiên điều, bây giờ lại đều bị chém giết, cái này thứ bị thiệt hại trực tiếp để bọn hắn nguyên khí đại thương, thế hệ trẻ tuổi càng là hơn xuất hiện đứt gãy. Đi ra ngoài một chuyến nhà liền bị trộm, cái này khiến mọi người phẫn nộ tới cực điểm, sát ý nồng nặc tại phiến thiên địa này lan tràn. Ầm ầm, tiếng oanh minh không ngừng, trên vòm trời sấm sét vang dội, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Cổ Thương đổi tới đế quan lúc, nhìn thấy trước mắt thảm trạng cũng là hơi sửng sở, hắn là thật không ngờ rằng áo bào đỏ lão giả ra tay ác như vậy, trực tiếp huyết tẩy tất cả đế quan. Nhưng nghĩ đến đây đều là vì Cổ Thần nhất tộc, Cổ Thương liền tranh thủ trong lòng khó chịu đè xuống, mà sau đó đến Lôi Vô Cực đám người phụ cận, trầm giọng nói với mọi người đạo phẫn nộ không giải quyết được vấn đề, chúng ta hay là bước vào đế quan dò xét một phen, việc cấp bách là tìm đến hung thú. Kinh Cổ Thương như thế một nhắc nhở, Lôi Vô Cực mấy người cũng tùy theo lấy lại tinh thần, cưỡng ép bình phục tốt tự thân tâm trạng về sau, phi tốc xông vào đế quan trong. Nhưng mà càng xem mọi người càng kinh ngạc, tất cả đế quan trong tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, mặt đất tức thì bị máu tươi nhuộm thành xích hồng sắc, đâu đâu cũng thấy chân cụt tay đứt. Nhưng Lôi Vô Cực rất nhanh liền phát hiện vấn đề, đế quan trong tuy nói có không ít thi thể lưu lại, nhưng những thi thể này tu vi rõ ràng cũng không thế nào cao. Đoạn đường này tìm kiếm tiếp theo, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì một bộ đế cảnh trở lên thi thể, đồng thời lưu lại tại đế quan trong những thứ này thấp tu vi thi thể, bản nguyên tinh huyết dường như cũng bị kéo ra. Phát hiện này trong nháy mắt nhường Lôi Vô Cực nghĩ đến huyết tế. Ghê tởm, lại dùng ta Lôi Thần nhất tộc huyết tế, hẳn là người xuất thủ là thiên đạo hay sao? Lôi Vô Cực soát trước hoài nghi thiên đạo, rốt cuộc hắn thấy, dường như cũng chỉ có Thần Lan Tiên Giới thiên đạo ra tay, mới có thể công phá thần má hai tộc tạo dựng đế quan. Lôi Vô Cực cũng không đè thấp chính mình âm thanh, bởi vậy còn lại cường giả cũng nghe đến, bọn hắn hơi suy tư một lát, trên mặt đều là lộ ra tương đối nhận đồng nét mặt. Rốt cuộc trừ Thần Lan Tiên Giới thiên đạo bên ngoài, bọn hắn thực sự nghĩ không ra người nào có loại thực lực này. Rốt cuộc lần này mình chủ di tích mở ra, bất luận là thần linh tộc hay là cấm kỵ sinh linh nhất tộc, chủ lực của bọn họ cũng tiến nhập di tích trong, chuyện này không thể nào cùng bọn hắn liên quan đến. Một phen sàng chọn tiếp theo, năng lực bài trừ đế quan trận pháp dường như cũng chỉ có Thần Lan Tiên Giới thiên đạo. Có thể đối mặt cái suy đoán này, Tu La Ma tộc lão giả lại không ngừng lắc đầu, sau đó nói ra cái nhìn của mình. Chúng ta vốn là tại cùng Thần Lan Tiên Giới thiên đạo hợp tác, hắn hoàn toàn không cần thiết như thế, chuyện này không có đơn giản như vậy. Lại nói, bây giờ Thần Lan Tiên Giới thiên đạo thế nhưng đang say giấc đồng, chỉ dựa vào một ngày đạo chi nhãn, thế nhưng không có cách nào phá vỡ đế quan trận pháp. Chúng cường người nghe vậy, sắc mặt sôi nổi xảy ra thay đổi, bọn hắn cũng cảm thấy Tu La Ma tộc lão tổ nói rất có đạo lý. Nhìn đang nhíu mày suy tư mọi người, Cổ Thương hiểu không năng lực ngồi chờ chết, nếu để bọn hắn tiếp tục thảo luận tiếp, nói không chừng thật có thể phát hiện manh mối gì. Khụ khụ. Cổ Thương trong miệng phát ra một hồi ho nhẹ âm thanh, thành công đem mọi người chú ý hấp dẫn, sau đó hắn trực tiếp mở miệng. Các vị, bất kể là ai ra tay, việc cấp bách là trùng kiến đế quan, như vậy mới có thể bảo toàn còn lại tộc nhân, rốt cuộc ai cũng không biết thần linh nhất tộc lúc nào sẽ độc thủ. Nhưng mà nhường Cổ Thương không ngờ rằng là, hắn lần này lời nói cũng không lập tức đạt được đáp lại, bốn phía lại lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Cổ Thương thần sắc hơi đổi, hắn nhưng rất nhanh liền điều chỉnh tốt tự thân tâm trạng, cũng không lộ ra bất kỳ khác thường gì. Mấy tức qua đi, Lôi Vô Cực mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Ta Lôi Thần tộc không có ý định tham dự đế quan trọng xây, từ hôm nay trở đi rời khỏi liên minh. Lôi Vô Cực lời vừa nói ra, còn lại cường giả lúc này liền không cố kỵ nữa, cũng là sôi nổi nói ra ý nghĩ của mình. Ta Kim Thần nhất tộc thì rời khỏi. Ta Tu La Ma tộc đều không ngoại lệ, đại bộ phận cũng lựa chọn rời khỏi liên minh. Tuy nói cũng có người còn chưa lập tức tỏ thái độ, nhưng cũng chẳng qua là tại cân nhắc lợi hại mà thôi. Thân làm tiên đế cường giả, Lôi Vô Cực đám người tự nhiên có thể nhìn ra rất nhiều vấn đề, đế quan tùy tiện bị công phá, rõ ràng là thủ hộ đế quan trận pháp xảy ra vấn đề. Đồng thời động thủ người thời gian nắm chắc rất tốt, chính là lựa chọn đế quan nhất là trống rỗng lúc. Rất hiển nhiên, đế quan trong có phản đồ. Dưới loại tình huống này tiếp tục liên minh, không chừng khi nào lại bị hố một chút, các tộc chịu không được tổn thất như vậy, bởi vậy chỉ lo thân mình là lựa chọn tốt nhất. Các vị, ta còn có việc đi trước một bước. Lôi Vô Cực hướng mọi người chắp tay, sau đó trực tiếp xé rách hư không rời đi, không có chút nào lưu luyến. Cổ huynh, cáo tử. Lôi Vô Cực vừa đi, Tu La Ma tộc lao tổ và một đám cường giả thì sôi nổi từ biệt. Chỉ chốc lát công phu, trừ Cổ Thương bên ngoài, liền chỉ còn lại Kim Thần nhất tộc cùng Hỏa Thần nhất tộc lao tổ. Nhìn còn sót lại hai người, Cổ Thương lúc này dò hỏi, hai vị, tiếp xuống các ngươi có tính toán gì không? Kim Thần tộc lao số đi trước về ứng, tuy nói liên minh hết rồi, nhưng sau này chúng ta tam phương thế lực có thể qua lại chiều ứng, không biết cổ huynh ý như thế nào? Cổ Thương nghe vậy gật đầu trả lời, như vậy cũng tốt, vậy bọn ta liền riêng phần mình lưu lại đưa tin phụ lục, như thật có biến cố, cũng tốt trước tiên trợ giúp. Mắt thấy Cổ Thương đáp ứng đề nghị này, Kim Thần tộc lao tổ cùng Hỏa Thần tộc lao tổ đều lộ ra ý cười, sau đó mỗi người bọn họ lưu lại chính mình đưa tin phụ lục. Cổ huynh, chúng ta đi trước một bước, xảy ra lớn như thế biến cố, nhất định phải trở về trấn an một chút tộc nhân mới được. Được. Cổ Thương cười lấy đáp lại. Hư không một hồi nở gì giờ, thần linh tộc lao tổ cùng Hỏa Thần tộc lao tổ thân hình ngập vào trong hư không. Hai người vừa mới rời đi, Cổ Thương nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là vô tận lãnh ý lạnh giọng mở miệng nói, nhìn tới bọn người kia đã có hoài nghi, nghĩ lừa qua bọn hắn hay là không dễ dàng như vậy. Ha ha. Áo bào đỏ lão giả khẽ cười một tiếng, lập tức nói, phân tán cũng tốt, chuyện này đối với cổ thần nhất tộc mà nói ngược lại là chuyện tốt, như sau này chủ nhân cần tinh huyết, chúng ta động thủ hội càng thêm thuận tiện. Nghe áo bào đỏ lão giả nói như vậy, Cổ Thương hai con ngươi tinh mang thiểm thước, khóe miệng biến mất nụ cười lần nữa hiện hiện. Tốt, chúng ta cũng nên trở về. Áo bào đỏ lão giả hợp thời mở miệng nhắc nhở. Ân. Cổ Thương nhẹ giọng trả lời một câu, lập tức hai người liền phá vỡ hư không rời khỏi đế quan, thẳng đến cổ thần tộc tổ địa mà đi. Ầm ầm. Cổ thần tộc vùng trời một trận gió lên vân dũng, Cổ Thương cùng áo bào đỏ lão giả thân ảnh tùy theo xuất hiện, cổ thần tộc cường giả phát giác được cái này tiếng động về sau, lúc này liền nhanh chóng tiến lên đón. Bái kiến nhị tổ. Hành lễ đồng thời, chúng cổ thần tộc cường giả ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía áo bào đỏ lão giả, đối với hắn tràn ngập tò mò. Áo bào đỏ lão giả luôn luôn cùng canh giữ ở cổ thần tộc đại tộc kiếp bên cạnh, cổ thần nhất tộc hiểu rõ người của hắn rất ít. Bây giờ thấy như thế một người xa lạ, lại cùng nhà mình nhị tổ đứng song vai, mọi người đối với hắn thân phận đương nhiên tốt kỳ. Nhưng mà Cổ Thương nhưng không có quá nhiều giải thích ý nghĩa, hướng về phía mọi người khẽ gật đầu ra hiệu về sau, lúc này phân phó nói: "Các ngươi tất cả đi xuống đi." Nói xong câu đó, Cổ Thương đưa ánh mắt về phía một bên áo bào đỏ lão giả, hai người trải qua đơn giản ánh mắt giao lưu, thân hình lóe lên liền trực tiếp theo biến mất tại chỗ. Đợi cho hai người bọn họ rời đi, trong đó một vị cổ thần tộc cường giả nhịn không được mở miệng nói: "Vừa nãy vị kia đến cùng là cái gì thân phận, vì sao nhị tổ đối với hắn cung kính như thế, còn có hắn ở đây trên người đối phương, cũng không có cảm nhận được hơi thở của cổ thần nhất tộc." Lời vừa nói ra, những người còn lại cũng là nhíu mày suy tư. "Tốt, không nên nghĩ quá nhiều, nếu là nhị tổ mang bệ, tự nhiên không thể nào là cổ thần nhất tộc địch nhân, không cần thiết đối với chuyện này xoắn xuýt. Tất cả giải tán đi, nắm chặt thời gian hảo hảo tu luyện, lưu cho thời gian của chúng ta cũng không nhiều." Mọi người nghe vậy liền không còn nghị luận, lần lượt rời khỏi nơi đây. Cổ thần tộc tổ địa chỗ sâu, Cổ Thương cùng áo bào đỏ lão giả một đường lao vùn vụt, thành công đi tới kiếp bế con nơi. Cạch cạch cạch. Hai người vừa mới tới gần, nguyên bản cửa lớn đóng chặt tùy theo mở ra, lối đi tối thui đập vào mi mắt, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi từ trong thông đạo lan tràn ra. Ầm ầm. Mùi máu tươi mới vừa xuất hiện, đỉnh đầu liền có đinh thai nhức góc tiếng sấm vang lên, sắc trời trong nháy mắt mở đi. Phát giác được thiên địa chi lực biến hóa, Cổ Thương không dám có chút trì hoãn, vội vàng xông vào trong thông đạo. Hai người vừa bước vào thông đạo, cửa đá liền nhanh chóng khép kín. Theo mùi máu tươi bị ngăn cách, cổ thần tộc tổ địa vùng trời phun trào hắc vân dần dần rút đi, sắc trời dần dần khôi phục bình thường. Bước vào thông đạo về sau, theo không ngừng xâm nhập, chóp mũi quanh quẩn mùi máu tươi trở nên càng lúc càng nồng nặc. Lần nữa tiến lên một khoảng cách, Cổ Thương hai người cuối cùng đi tới kiếp bế quan nơi. Từ ngực, từ ngực. Lúc này kiếp thân thể nhuộm dần tại huyết trì bên trong, tất cả huyết trì không ngừng bốc lên, như là nước sôi sôi trào đồng dạng. Đậm đặc huyết dịch không ngừng lúc đích, một mạch tràn vào kiếp thể nội, theo tinh huyết không ngừng tuôn ra, hắn trên thân thể vết rách đang từng chút một chữa trị, chẳng qua tốc độ chữa trị 10 phần chậm chạp. Đại ca, Cổ Thương tới gần huyết trì về sau, nhẹ giọng kêu một câu, hắn trong giọng nói tràn đầy kính trọng. Kiếp mí mắt có hơi run run, đóng chặt hai con ngươi chậm rãi mở ra. Đối đầu kiếp cặp kia tinh hồng đôi mắt, dù là Cổ Thương có tiên đế tu vi, lúc này cũng không có lý do một hồi kinh hãi. Kiếp hướng về phía Cổ Thương khẽ gật đầu. Lần này làm rất tốt, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Cổ Thương nghe vậy lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm, vội vàng trả lời, này còn phải may mắn mà có đại ca hộ vệ, nếu không phải có hắn giúp đỡ, cũng không có khả năng thuận lợi như vậy. Đúng rồi đại ca, ngươi tổn thương như thế nào? Bằng vào những thứ này tinh huyết có thể hay không hoàn toàn khôi phục? Kiếp bất đắc dĩ lắc đầu. Bằng vào điểm ấy tinh huyết còn xa xa chưa đủ, bởi vậy tiếp xuống phải tiếp tục động thủ. Nghe xong còn muốn tiếp tục động thủ, Cổ Thương vẻ mặt nghiêm túc. Đại ca, kinh đế quan một chuyện về sau, các thế lực trong khoảng thời gian này sợ là đều sẽ có chỗ phòng bị, chúng ta muốn động thủ tất nhiên không có dễ dàng như vậy, thậm chí có thể dẫn lửa thiêu thân. Loại thời điểm này động thủ mạo hiểm thực sự quá lớn, cho dù những lời này sẽ để cho kiếp bất mãn, Cổ Thương cũng đáng được cứng ngắc lấy ra đầu nói. Cổ thần nhất tộc cường đại có phải không giả, thế nhưng không cách nào lấy một mình lực lượng đối kháng thần má hai tộc còn lại thế lực. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, chuyện này không cần thiết cổ thần tộc tự mình ra tay, có thể lợi dụng thần linh nhất tộc cùng cấm kỵ sinh linh nhất tộc. Những tên kia một thẳng ngấp nghé thần lan tiên giới, tin tưởng rất tình nguyện cùng chúng ta phối hợp. Đương nhiên, cùng bọn hắn tiếp xúc tốt nhất che giấu tung tích, kể từ đó có thể ngăn chặn rất nhiều phiền toái không cần thiết. Cổ Thương ngây ngẩn cả người, hắn không ngờ rằng kiếp lại dự định sử dụng cấm kỵ sinh mệnh nhất tộc cùng thần linh tộc. Biện pháp này xác thực hữu hiệu, nhưng mạo hiểm cũng rất lớn. Đem hai cỗ thế lực này dẫn vào thần lan tiên giới, không khác nào dẫn sói vào nhà, đến lúc đó muốn đem hắn khu ra sợ là không dễ dàng như vậy, thậm chí có thể phản phệ đến chính mình. Đại ca, làm như thế mạo hiểm có phải hay không quá lớn? Yên tâm, mọi thứ đều ở trong lòng bàn tay của ta, ngươi một mực dựa theo phân phó làm việc là được, chỉ cần chuyện này làm xong, ta sẽ giúp đỡ hắn bước vào thần đế cảnh. Cổ Thương nghe vậy hô hấp trì trệ, nghe xong chính mình cũng có thể bước vào thần đế cảnh, hắn nhịp tim lập tức tăng tốc, hai đầu lông mày lộ ra vẻ mặt kích động. Đại ca yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Hiện tại Cổ Thương cũng không lo được hậu quả gì, cái gì cũng không có chính mình bước vào thần đế cảnh quan trọng. Nắm chặt thời gian đi làm đi, ta sẽ nhường ảnh nhất phối hợp ngươi. Nói ra câu nói này lúc, tiếp nhìn về phía một bên áo bào đỏ lão giả, trong miệng hắn ảnh nhất không còn nghi ngờ gì nữa chính là đối phương. Nghe xong còn có giúp đỡ, cái này khiến Cổ Thương càng thêm tự tin, nội tâm lại không bất kỳ nỗi lo về sau. Đơn giản cho chuyện vài câu qua đi, Cổ Thương liền dẫn ảnh nhất rời đi mất thất, thẳng đến cổ thần tộc nghị sự đại điện. Chỉ chốc lát công phu, cổ thần tộc cao tầng đều đi vào đại điện bên trong, Cổ Thương ngồi tại chủ vị phía trên, ánh mắt chậm rãi theo nhiều người trên thân người đảo qua. Về phần ảnh nhất thì là ngồi cùng Cổ Thương bên trái, hắn một bộ áo bào đỏ đặc biệt dễ thấy, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Khu khu. Mắt thấy người đến được không sai biệt lắm, Cổ Thương lập tức ho nhẹ một tiếng, lập tức giơ tay chỉ hướng một bên ảnh nhất. Giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là đại tổ hộ vệ ảnh nhất, về sau nhìn thấy hắn như là nhìn thấy bản đế, không thể có bất luận cái gì thờ ơ. Cổ thần tộc một đám cường giả nghe vậy, vội vàng hướng nhìn ảnh nhất cung kính mở miệng, gặp qua ảnh hộ pháp. Ảnh nhất khẽ gật đầu, coi như là đáp lại mọi người. Tốt, sau đó nói chính sự. Giọng Cổ Thương lần nữa truyền ra, đem mọi người chú ý lần nữa hấp dẫn, bọn hắn sôi nổi đưa ánh mắt về phía Cổ Thương chờ đợi trông hắn tiếp tục nói. Nghĩ đến đế quan chuyện các ngươi cũng nghe nói chứ, bản đế có thể rõ ràng nói cho các ngươi biết, đây là ta một tay điều khiển. Cổ Thương lời này vừa ra khỏi miệng, như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ thả xuống một tảng đá lớn, trong nháy mắt nhấc lên một hồi gợn sóng, cổ thần tộc đại bộ phận trưởng lão lộ ra khó có thể tin nét mặt. Cái gì? Này đúng là nhị tổ làm. Nhị tổ, ngươi làm như thế rốt cục vì cái gì? Một câu nhấc lên ngàn cơn sóng, trải qua nhất thời yên tĩnh về sau, đại điện trong vang lên kinh ngạc âm thanh cùng chất vấn âm thanh, tất cả trưởng lão sôi nổi đưa ánh mắt về phía Cổ Thương chờ đợi trông hắn cho ra giải thích hợp lý. Chương 1939, Cựu Viêm Ma tộc chương 1939, Cựu Viêm Ma tộc đối mặt cổ thần tộc một đám trưởng lão chất vấn, Cổ Thương chậm rãi theo trên chỗ ngồi đứng dậy, hắn tản ra khí tức càng ngày càng mạnh. Phát giác được điểm này, tất cả trưởng lão vội vàng câm miệng, đại điện trong lần nữa lâm vào trong an tĩnh. Nói cho chúng ta biết cũng không sao, bản đế làm như thế tất cả đều là vì cổ thần tộc. Tại Cổ Thương một phen tự thuật dưới, mọi người rốt cuộc biết trong đó cụ thể nguyên do. Thì ra là thế, lại là vì cho đại tổ chữa thương. Như thế lời như vậy, thứ bị thiệt hại một ít tộc nhân xác thực tình có thể hiểu, rốt cuộc chỉ cần có lớn tổ tại, ta cổ thần nhất tộc mới có thể làm đến sừng sững không ngã. Không tệ, không tệ. Tất cả trưởng lão thái độ sôi nổi chuyển biến, cũng cảm thấy chuyện này làm được rất đúng, mà mọi người thái độ này, nhường Cổ Thương cũng là vô cùng thỏa mãn. Nhị tổ, ngươi hôm nay bảo chúng ta đến cần làm chuyện gì? Cổ thần tộc nhị trưởng lão dẫn đầu phản ứng, Cổ Thương bây giờ chủ động nói ra chuyện này, tất nhiên có cái khác mục đích, bởi vậy hắn trực tiếp hỏi ra nghi vấn trong lòng. Còn lại trưởng lão nghe vậy cũng là sôi nổi im lặng, lập tức nhìn về phía Cổ Thương, hai đầu lông mày mang theo vẻ tò mò. Cổ Thương liếc nhìn mọi người một chút về sau, âm thanh lập tức tại đại điện bên trong vang lên. Lần này sở dĩ gọi các ngươi đến, là bởi vì đại tổ ở vào thương thế khôi phục thời kỳ mấu chốt, hắn cần càng nhiều tinh huyết. Nghe xong còn cần càng nhiều tinh huyết, cổ thần tộc các vị cấp cao thần sắc khác nhau, trong lúc nhất thời ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Trầm mặc mấy tức thời gian, cuối cùng vẫn nhị trưởng lão trước tiên mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Nhị tổ, bây giờ thần lan trong tiên giới sinh linh số lượng chợt hạ xuống, thần ma hai tộc càng là hơn từng người tự chiến, muốn thu thập cuối cùng sinh linh huyết dịch cũng không dễ dàng. Huống chi cùng thần lan tiên giới thiên đạo còn có giao dịch, chúng ta cũng phải cho đối phương cung cấp huyết thực, rốt cuộc nếu không có thiên địa chi lực che chở, thần linh tộc cũng muốn đối mặt thiên địa đại nạn. Lời vừa nói ra, còn lại trưởng lão sôi nổi phụ họa. Đúng vậy à, nhị trưởng lão nói không sai, loại thời điểm này muốn nhận tập sinh linh tinh huyết độ khó quá lớn. Cổ Thương hướng về phía mọi người quát tay, ra hiệu bọn hắn yên tĩnh. Yên tâm, việc này bản đế đã sớm có đối sách, các ngươi chỉ cần toàn lực phối hợp ảnh nhất là đủ. Nhị tổ, không biết mục tiêu của chúng ta là ai? Nhị trưởng lão cứng ngắc lấy ra đầu tiếp tục hỏi. Kể ngươi nghe cũng không sao, mục tiêu lần này là Cựu Viêm Ma tộc. Nhị tổ, Cựu Viêm Ma tộc thế nhưng Tu La Ma tộc phụ thuộc một trong, chúng ta tùy tiện động thủ, Tu La Ma tộc sợ là sẽ không ngồi yên không quản. Ha ha. Cổ Thương trong miệng truyền ra một hồi tiếng cười khẽ, sau đó mở miệng nói, Tu La Ma tộc bây giờ tự lo không xong, đâu còn có thời gian đi chăm sóc thủ hạ người. Lại nói, có bóng một tại, chỉ cần bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết Cựu Viêm Ma tộc, cho dù Tu La Ma tộc có lòng muốn ra tay giúp đỡ cũng không kịp. Nghe Cổ Thương như thế vừa phân tích, nhị trưởng lão cũng cảm thấy rất có đạo lý, hắn lúc này không nói thêm gì nữa. Tiếp xuống thì nhờ ngươi. Cổ Thương nhìn về phía một bên ảnh nhất. Ảnh nhất hướng về phía hắn khẽ gật đầu, yên tâm, trong vòng 3 ngày ta nhất định diệt Cựu Viêm Ma tộc, đem bọn hắn huyết đục đều mang về. Ảnh nhất trong lời nói tràn đầy tự tin, mảy may không có đem Cửu Viêm ma tộc để vào mắt, nhưng hắn thì xác thực có cái này sức lực. Rốt cuộc Cửu Viêm ma tộc tuy nói là Tu La ma tộc mạnh nhất phụ thuộc thế lực, nhưng này nhất tộc người mạnh nhất chẳng qua tiên đế tam trọng, chỉ là một tôn mới vào trung giai tiên đế tồn tại. Ảnh nhất thế nhưng cao giai tiên đế, muốn chém giết một tôn trung giai tiên đế dễ như trở bàn tay, cũng đúng thế thật hắn tự tin như vậy nguyên nhân. "Tốt, có ngươi những lời này ta an tâm, việc này không nên chậm trễ nắm chặt thời gian động thủ đi, Tu La ma tộc bên ấy ta sẽ thời khắc chú ý, nếu có biến cố cũng có thể trước tiên trợ giúp." "Ừm." Ảnh nhất gật đầu đáp lại, sau đó nhìn về phía một đám trưởng lão. "Các ngươi đi theo ta đi." Đối với ảnh nhất mệnh lệnh, tất cả trưởng lão tự nhiên là không dám có bất kỳ vi phạm, lúc này đi theo hắn rời đi. Hiu liu liu. Tại ảnh nhất dẫn đầu xuống, một đoàn người thừa dịp bóng đêm rời khỏi cổ thần tộc tổ địa, rất nhanh liền biến mất ở trong bóng đêm. Nhưng mà ảnh nhất không có phát hiện là, khi bọn hắn một đoàn người sau khi rời đi không lâu, thiên khung đỉnh xuất hiện một con cự nhãn, chính nhìn chăm chú ảnh nhất đám người biến mất phương hướng. Mà lúc này xuất hiện cái này cự nhãn, chính là thiên đạo chi nhãn. Trải qua trong khoảng thời gian này bế quan, thần lan tiên giới thiên đạo hấp thu tinh huyết đã luyện hóa 7-8 phần, có thể hắn trước giờ theo trong ngủ mê thức tỉnh. Mà thức tỉnh không lâu, thần lan tiên giới thiên đạo thì phát giác được đế quan khác thường. Chẳng qua bởi vì lúc đó thần trí hỗn loạn, thần lan tiên giới thiên đạo không cách nào điều động thế giới chi lực, khi hắn điều chỉnh tốt khí tức đã đến đế quan lúc, chỗ nào chỉ để lại đầy đất thi thể. Tuy nói không biết động thủ người rốt cục là ai, nhưng thần lan tiên giới hay là thông qua dấu vết để lại phát hiện một ít mánh khóe, từ đó hoài nghi nhường cổ thần nhất tộc. Có sự hoài nghi này về sau, thần lan tiên giới thiên đạo liền một thẳng bí mật quan sát cổ thần nhất tộc, bây giờ cuối cùng có phát hiện. Soát. Thiên đạo chi nhãn không có chút nào dừng lại, hướng phía ảnh nhất đám người biến mất phương hướng đuổi theo, hắn muốn xem một chút, đối phương xuất động nhiều cường giả như vậy dự định làm gì. Giang Trần trong tiểu thế giới. Ầm ầm. Một đạo đinh thái nhức góc tiếng nổ lớn vang lên, trong lò đan bắn ra một đạo kim quang óng ánh, kim sắc quang mang trực trùng vật tiêu, càng đem cả mảnh trời khung cũng đốt thành màu vàng nóng. Hiu liu liu. Sáu cái màu vàng kim đan dược theo lò đan xông ra, hóa thành kim quang hướng bốn phương tám hướng bay đi, cố gắng thoát khỏi phiến khu vực này. Giang Trần đã sớm phòng bị điểm này, tại đan dược xông ra lò đan trong nháy mắt, hắn liền trực tiếp phong tỏa mảnh không gian này, sáu cái đan dược trong nháy mắt bị hoàn toàn không có hình bình chướng bao phủ. Bất kể những đan dược kia làm sao chạy trốn, đều không thể rời khỏi phiến khu vực này. Theo Giang Vũ không ngừng áp xúc hư không, kia sáu cái đan dược phạm vi hoạt động trở nên càng ngày càng nhỏ. Những đan dược này rời khỏi lò đan không lâu sau, Giang Trần đám người chỗ khu vực tràn ngập một cỗ nồng đậm đan hương vị, chỉ là ngửi được mùi thơm, liền để bọn hắn cảm giác thần thanh khí sảng. Không hổ là Bích Lưu Thanh Liên luyện chế đan dược, chỉ là tràn ra mùi thơm thì có hiệu quả như thế. Nếu là có thể đem đan dược luyện hóa, đạo thương tất nhiên năng lực thoải mái khôi phục. Giang đạo tâm miệng hơi cười, cảm thán âm thanh từ trong miệng truyền ra. Đại ca, nhị ca, tiếp xuống thì giao cho ta đi. Dứt lời, Giang đạo tâm liền chuẩn bị đi thu lấy đan dược. Có thể Giang đạo tâm vừa mới chuẩn bị có hành động, Giang Vũ lại đưa tay đem nó ngăn lại. Tam đệ đừng nóng nổi, Bích Lưu đan mặc dù đã thành tin, vẫn còn kém một bước mấu chốt nhất. Ầm ầm. Giang Vũ bên này vừa mới dứt lời, đỉnh đầu liền truyền đến tiếng động. Kể ra tử lôi rơi xuống, thẳng đến Bích Lưu đan mà đi. Ầm ầm. Tiếng nổ đùng đoàng vang lên, sáu cái Bích Lưu đan trong nháy mắt bị màu tím thần lôi bao phủ, cuồng bạo lôi điện chi lực ở trên hư không điên cuồng tàn sát bừa bãi. Nhưng mà đối mặt kiếp lôi oanh kích, Bích Lưu đan nhưng cũng không nhận bất luận cái gì tổn hại, toàn thân trở nên sáng bóng trong suốt không nói, tản ra đan hương thì càng phát ra nồng đậm. Kiếp lôi oanh kích kéo dài khoảng một khắc đồng hồ thời gian, đợi cho thiên khung hắc vân tối lui, sáu cái Bích Lưu đan nhẹ nhàng trôi nổi vào hư không trong, ở tại mặt ngoài không ngừng có lôi hồ hiện lên. Giang Trần mắt thấy thời cơ không sai biệt lắm, lúc này đưa tay đối với nắm vào trong hư không một cái, sáu cái Bích Lưu đan bị hắn nắm trong tay. Giang Trần cho Giang Vũ hai người mỗi người điểm hai cái, cầm tới đan dược sau trước tiên, Giang Vũ cùng Giang Đạo Tâm há miệng liền nuốt vào một viên, sau đó ngay tại chỗ bắt đầu luyện hóa. Giang Trần tiện tay thì nuốt vào một viên đan dược, chỉ một thoáng mênh mông lực lượng ở trong kinh mạch tàn sát bừa bãi, toàn thân trên dưới truyền ra một hồi ấm áp cảm giác, Giang Trần cảm giác quanh thân một hồi sảng khoái. Vì mau chóng luyện hóa Bích Lưu đan, Giang Trần toàn lực vận chuyển Hồng Mông Tạo Hóa Quyết, cái này khiến hắn luyện hóa tốc độ được tăng lên rất cao, tu vi thì càng ngày càng mạnh. Ầm ầm. Khí huyết chi lực ở trong kinh mạch phun trào, bởi vì thiêu đốt bản nguyên mà lưu lại tổn thương, bây giờ đang khôi phục nhanh chóng, đồng thời Giang Trần thực lực còn có rõ ràng tăng lên. Dựa theo trước mắt tình huống đến xem, đưa đến hai cái Bích Lưu đan luyện hóa về sau, thương thế có thể đều khôi phục không nói, thực lực còn có thể có nhất định tăng lên. Thời gian phi tốc trôi qua, trong lúc vô tình 7 ngày thời gian trôi qua, trải qua trong khoảng thời gian này kéo dài luyện hóa, Giang Trần ba người cuối cùng đem Bích Lưu đan dược lực toàn bộ hấp thụ. Ba người thương thế bởi vậy đều khôi phục không nói, tu vi cũng tăng lên một tiểu cảnh giới, cất bước cao giai tiên đế hàng ngũ. Tuy nói ba người đều là tiên đế thất trọng, chỉ là vừa chạm đến cao giai tiên đế cánh cửa, nhưng bọn hắn tự thân chiến lực không một chút nào so với cái kia uy tín lâu năm cao giai tiên đế kém. Giang Trần có tuyệt đối tự tin, như lúc này chính mình lại đối thượng thần chủ pháp thân, đối phương tất nhiên không làm gì được chính mình. Giang Trần chậm rãi đứng dậy, đối với Giang Vũ hai người đạo các ngươi trước đợi ở chỗ này, ta trước đi ra xem một chút có thể hay không rời khỏi đường hầm hư không. Tốt, nhi đệ cẩn thận. Giang Vũ cũng không có kiên trì muốn cùng đi ra, mà là mở miệng nhắc nhở Giang Vũ một câu. Cùng hai người trò chuyện kết thúc, Giang Trần một cái lắc mình liền rời đi vũ nội thế giới, lần nữa về đến đường hầm hư không trong. Bởi vì bây giờ là trạng thái toàn thịnh, Giang Trần thì không còn như ban đầu như vậy sợ đầu sợ đuôi, hắn trực tiếp vận dụng trùng đồng, tìm kiếm đường hầm hư không yếu kém điểm. Đương nhiên, như thực sự tìm không thấy, Giang Trần thì hoàn toàn có thể bằng vào chính mình trước mắt thực lực, cưỡng ép mở ra lỗ hổng rời khỏi. Chẳng qua Giang Trần cũng không có lập tức làm như thế, hắn là đang suy tư chính mình nên đi chỗ nào. Bây giờ Thần Lan Tiên giới nguy hiểm nặng nề, bất luận là Thần Lan Tiên giới Thiên Đạo hay là Thần Ma hai tộc, đối với mình đều là nhìn chằm chằm, bước vào Thần Lan Tiên giới tất nhiên là hiểm tượng hoàn sinh. Một phen suy tư qua đi, Giang Trần cuối cùng quyết định ngồi một chuyến Chân Vũ Thiên giới, vừa bạn có thể xem xét ngộ nghiệm Thiên Ma đồng hóa tiến độ như thế nào. Làm ra quyết định về sau, Giang Trần lúc này bắt đầu cảm giác Chân Vũ Thiên giới khí tức, hắn dự định trực tiếp phá vỡ hư không hàng rào, như vậy là có thể gần đến Chân Vũ Thiên giới. Trải qua một quãng thời gian cẩn thận tìm kiếm, Giang Trần cuối cùng cảm nhận được khí tức quen thuộc, hắn lập tức ánh mắt sáng lên. Tìm được rồi. Xoát. Giang Trần thân hình lóe lên, hướng phía chéo phía bên trái hướng mau chóng đuổi theo, đi tới vừa loạn lưu khu vực. Vận dụng thần hồn dò xét một phen về sau, Giang Trần lông mày lại là nhăn ở cùng nhau, nơi đây hư không lực lượng quá mức hỗn loạn, phá vỡ hàng rào sau chỉ có thể ngẫu nhiên truyền tống, trong đó tồn tại không ít mạo hiểm. Có thể Giang Trần tỉ mỉ nghĩ lại, bây giờ Thần Lan Tiên giới bị Mộng Yểm Tiên Ma khống chế, chính mình càng là hơn cao giai tiên đế, cho dù bị truyền tống vào cấm địa cũng có thể thoải mái ứng đối, dường như không có gì nguy hiểm. Vừa nghĩ đến đây, Giang Trần lại không lo lắng, hư không kích lập tức xuất hiện trong tay hắn. Xoẹt xẹt. Hư không kích đột nhiên đâm ra, hàng rào trong nháy mắt bị xuyên thủng, cuộn trào mãnh liệt cường phong trong nháy mắt theo lỗ hổng bên trong tuôn ra, hô hô hô. Cuồng phong gào thét, không ngừng đập Giang Trần thân thể, hắn trường bảo bên trên lập tức hiện ra kể ra dữ tợn vết nứt. Đối mặt ngày càng mãnh liệt cương phong, Giang Trần chẳng những không có lựa chọn thu tay lại, ngược lại tăng lớn lực công kích đạo ầm ầm. Ầm ầm. Tại Giang Trần một phen doanh kích dưới, hàng rào lỗ hổng trở nên càng lúc càng lớn, có thể tính có thể dung người thông qua. Chẳng qua lúc này cái đó lỗ hổng đang lợi dụng hư không pháp tắc bản thân chữa trị, Giang Trần thậm chí còn cảm nhận được đạo tắc khí tức, hắn biết rõ không thể lại chỉ hoan xuống dưới. Dừng lại trong tay động tác về sau, Giang Trần trực tiếp xông vào lỗ hổng trong, kinh khủng hấp lực không ngừng nắm kéo nhục thể của hắn, đem nó chảnh vào bóng tối vô tận trong. Thần Lan Tiên giới, Bắc Đế Phong. Đỗ Uyên rời khỏi Minh Chủ di tích về sau, hắn cũng không có đi tìm tiên địa linh thân tụ hợp, mà là trực tiếp đi vào Bắc Đế Phong. Lúc này Đỗ Uyên lập cùng cấp trên đỉnh, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn ra xa thương khung, tựa hồ tại chờ đợi người nào. Hưu. Đỗ Uyên bên này vừa thu hồi ánh mắt, hậu phương liền có một tràng tiếng xé gió từ xa mà đến gần, hắn vội vàng tìm thân nhìn lại. Vừa mới quay đầu, Đỗ Uyên liền thấy Huyết Linh thân ảnh. Huyết Linh huy động cánh chim, tại khoảng cách Đỗ Uyên bên ngoài hơn 10 trượng ngăn lại thân hình, hắn ánh mắt bốn phía liếc nhìn một vòng, phát hiện nơi này trừ ra Đỗ Uyên bên ngoài cũng không những người khác. Nhìn ra Huyết Linh hoài nghi, Đỗ Uyên chủ động giải thích, gia tộc lao tổ gần còn cần thời gian nhất định. Huyết Linh nghe vậy nét mặt đã hiểu, khẽ gật đầu đáp lại. Ầm ầm. Đỗ Uyên dứt lời không bao lâu, nguyên bản bầu trời trong xanh lập tức mây đen dày đặc, Bắc Đế Phong phạm vi ngàn dặm thế giới chi lực cực tốc kéo lên, sắc trời càng là hơn trong nháy mắt đen lại. Phát giác được biến cố này, Đỗ Uyên lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Đến rồi. Giang giác, giang giác. Như là tiếng thủy tinh bể không ngừng vang lên, thiên cung phía trên vỡ ra một vết nứt, lập tức chỉ thấy trong cái khe xuất hiện một đôi cự thủ, gắng gượng đem vết nứt mở rộng. Ầm ầm. Nhưng mà cự thủ những hành vi này, lúc này chọc giận Thần Lan Tiên giới Thiên Đạo ý chí, chỉ một thoáng vô số giai lôi hội tụ, điên cuồng đánh vào cặp kia cự thủ phía trên. Hừ. Một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, cự thủ lực đạo lần nữa tăng lớn, trên bầu trời vết nứt trực tiếp bị cự thủ chống ra, tiếp lôi oanh kích đối với kia cự thủ cũng không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Muốn chết. Trầm muộn tiếng gầm vang lên, một con to lớn đôi mắt chậm rãi hiện hiện, hào quang màu đỏ theo trong đôi mắt bắn ra, thẳng đến trên vòm trời vết nứt mà đi. Chết tiệt, là Thiên Đạo chi nhãn. Mắt thấy Thiên Đạo chi nhãn cũng xuất thủ, Đồ Uyên lập tức khẩn trương lên, nhược hư không vết nứt bị đánh nát, huyết ma tộc cường giả coi như không cách nào giáng lâm phương này thế giới. Đồ Uyên có lòng ra tay ngăn cản, làm sao hắn thân thể bị Thiên Đạo chi lực áp chế gắt gao, có thể tốc độ trên phạm vi lớn giảm xuống, bây giờ tiến lên căn bản không kịp. Ầm ầm. Ánh sáng màu đỏ trực tiếp xông vào hư không vết nứt, khe hở bên trong lập tức vang lên một hồi tiếng nổ đùng đoàng. Vết nứt chung quanh hư không bắt đầu đổ sụp, mà cự thủ thì bởi vì Thiên Đạo chi nhãn một kích này mà vỡ nát. Mắt thấy cự thủ vỡ nát, Thiên Đạo chi nhãn trực tiếp dung nhập hư không rời khỏi nơi đây, thời gian nháy mắt liền không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thiên Đạo chi nhãn sau khi rời đi, tác dụng tại trên người Đỗ Uyên thế giới chi lực lúc này tiêu tán, hắn đông cảm giác thân thể bùng lỏng. Chương 1940, điều kiện, nhắc nhở chương 1940, điều kiện, nhắc nhở chết điện, tại sao có thể như vậy? Đỗ Uyên thần sắc khó coi vô cùng, hắn là thật không ngờ rằng Thần Lan Tiên giới Thiên Đạo lại đột nhiên ra tay. Ừm, không đúng. Đang lúc Đồ Uyên cho rằng bản tộc cường giả không cách nào bước vào Thần Lan để tiên giới lúc, nguyên bản khôi phục bình thường thiên khung xảy ra lần nữa biến hóa, sắc trời cũng theo đó lâm vào trong mờ tối. Cùng lúc đó, vết nứt xuất hiện lần nữa, chẳng qua lần này tiếng động tới cũng nhanh đi cũng nhanh, chỉ thấy một thân ảnh theo vết nứt xung ra, cô kia làm người sợ hãi khí tức liền biến mất. Theo trong cái khe xuất hiện là một người trung niên nam tử, trên người hắn tản ra cô khí tức kia, cùng Đồ Uyên giống nhau ý hệt. Mà thấy rõ người đến khuôn mặt về sau, Đồ Uyên lúc này vẻ mặt ý cười nên đón tiếp lấy, cùng kính mở miệng nói: "Gặp qua nhị trưởng lão." Nam tử trung niên tên là Đồ Tinh Vân, hắn thân phận chính là Thiên Yêu nhất tộc nhị trưởng lão, có nửa bước thần đế cảnh tu vi. Mà nhìn thấy Đồ Tinh Vân trong nháy mắt, Huyết Linh nét mặt trở nên trước nay chưa từng có mệnh nặng, ánh mắt trong tràn đầy kiên kỵ. Tuy nói đồng dạng là nửa bước thần đế tu vi, có thể Huyết Linh có thể cảm giác được rõ ràng, khí tức đối phương mạnh hơn chính mình tượng không ít. Như và sinh tử tương bác, Huyết Linh không có chút nào nắm chắc có thể chiến thắng đối phương. Ngay tại Huyết Linh suy tư thời khắc, phát giác được Đồ Tinh Vân ánh mắt rơi vào trên người mình, hắn vội vàng điều chỉnh tốt tâm trạng, ngẩng đầu cùng đối phương đối mặt ở cùng nhau. Chính là ngươi muốn gặp bản đế, không biết có chuyện gì. Đồ Tinh Vân trước tiên mở miệng hỏi, Huyết Linh lấy lại bình tĩnh, trả lời, ta nếu là không có đoán sai, ngươi thiên yêu nhất tộc sở dĩ như thế đại phí khổ tâm, nó mục đích chính là phương này thế giới thiên đạo. Đồ Tinh Vân nghe vậy đôi mắt híp lại, đối phương năng lực một câu vạch trần thiên yêu nhất tộc mục đích, nhường hắn có một chút kinh ngạc. Nhưng rất nhanh Đồ Tinh Vân sắc mặt liền khôi phục bình thường, cho dù đối phương hiểu rõ chuyện này, với hắn mà nói cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngươi nghĩ biểu đạt cái gì? Đồ Tinh Vân tiếp tục hỏi lại. Huyết Linh cười cười, thông qua vừa nãy giao thủ ngắn ngủi, nghĩ đến ngươi vậy kiến thức đến thần lan tiên giới thiên đạo năng lực, có một chút bản đế không thể không thừa nhận, thực lực ngươi xác thực mười phần không sai, có kiêu ngạo tư bản, có thể nửa bước thần đế tu vi, vẫn như cũng không đủ để cầm xuống thần lan tiên giới thiên đạo. Đồ Tinh Vân nghe vậy hơi có vẻ không vui. Thử, không thử một chút làm sao biết? Đối với thực lực bản thân, Đồ Tinh Vân vẫn là vô cùng tự tin, thần lan tiên giới thiên đạo cũng không hoàn toàn thành hình, hắn cũng không cho rằng đối phương sẽ là đối thủ của mình. Chỉ cần làm tốt vạn toàn chuẩn bị, cầm xuống thần lan tiên giới thiên đạo tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhìn ra Đồ Tinh Vân trong mắt khinh thường, Huyết Linh tiếp tục mở miệng nói nói, ta chỉ biết là ngươi cảm thấy vừa nãy những lời kia là nói chuyện giật gân, không hề cảm thấy thần lan tiên giới thiên đạo năng lực gây ra mối đe dọa. Nhưng ta nếu là nói, thần lan tiên giới thiên đạo có huyết ma nhất tộc giúp đỡ đâu, ngươi còn có tự tin như vậy sao? Nghe tới huyết ma nhất tộc mấy chữ này lúc, Đồ Tinh Vân xác thực không bình tĩnh, hắn đồng tử lập tức một hồi thích chặt, đối với huyết ma nhất tộc uy danh, Đồ Tinh Vân hay là có chỗ nghe thấy, bộ tộc này thôn phệ bí thuật thế nhưng uy danh hiển hách. Như thần lan tiên giới thiên đạo có huyết ma tộc giúp đỡ, muốn thành công có thể bắt được vẫn đúng là không dễ dàng như vậy, thậm chí chính mình cũng có thể bởi vậy lâm vào hiểm cảnh. Mắt thấy mình làm ra hiệu quả, Huyết Linh không có chút nào dừng lại ý nghĩa, tiếp tục mở miệng nói đạo thần lan tiên giới thiên đạo nhốt một tôn thiên ma cường giả, đồng thời từ đối phương trong tay cầm tới thiên ma bí thuật, thần lan tiên giới sở dĩ đại biến biến động, chính là bởi vì thiên đạo huyết tế sinh linh dẫn tới. Mà bây giờ thần lan tiên giới thiên đạo đã thôn phệ hàng loạt sinh linh khí huyết, thực lực đã sớm không phải tầm thường. Theo Huyết Linh không ngừng tự thuật, Đồ Tinh Vân sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi. Ngươi có cái gì tốt cách? Đồ Tinh Vân mặc dù kiêu ngạo, nhưng hắn cũng không tự phụ. Theo Huyết Linh để lộ ra những tin tức này, Đồ Tinh Vân cơ bản có thể khẳng định chính mình không làm gì được thần lan tiên giới thiên đạo. Nhưng hôm nay Huyết Linh chủ động đề cập chuyện này, vô cùng hiện thực đã có giải quyết chi pháp, và chính mình chậm rãi suy tư, không bằng trực tiếp hỏi đối phương phương pháp phá giải. Mà Huyết Linh chờ chính là giờ khắc này, Đồ Tinh Vân vừa mở miệng hỏi, hắn liền đem biện pháp của mình nói ra. Rất đơn giản, hiểu rõ nhất thôn phệ bí thuật chính là huyết ma tộc người, chúng ta chỉ cần sắp bị cầm tù tôn này huyết ma thành công cứu ra là đủ. Cứ như vậy, chúng ta thì trong lúc vô hình nhiều một giúp đỡ, đối phó thiên đạo đều sẽ càng thêm dễ dàng. Ha ha. Nghe xong Huyết Linh nói ra phương pháp, Đồ Tinh Vân lại là phát ra một hồi cười lạnh. Phương pháp này quả thật không tệ, chẳng qua ngươi dường như còn có việc che giấu bản đế, như tại như vậy che che lấp lấp, đây cũng là không có hợp tác đi xuống cần thiết. Huyết Linh nghe vậy nét mặt không khỏi sửng sốt. Không hổ là thiên yêu nhất tộc nhị trưởng lão, không ngờ rằng này đều bị ngươi nhìn ra khác thường. Không sai, ta sở dĩ đề nghị cứu ra huyết ma nhất tộc cường giả, đối phó thần lan tiên giới thiên đạo chỉ là thứ nhất, thứ hai chính là trên người hắn nhận chữ vận. Huyết ma tộc cường giả pháp thân hướng ta hứa hẹn qua, chỉ cần có thể đưa hắn bản thể cứu ra, đối phương liền đem tự thân nhẫn chữ vật chôn giấu vị trí nói cho ta biết. A, ngươi sẽ không sợ đến lúc đó không nhận nợ sao? Đồ Tinh Vân hỏi lại. Huyết Linh nghe vậy tự tin nói, hắn nhưng là vì đại đạo khởi thế, như vi phạm lời thể chính là hình thần câu diệt. Đồ Tinh Vân nghe vậy lộ ra nhưng chi sắc, chỉ cần không có bước vào thần đế cảnh, đại đạo lời thể liền có thể phát huy tác dụng, kể từ đó xác thực không sợ đối phương ra vẻ. Đồ Tinh Vân năng lực nhìn ra, lúc này Huyết Linh nói tới đều là lời nói thật, cũng không có lừa gạt mình. Ta có thể cùng ngươi cùng nhau ra tay, bất quá. Chẳng qua cái gì? Huyết Linh vội vàng truy tung. Chẳng qua đến lúc đó cầm tới nhẫn chữ vật về sau, trong đó tài nguyên ta cần bảy thành. Cái gì? Bảy thành? Huyết Linh sắc mặt trầm xuống, hắn không ngờ rằng đối phương lại vừa lên đến muốn bảy thành, đây quả thực là công phu sư tử mạo. Không được, ta cho ngươi tối đa là ba thành, Huyết Linh chém đinh chặt sắt nói. Đồ Tinh Vân nghe vậy sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói, nhìn tới ngươi đây là không muốn nói, nếu là như thế không có thành ý, kia hợp tác chỉ có thể coi như thôi. Năm thành, nếu như thế phân phối ngươi còn không đồng ý, vậy bản đế chỉ có thể tìm người khác. Huyết Linh không muốn tiếp tục lôi kéo, nói thẳng ra điểm mấu chốt của mình. Thành giao. Đồ Tinh Vân hơi suy tư một lát đáp ứng, năm thành với hắn mà nói vậy không ít, rốt cuộc đây coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Thương lượng xong lợi ích phân phối, Đồ Anh Hùng lúc này thẳng vào chủ đề, tất nhiên không có dị nghị, vậy liền trực tiếp tiến về huyết ma tộc cường giả giam giữ nơi, mau chóng đưa hắn giải cứu ra. Ngạch. Đồ Tinh Vân những lời này vừa ra khỏi miệng, Huyết Linh trên mặt lại là lộ ra vẻ xấu hổ, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao mở miệng. Phát giác được Huyết Linh khác thường nét mặt, Đồ Tinh Vân hơi nhíu mày, trầm giọng hỏi, thế nào, còn có cái gì vấn đề sao? Kỳ thực, ta cũng không biết huyết ma tộc cường giả bản thể ở địa phương nào. Theo Huyết Linh những lời này vừa ra khỏi miệng, Đồ Tinh Vân nét mặt không khỏi vì đó trì trệ, nét mặt rõ ràng sửng sốt một chút. Đồ Tinh Vân sắc mặt tối đen, ngươi là đang đùa bỡn bản đế. Huyết Linh vội vàng xua tay, giải thích nói, ngươi đừng nội, ta hiện nay mặc dù không biết vị trí cụ thể, nhưng lại có biện pháp có thể tìm kiếm được đối phương, chẳng qua cần một chút thời gian. Huyết Linh như thế một giải thích, Đồ Tinh Vân sắc mặt lúc này mới dễ nhìn không ít, truy vấn, ngươi cần bao nhiêu thời gian? Huyết Linh chậm rãi duỗi ra một ngón tay. Một tháng. Một tháng thời gian quá dài. Đối với cái này hồi phục, Đồ Tinh Vân rõ ràng không hài lòng, hắn cũng không phải giới này sinh linh, dừng lại thời gian càng dài tự thân chịu ảnh hưởng cũng liền càng lớn, chiến lực lại bởi vậy mà giảm xuống. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, hắn tự nhiên là hy vọng có thể mau chóng tìm thấy huyết ma tộc cường giả, rốt cuộc đem đối phương cứu ra chỉ là thứ nhất, quan trọng nhất mục tiêu hay là thần lan tiên giới thiên đạo. Ta nhanh nhất cũng cần 20 ngày thời gian. Tốt, vậy liền 20 ngày, tìm thấy tên kia bản thể ngươi trực tiếp thông chi bản đế là được, ta sẽ trước tiên chạy tới. Hai người trao đổi tốt chi tiết về sau, huyết linh vũ cánh trực tiếp rời khỏi nơi đây, thân ảnh rất nhanh biến mất vô tung vô ảnh. Thu hồi ánh mắt về sau, Đồ Tinh Vân ánh mắt nhìn về phía chính mình bên trái Đồ Uyên, đi thôi, dẫn ta đi gặp mặt này thiên địa linh thân, nếu là có thể có trợ giúp của hắn, hẳn là sẽ bất việc không ít. Đồ Uyên có vẻ hơi chần chờ, một hồi do dự qua về sau, hay là đem băn khoăn của mình nói ra. Nhị trưởng lão, tuy nói thiên địa linh thân cố gắng đem thần lan tiên giới thiên đạo thay vào đó, nhưng ta và Mưu Đồ là phương này thế giới thiên đạo chi lực, hắn sợ là sẽ phải từ đó can thiệp. Đồ Uyên lo lắng cũng không có đạo lý, rốt cuộc nếu là thiên đạo chi lực hết rồi, thiên địa linh thân cho dù cuối cùng thật có thể thay vào đó, cầm tới cũng bất quá là một sắc không. Đây là liên quan đến tự thân lợi ích chuyện, như thiên địa linh thân hiểu rõ tính toán của bọn hắn, sợ là sẽ phải bất chấp đại giới toàn lực ngăn cản. Bởi vậy theo Đồ Uyên, chuyện này không cho thiên địa linh thân hiểu rõ tốt nhất, như vậy năng lực ít đi rất nhiều phiền phức. Ha ha, không cần lo lắng. Chúng ta không cần thiết toàn bộ đỡ ra, chỉ cần bảo hắn biết một ít tin tức không quan trọng là được, cho dù biết rõ có nhất định mạo hiểm, đối phương vậy quả quyết sẽ không cự tuyệt hợp tác. Rốt cuộc không ai nguyện ý làm một vật thay thế. Đồ Tinh Vân lời thề son sắt, hắn có tuyệt đối tự tin có thể thuyết phục thiên địa linh thân, tốt, ta hiểu được. Đồ Uyên không cần phải nhiều lời nữa, lúc này xuất ra đưa tin phủ lục cùng thiên địa linh thân liên hệ, rất nhanh liền đạt được đáp lại. Nhị trưởng lão, hắn đồng ý gặp mặt. Vậy chúng ta liền nắm chặt thời gian đi qua đi. Đồ Tinh Vân trực tiếp ra tay, hắn duỗi ra một ngón tay nhanh chóng theo hư không bạch phá, trực tiếp vạch ra một đạo thật dài lỗ hổng, mang theo Đồ Uyên liền bước vào trong đó. Minh chủ di tích phía tây bí lâm, thiên địa linh thân tiện tay trong tay phủ lục bóp nát, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Trong miệng nhỉ nó nói, thiên yêu nhất tộc cường giả sao? Đồ Uyên cái này cắm thẳng có cho ta để cả qua, tên kia đến cùng là cái gì lúc bước vào thần lan tiên giới? Thiên địa linh thân lòng tràn đầy hoài nghi, trên mặt càng là hơn hiện ra vẻ kiêng dè. Thiên yêu nhất tộc cường giả đến, với hắn mà nói thế nhưng một không thể không nhân tố. Loại cục diện này thoát ly chính mình trưởng không cảm giác, nhường thiên địa linh thân nội tâm rất không thoải mái. Nhưng thiên địa linh thân vậy hiểu rõ, chính mình còn cần mượn nhờ Đồ Uyên lực lượng, bây giờ không thích hợp cùng hắn bạch mặt. Nếu không phải muốn lợi dụng một chút đối phương, thiên địa linh thân quả quyết không thể nào đáp ứng gặp mặt. Xoẹt xẹt. Thiên địa linh thân suy tư không bao lâu, đỉnh đầu hư không liền đột nhiên vỡ ra, hắn vị trí khu vực lập tức phong vân rung động. Xoẹt bạch. Tiếng xe gió lên, chỉ thấy hai thân ảnh một trước một sau theo trong cái khe xung ra, nhìn thấy Đồ Tinh Vân lần đầu tiên, thiên địa linh thân liền từ trên người hắn cảm giác được cực lớn cảm giác áp bách. Nửa bước thần đế, đúng là nửa bước thần đế cường giả. Thiên địa linh thân ngạc nhiên, tuy nói hắn trong khoảng thời gian này thực lực đột nhiên tăng mạnh, có thể khoảng cách nửa bước thần đế vậy còn cách một đoạn. Bây giờ đến rồi một vị nửa bước thần thể cường giả, trong nháy mắt nhường hắn căng thẳng tới cực điểm, sợ đối phương ra tay với mình. Nếu sớm biết thiên yêu tộc cường giả có thực lực như thế, thiên địa linh thân quả quyết sẽ không đáp ứng gặp mặt, nhưng hôm nay nghĩ hối hận đã không kịp, hắn đành phải cứng ngắc lấy ra đầu đi về phía trước hai bước. Đồ Tinh Vân vậy phát hiện thiên địa linh thân, hắn nhìn thấy đối phương lần đầu tiên, liền phát hiện hắn nhục thân chỗ bất phàm, à, lại là tuần thú nhục thân. Thực sự là không ngờ rằng, người cái tên này lại hoàn mỹ đoạt xá một bộ hư thú nhục thân, thật đúng là có điểm câu chuyện thật, chẳng qua cũng cho chính mình trêu chọc một đại phiền toái. Đối với Đồ Tinh Vân năng lực một chút nhìn ra chính mình nhục thân vấn đề điểm này, thiên địa linh thân cũng không phải đặc biệt để ý, dù sao đối phương đến từ càng lớn thế giới, hiểu rõ hư thú cũng là rất bình thường. Chẳng qua Đồ Tinh Vân câu nói sau cùng lại là thành công khơi gợi lên thiên địa linh thân lòng hiếu kỳ. Không biết đạo hữu lời ấy ý gì, phiền phức từ đâu đến? Ha ha, kể ngươi nghe cũng không sao. Hư thú nhất tộc tuy đều có thiên tư chắc tuyệt hạng người, nhưng bởi vì bị thiên địa hạn chế, bộ tộc này sinh sôi tương đối khó khăn, bởi vậy số lượng rất thưa thớt. Cũng chính là bởi vì số lượng thưa thớt, hư thú nhất tộc mỗi một cái thành viên cũng rất trọng yếu, đồng thời bộ tộc này mười phần bao che cho con. Bây giờ ngươi chiếm cứ hư thú nhục thân, nhược hư thú nhất tộc người biết việc này, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ có phản ứng gì? Kinh Đồ Tinh Vân một nhắc nhở như vậy, thiên địa linh thân lập tức kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nét mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Rốt cuộc hư thú nhất tộc trong, tất nhiên là có thần đế cấp cường giả chấn thủ, trong lúc vô hình treo chọc cường đại như thế một thế lực, xác thực cho thiên địa linh thân mang đến rất lớn áp lực, có thể từ chiếm cứ bộ thân thể này một khắc này, chuyện này liền không thể vãn hồi. Huống hồ cái này liên quan đến tự thân tương lai, bởi vậy thiên địa linh thân cũng không hối hận chính mình hành động. Thiên địa linh thân đã hạ quyết tâm, đến tiếp sau nhất định phải nghĩ biện pháp đem hư thú khí tức che lấp, như vậy liền có thể ít đi rất nhiều phiền phức. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, phần ân tình này ta nhớ kỹ. Thiên địa linh thân vậy không đốc, Đồ Tinh Vân chủ động nói ra chuyện này, rõ ràng chính là đang nhắc nhở chính mình, đối phương tất nhiên chủ động phóng xuất ra thiện ý, hắn tự nhiên phải cho đủ mặt mũi mới được. Ha ha ha. Đạo hữu khách khí, việc nhỏ cỡ này không đáng nhắc đến, mắt thấy thiên địa linh thân như thế thượng đạo, Đồ Tinh Vân vậy mười phần vui vẻ, cởi mở tiếng cười to theo trong miệng hắn truyền ra. Tốt, tiếp xuống nên nói chuyện chính, bản đế hôm nay sở dĩ tới trước, là nghị cùng ngươi hợp tác. Hợp tác? Thiên địa linh thân nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ không hiểu, dù sao lấy Đồ Tinh Vân nửa bước thần đế tu vi, đủ để tại thần lan tiên giới đi ngang, cùng mình hợp tác hoàn toàn là vẽ vời thêm chuyện. Chương 1941, suy đoán, ỷ vào chương 1941, suy đoán, ỷ vào nhìn mặt mũi tràn đầy không hiểu thiên địa linh thân, Đồ Tinh Vân lúc này nói tiếp, ta cũng không phải là giới này sinh linh, bởi vậy thực lực lại nhận một ít hạn chế. Ngươi thân là thần lan tiên giới thiên đạo hai thế thân, nghĩ đến nghĩ giải quyết vấn đề này cũng không khó. Thiên Địa Linh Thân nghe vậy, lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ nét mặt, nhưng hắn cũng không có lập tức đáp ứng đối phương, mà là hỏi ngược lại, vấn đề này bản đế xác thực có thể giải quyết, nhưng ta cũng có thể từ đó được cái gì chỗ tốt. Nếu là hợp tác, Thiên Địa Linh Thân tự nhiên không muốn không công làm việc, rốt cuộc muốn giải quyết thiên địa chi lực hạn chế, hắn cũng phải tốn hao một chút đền bù mới được. Rất đơn giản, bản đế có thể giúp ngươi cùng nhau đối phó Thần Lan Tiên Giới Thiên Đạo, có hỗ trợ của ta, ngươi thành công thay thế hắn hẳn là không có vấn đề gì, điều kiện này làm sao? Đồ Tinh Vân ánh mắt nhìn chăm chú Thiên Địa Linh Thân chờ đợi trông hắn làm ra đáp lại. Nghe được Đồ Tinh Vân những lời này trong ngáy mắt, Thiên Địa Linh Thân đôi mắt lập tức thì sáng lên, đây chính là kết quả hắn muốn. Tốt, vậy liền quyết định như thế đi, ngươi đi theo ta đi. Vừa mới nói xong, Thiên Địa Linh Thân lúc này quay người rời đi. Đồ Tinh Vân cũng không có hỏi nhiều, cho Đồ Uyên nháy mắt qua đi, hai người lúc này đi theo. Tại Thiên Địa Linh Thân dẫn đầu xuống, một nhóm ba người vượt qua đường hầm hư không, đi tới không gian hỗn độn trong. Đợi cho Đồ Tinh Vân tới gần, Thiên Địa Linh Thân giải thích nói, chỉ có tại đây phiến không gian mới có thể ngăn cách Thần Lan Tiên Giới Thiên Đạo dò xét, tiếp xuống ta sẽ tại trong cơ thể ngươi lưu lại Thần Lan Tiên Giới thế giới chi lực, như vậy cũng không cần lại bị hạn chế. Tốt, vậy liền bắt đầu đi. Biết được Thiên Địa Linh Thân phương pháp về sau, Đồ Tinh Vân lúc này ra hiệu hắn động thủ. Chỉ thấy Thiên Địa Linh Thân đưa tay một chảo, trong lòng bàn tay hội tụ hàng loạt thế giới chi lực, sau đó hắn trực tiếp đem thế giới chi lực đánh vào Đồ Tinh Vân thể nội. Thế giới chi lực nhập thể, cùng Đồ Tinh Vân tự thân lực lượng xảy ra bài xích, hắn khí tức lập tức trở nên cực kỳ không ổn định, cũng may Đồ Tinh Vân phản ứng đầy đủ nhanh. Hắn trước tiên vận chuyển công pháp áp chế, bạo động khí tức dần dần bình phục. Thiên Địa Linh Thân cảm giác được điểm này âm thầm kinh hãi, Đồ Tinh Vân năng lực dễ dàng như thế áp chế thế giới chi lực, đầy đủ cho thấy sự cường đại của hắn thực lực. Đương nhiên, bây giờ hai bên là quan hệ hợp tác, Đồ Tinh Vân thực lực càng mạnh Thiên Địa Linh Thân thì càng cao hứng. Về phần đến tiếp sau Đồ Tinh Vân có thể hay không ra tay với mình, điểm này Thiên Địa Linh Thân cũng không lo lắng. Đồ Tinh Vân thực lực tuy mạnh, có thể cuối cùng chỉ là nửa bước thần đế cấp mà thôi, chỉ cần mình năng lực thành công thay thế Thần Lan Tiên Giới Thiên Đạo, dung hợp thế giới bản nguyên cũng có thể bước vào nửa bước tiên đế. Mà tự thân còn có thế giới chi lực giá trị, tại Thần Lan Tiên Giới có ưu thế tuyệt đối, chấn áp một tôn nửa bức thần đế cường giả hoàn toàn không là vấn đề. Thiên Địa Linh Thân thậm chí hy vọng đến lúc đó đối phương chủ động về mặt, như vậy hắn liền có thể không hề lo lắng động thủ. Đương nhiên, đây đều là nói sau, làm hạ trọng yếu nhất vẫn là nghĩ nên như thế nào cầm xuống Thần Lan Tiên Giới Thiên Đạo. Một khắc đồng hồ thời gian qua đi, Thiên Địa Linh Thân chậm rãi thu hồi cánh tay của mình, nhìn thoáng qua hai mắt nhắm chặt Đồ Tinh Vân về sau, đối với một bên Đồ Uyên nói, "Tốt, tiếp xuống chỉ cần chờ đợi là được, đợi cho hắn đem thể nội thế giới lực lượng đều luyện hóa, việc này liền thành." Nói xong câu đó, Thiên Địa Linh Thân trực tiếp hiện hóa ra hư thú bản thể, chỉ thấy hắn đối với hư không há miệng hút vào, hàng loạt tinh thần chi lực tràn vào trong cơ thể hắn. Theo thể nội bóc ra nhiều như vậy thế giới chi lực, cho Thiên Địa Linh Thân tạo thành không nhỏ tiêu hao, hắn nhất định phải mau chóng hồi phục. Đồ Uyên ánh mắt trong nháy mắt bị thu hút, nhìn trước mắt Thiên Địa Linh Thân biến hóa mà thành hư thú, nội tâm nhịn không được cảm thán. Không hổ là tung hoành các tinh vực tinh thú nhất tộc, vẻn vẹn tiên đế cảnh thì có như thế cảm giác các bách, đợi cho bước vào thần đế cảnh sau thực lực định hổ sẽ gấp bội gia tăng. Nội tâm cảm thán đồng thời, Đồ Uyên trong mắt lóe lên một vòng thần sắc tham lam. Nếu ta có thể đem hư thú huyết nhục cùng huyết mạch thôn vệ, bất luận là thiên tư hay là huyết mạch phẩm giai tất nhiên đều sẽ có chỗ tăng lên. Vừa nghĩ tới đó, Đồ Uyên nội tâm thì không khỏi một hồi dao động. Nhưng rất nhanh Đồ Uyên liền đem cỗ này tâm trạng đè xuống đi, dù sao lấy hắn trước mắt thực lực, còn không phải thế sao Thiên Địa Linh Thân đối thủ. Lại nói, kế hoạch tiếp theo đối phương nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu, cho dù thật muốn động thủ vậy cũng đúng cầm tới thế giới bản nguyên chuyện sau đó. Đồ Uyên quét Thiên Địa Linh Thân một hồi liền thu hồi ánh mắt, thối lui đến Đồ Tinh Vân bên cạnh làm hộ pháp cho hắn. Trần Vũ Thiên Giới. Xoẹt xẹt. Thiên khung xé rách, Giang Trần thân ảnh từ đó xông ra. Vì có thể đi vào Trần Vũ Thiên Giới, Giang Trần đoạn đường này thế nhưng chịu không ít đau khổ, trường bào trở nên sập sệ không nói, trên người còn bởi vậy nhiều hơn không ít vết thương. Ừm, tại sao có thể như vậy? Vừa điều chỉnh tốt tự thân khí tức, Giang Trần thì đã nhận ra không thích hợp, bây giờ Trần Vũ Thiên Giới lại ma khí trùng thiên, hơi thở của Mộng Yểm Thiên Ma cũng biến thành vô cùng yếu ớt. Trạng thái này rõ ràng là bị trọng thương. Bây giờ Mộng Yểm Thiên Ma thân làm Trần Vũ Thiên Giới thiên đạo, lại có người có thể đưa hắn trọng thương, người xuất thủ thực lực tất nhiên bất phàm. Xoẹt bạch. Giang Vũ hai người liên tiếp theo vũ nội tiểu thế giới đi ra, làm phát giác được thiên địa khác thường, đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái này, đây là chân vũ thiên giới. Tuy nói có thể cảm nhận được quen thuộc pháp tắc chi lực, có thể nơi đây ma khí quá mức nồng đậm, thì giống ma vực bình thường. Giang đạo tâm không xác định hỏi thăm một câu. Giang Trần gật đầu, không sai, chính là chân vũ thiên giới. Đạt được Giang Trần khẳng định hồi phục, Giang đạo tâm mày nhíu lại được càng sâu. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chúng ta lúc này mới rời khỏi không bao lâu, chân vũ thiên giới tại sao lại trở thành như vậy? Giang đạo tâm vấn đề cũng không đạt được đáp lại, rốt cuộc Giang Trần đối với cái này đồng dạng là hoàn toàn không biết gì cả. Giang Vũ suy tư một lát chủ động mở miệng nói, đi trước tìm kiếm Mộng Yểm Thiên Ma đi, chỉ cần tìm được hắn liền có thể hiểu rõ chân vũ thiên giới trong khoảng thời gian này rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nhị đệ, các ngươi khóa chặt Mộng Yểm Thiên Ma vị trí sao? Ta nếm thử một chút. Giang Trần trả lời một câu qua đi, lúc này toàn lực thúc đẩy thần hồn lực lượng, Mộng Yểm Thiên Ma hồn hải bên trong có Giang Trần hồn ấn, hắn có thể thông qua hồn ấn đến xác định đối phương vị trí. Tìm được rồi. Hao tốn gần 10 hơi thời gian, Giang Trần cuối cùng cảm giác được hồn ấn khí tức. Đi theo ta. Xoẹt xẹt. Vì năng lực mau chóng tìm thấy Mộng Yểm Thiên Ma, Giang Trần trực tiếp mở ra hư không chi môn, mang theo Giang Vũ hai người ở trên hư không ghé qua. Ngọn núi nào đó mạch vùng trời. Ầm ầm. Một hồi sấm sét vang dội qua đi, thiên cung phía trên xuất hiện một đạo hư không chi môn, Giang Trần ba người lần lượt từ đó đi ra. Đây là Chiến Thần Học Viện. Nhìn thấy sơn mạch trong lúc đó những kia rách nát kiến trúc, Giang Đạo Tâm lúc này liền đánh giá ra trước mắt vị trí. Cùng trước kia to lớn khác nhau, bây giờ Chiến Thần Trường Học một mớ hỗn độn, đại bộ phận kiến trúc đều đã sụp đổ, nơi đây không còn nghi ngờ gì nữa phát sinh qua một hồi đại chiến. Đồng thời Giang Trần năng lực rõ ràng cảm giác được, cùng còn lại chỗ so ra, Chiến Thần Học Viện trùng quanh ma khí rõ ràng càng thêm nồng đậm. Liếc nhìn một vòng qua đi, Giang Trần cũng không tại Chiến Thần Học Viện phát hiện bất luận cái gì sinh linh, có thể thông qua hồn ấn phản hồi đến xem, Mộng Nghiệm Thiên Ma ngay tại phiến khu vực này. Giang Trần dứt khoát trực tiếp vận dụng trùng đồng lực lượng, chỉ vì năng lực mau chóng tìm thấy Mộng Nghiệm Thiên Ma, tại trùng đồng một phen liếc nhìn phía dưới, Giang Trần cuối cùng có phát hiện. Rất nhanh, Giang Trần ánh mắt liền khóa chặt Chiến Thần Học Viện hậu sơn, ở mảnh này khu vực hắn phát hiện khác thường khí tức. Đồng thời Giang Trần cơ bản có thể khẳng định, Sát Cửu Vũ vậy đồng dạng ở chỗ này, hắn vậy cảm giác được khí tức đối phương. Sát Cửu Vũ thực lực không thể so với Mộng Nghiệm Thiên Ma yếu bao nhiêu, người xuất thủ có thể đem hai người bọn họ bức đến trình độ như vậy, tất nhiên không phải hạng đơn giản, cái này khiến Giang Trần càng phát ra cảnh giác. Nhưng mà Giang Trần một phen tìm kiếm tiếp theo, trừ ma khí nồng nặc bên ngoài, cũng không phát hiện còn lại sinh linh khí tức, rất hiển nhiên người xuất thủ cũng không ở chỗ này. Không có đối với chuyện này xoắn xuýt quá lâu, Giang Trần trực tiếp hướng về sau sơn phương hướng phóng đi, rất nhanh liền cảm nhận được trận pháp khí tức. Giang Trần cũng không có lựa chọn đi phá trận, mà là chủ động phóng xuất ra khí tức của mình, phía trước trận pháp rất nhanh bắt đầu nở dị giờ, sau đó hai thân ảnh tùy theo truyền ra. Ngọc Yểm Thiên Ma cùng Sát Cửu Vũ theo nở dị giờ hư không đi ra, lúc này hai người đều là sắc mặt trắng bệnh, trên thân thể càng là hơn hiện đầy dữ tợn vết rách, nhìn lên tới vô cùng làm người ta sợ hãi. Đồng thời theo miệng vết thương của bọn hắn trong, thỉnh thoảng sẽ có hắc vụ từ đó tuôn ra. Gặp qua chủ nhân, Sát Cửu Vũ liền vội vàng tiến lên, đối với Giang Trần thi lễ một cái. Giang Trần ba người xuất hiện, rõ ràng nhường Sát Cửu Vũ thở phào nhẹ nhõm. Hắn căng cứng sắc mặt cuối cùng thư hoan tiếp theo. Nhìn hai người này thê thảm bộ dáng, Giang Trần lúc này mở miệng dò hỏi, "Thần Lan Tiên giới rốt cuộc chuyện gì xảy ra, các ngươi tại sao lại bị nặng như thế tổn thương?" Khụ khụ. Sát Cửu U một hồi ho khan, khoe miệng không ngừng có dòng máu màu đen tràn ra, hắn đưa tay đem máu tươi xóa đi sau lập tức trở về đạo hồi chủ nhân, này cùng Quý Xuyên liên quan đến. Quý Xuyên. Nghe được cái này tên quen thuộc, Giang Trần hơi kinh ngạc, rốt cuộc Quý Xuyên thực lực hắn hiểu rõ, đối phương chẳng qua là trung giai tiên đế tu vi, vì Mộng Yểm Thiên Ma thực lực hoàn toàn có thể đối phó mới đúng. Huống chi còn có Sát Cửu U tại, hai người bọn họ lại không làm gì được một Quý Xuyên, cái này khiến Giang Trần nội tâm rất khó hiểu. Nhìn ra Giang Trần hoài nghi, Sát Cửu U tiếp tục nói: "Tiệp Quý Xuyên không biết đạt được cơ duyên gì, tự thân tu vi đột nhiên tăng mạnh không nói, càng là hơn khống chế Tam Tôn Ma tộc cường giả. Kia Tam Tôn Ma tộc cường giả đều là cao giai tiên đế tu vi, ta cùng với Mộng Yểm Thiên Ma vừa đột phá không bao lâu, đối đầu bọn hắn trong nháy mắt liền rơi vào hạ phong. Nếu không phải dựa vào thiên đạo chi lực, lại thêm Quý Xuyên đối với ma tộc cường giả khống chế còn không hoàn mỹ, chúng ta sợ là sớm đã vất lạc. Ba tôn cao giai tiên đế ma tộc cường giả." Giang Vũ nghe vậy kinh hãi, đồng thời cũng tò mò đối phương là thế nào làm được. Ma tộc bên ấy liền không có phản ứng gì sao? Ba tôn cao giai tiên đế cũng đều là người của ma tộc, theo đạo lý mà nói ma tộc không thể nào ngồi chờ chết mới đúng. Sát Cửu U liền vội vàng lắc đầu, "Chủ nhân, Quý Xuyên khống chế kia Tam Tôn ma tộc cường giả, cũng không phải Thần Lan Tiên giới ma tộc, bọn hắn tựa hồ là đến từ thế giới khác." "Thì ra là thế." Giang Trần lộ ra bừng tỉnh đại ngộ nét mặt, lập tức lại truy vấn, "Bây giờ Quý Xuyên ở nơi nào?" Có như thế một uy hiếp tiềm ẩn tại, Giang Trần tự nhiên không thể nào bỏ mặc không quan tâm. Hắn dự định mau chóng giải quyết đối phương, tiện thể gặp một lần kia Tam Tôn Ma tộc cường giả. Sát Cửu U trả lời, "Ta vậy không rõ ràng tên kia bây giờ ở địa phương nào, làm sơ bị hắn một đường truy sát, chúng ta trốn ở chỗ này sau liền rốt cuộc không có từng đi ra ngoài." Mắt thấy hỏi không ra quá nhiều hữu dụng thông tin, Giang Trần liền không có tiếp tục truy vấn mà xuống, mà là đối với Sát Cửu U hai người phân phó nói, "Thôi được, hai người các ngươi trước khôi phục thương thế, tiếp lấy đến giao cho chúng ta đến xử lý là đủ. Chỉ cần Quý Xuyên còn chưa rời khỏi, chỉ cần phát giác được thiên địa chi lực biến hóa, tất nhiên sẽ xuất hiện lần nữa." Giang Trần ý nghĩ rất đơn giản, liền để cho Mộng Yểm Thiên Ma làm mồi dụ, dùng cái này đem Quý Xuyên dẫn ra ngoài. Nhận được Giang Trần mệnh lệnh về sau, Mộng Yểm Thiên Ma không dám chút nào trì hoãn, lúc này toàn lực khôi phục tự thân tương thế. Bây giờ có Giang Trần ba người ở chỗ này, Mộng Yểm Thiên Ma lại không nỗi lo về sau, bởi vậy hắn toàn lực điều động thế giới chi lực, trong lúc nhất thời tất cả chân vũ thiên giới gió nổi mây phun. Vì có thể mau chóng dẫn tới Quý Xuyên chú ý, Giang Trần ba người còn cùng nhau ra tay, cưỡng ép xua tan quanh quẩn trong chân vũ thiên giới ma khí. Có Giang Trần ba người giúp đỡ, vẹn vẹn hao tốn không đến nửa ngày thời gian, tràn ngập chân vũ thiên giới ma khí liền bị đều xua tan, sắc trời lần nữa khôi phục sáng ngời. Thế giới chi lực liên tục không ngừng tràn vào thể nội, Mộng Yểm Thiên Ma thương thế chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Cục diện mặc dù ổn định lại, có thể Quý Xuyên nhưng vẫn không có lộ diện ý nghĩa, cái này khiến Giang Trần không khỏi có chút thất vọng. "Nhị ca, tên kia sẽ không đã rời đi a?" Giang Đạo Tâm nói ra chính mình suy đoán. Giang Trần nghe vậy trả lời, "Xác thực có cái này có thể, nhưng vì lý do an toàn, hay là đợi thêm một quãng thời gian xem một chút đi, ta nghĩ hắn hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy rời khỏi." Đơn giản cho chuyện vài câu về sau, Giang Trần ba người thu lại khí tức gần nấp ở trong hư không, yên lặng làm Mộng Yểm Thiên Ma hai người hộ pháp. Trần Vũ Thiên Giới, Thái Cổ Sơn Mạch. Quý Xuyên ở vào Thái Cổ Sơn Mạch chỗ sâu nhất, hắn vào hư không trung bàn đầu gối mà ngồi, Tam Tôn Ma tộc cường giả lập cùng hắn sau lưng, đang điên cuồng hấp thụ phiến khu vực này nồng đậm ma khí. Theo ma khí liên tục không ngừng tràn vào, Tam Tôn Ma tộc cường giả khí tức trở nên càng ngày càng mạnh, theo bọn hắn châu ngực chuyển ra hùng hậu tiếng tim đập. Nhìn trước mắt tam tôn ma tộc cường giả, Quý Xuyên trên mặt lộ ra vô cùng thỏa mãn thần sắc. Nhanh, sắp rồi. Chỉ cần đem nơi đây ma khí triệt để hấp thụ, này tam tôn ma tộc cường giả liền có thể khôi phục đỉnh phong thực lực, đến lúc đó nhất định có thể dơ lên cầm xuống ngậu hiểm thiên ma cùng sát cửu. Quý Xuyên ánh mắt lửa nóng, nhìn về phía tam tôn ma tộc cường giả như là đối đại hiếm thấy côi bảo đồng đạo. Không đúng, chân vũ thiên giới có biến cố. Ngay tại Quý Xuyên kích động thời khắc, giọng huyền linh thụ đột nhiên vang lên, lúc này đưa hắn suy nghĩ kéo lại. Làm sao vậy? Quý Xuyên vội vàng hỏi. Bao phủ chân vũ thiên giới ma khí biến mất, đồng thời mộng hiểm thiên ma đang lợi dụng thiên đạo chi lực chữa thương. Huyền linh thụ lời vừa nói ra, Quý Xuyên vội vàng vận dụng thần hồn dò xét, phát hiện quả nhiên như huyền linh thụ nói tới bình thường, hắn lưu lại ma khí đều bị xua tan, chân vũ thiên giới lần nữa khôi phục bình thường. Gia hỏa này vì sao đột nhiên to gan như vậy, xem ra là mấy tên kia quay về. Quý Xuyên vậy không đốc, mộng hiểm thiên ma xua tan ma khí còn chưa tính, còn dám như thế trắng trợn điều động thế giới chi lực, tất nhiên là có cái gì ỷ bảo, hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến Giang Trần ba người. Đoán được điểm này, Quý Xuyên đôi mắt hàn quang phun trào, khoe miệng hiện hiện tàn nhẫn nụ cười, cả người có vẻ vô cùng phấn khích. Chương 1942, Thái Huyền Cổ Ma chương 1942, Thái Huyền Cổ Ma trở về cũng tốt, đợi cho rèn luyện hết này tam tôn ma tộc cường giả, bản đế liền đem các ngươi một mẹ hút gọn, từ đó triệt để khống chế tất cả chân vũ thiên giới. Không sai, Quý Xuyên chân chính dự định chính là thay thế mộng hiểm thiên ma, biến thành thần lan tiên giới mới thiên đạo, chỉ cần một bước này có thể thành công, hắn có tuyệt đối nắm chắc bước vào thần đế cảnh. Tiếp xuống cần ngươi cùng ta cùng nhau ra tay, chỉ có như thế mới có thể rút ngắn rèn luyện thời gian. Huyền Linh Thụ nghe vậy lúc này trả lời, tốt, ta sẽ toàn lực phối hợp ngươi. Huyền Linh Thụ vừa dứt lời, Quý Xuyên thân thể lập tức bành trướng một vòng, lập tức hắn phía sau lưng hiện ra vô số dây leo, Huyền Linh Thụ lực lượng liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn. Có Huyền Linh Thụ giúp đỡ, Quý Xuyên thực lực trong nháy mắt tăng lên một đẳng tiết, tại sự thao khống của hắn phía dưới, tụ đến ma khí trở nên càng ngày càng nhiều. Tam tôn ma tộc cường giả thân thể có hơi run run, điên cuồng thôn phệ nhìn tụ đến ma khí, trên người bọn họ nguyên bản vết thương đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Ngoài ra, này tam tôn ma tộc cường giả trên người còn bắn ra một cỗ cực kỳ cường đại thần hồn khí tức. Nhanh, sắp thành công rồi. Cảm nhận được thần hồn khí tức về sau, Quý Xuyên trong nháy mắt trở nên kích động không thôi, hai con ngươi lóe ra vẻ hưng phấn. Lần này sở dĩ hàng loạt thôn vệ ma khí, là này tam tôn ma tộc cường giả tăng thực lực lên chỉ là thứ nhất, trọng yếu nhất vẫn là để bọn hắn lại lần nữa thức tỉnh thần trí. Rốt cuộc nếu là không có thần trí, này tam tôn ma tộc cường giả liền cùng khôi lỗi một dạng, không cách nào phát huy ra tự thân thực lực chân chính. Bây giờ thần trí lần nữa thức tỉnh, lại thêm bọn hắn tu vi có chỗ tăng lên, chiến lực đều sẽ càng biến đổi tăng kinh khủng. Mà Quý Xuyên sở dĩ dám làm như thế, chủ yếu là hắn đã triệt để khống chế hắn này tam tôn ma tộc cường giả, không chút nào sợ sệt đối phương phản bội. Ầm ầm, ầm ầm. Màu đỏ lôi điện không ngừng phát tiết mà xuống, Quý Xuyên lúc này liền bị liên lụy, thân thể bị hồng lôi bao trùm. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt. Lôi quang không ngừng chớp động, da thịt truyền ra kịch liệt đau nhức nhường Quý Xuyên trong mày, nhưng hắn nhưng cũng không bởi vậy lui lại, ngược lại lần nữa để cao tự thân khí tức. Mà Quý Xuyên hành động này, đối với quanh quẩn lên đỉnh đầu lôi kiếp mà nói chính là khiêu khích, chỉ một thoáng nhiều hơn nữa hồng sắc thiểm điện phát tiết mà xuống, lần này mục tiêu chủ yếu chính là Quý Xuyên. Đến hay lắm. Quý Xuyên không còn ngồi chờ chết, hắn trực tiếp theo trên mặt đất đứng dậy, sau đó chậm rãi giơ lên hai tay của mình, trực tiếp đối với chạm mặt tới kiếp lôi chụp tới. Nguyên bản còn cuồng bạo vô cùng kiếp lôi, tại tiếp xúc đến Quý Xuyên bàn tay trong nháy mắt, lại trực tiếp bị giam cầm. Quý Xuyên hai tay không ngừng phát lực, trong lòng bàn tay kiếp điên cuồng áp xúc, lại trực tiếp hình thành ba giọt màu đỏ lôi dịch. Soát. Quý Xuyên một cái lắc mình đi vào tam tôn ma tộc cường giả trước người, chậm rãi mở miệng nói, hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng. Nói xong, Quý Xuyên trực tiếp đem lôi dịch tuần tự đánh vào tam tôn ma tộc cường giả thể nội. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt. Lôi dịch vừa mới nhập thể, tam tôn ma tộc cường giả quanh thân lập tức ánh sáng màu đỏ thiểm thước, sau đó toát ra hàng loạt khói đen, da thịt càng trở nên cháy đen một mảnh. Xoan xoát xoát. Nguyên bản đôi mắt ép sát tam tôn ma tộc cường giả, lúc này lại đồng thời mở mắt ra, con mắt của bọn họ giống huyết đèn lồng. Vừa mới mở mắt thì bắn ra làm người ta sợ hai ánh sáng màu đỏ đối đầu tôn này ma tộc cường giả ánh mắt, Quý Xuyên lại cảm giác trở nên thất thần, thần hồn càng là hơn mơ hồ làm đau. Phát giác được điểm này, Quý Xuyên vội vàng thu hồi ánh mắt, đồng thời nhanh chóng lui về phía sau một khoảng cách. Hống hống hống. Giống ra thu tiếng gầm gừ truyền ra, tam tôn ma tộc cường giả theo mặt đất đứng dậy, bọn hắn tóc đen phi dương, há miệng liền phun ra nồng đậm ma khí, chung quanh sắc trời càng biến đổi thêm tối tăm. Ầm ầm, ầm ầm. Tiếp lôi một đạo tiếp một đạo rơi xuống, không ngừng đánh vào bọn hắn trên thân thể, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng. Đối mặt trình độ như vậy công kích, tam tôn ma tộc cường giả cũng không làm ra bất luận cái gì phòng ngự, mà là bằng nhục thân mạnh kháng. Tuy nói vết thương trên người càng ngày càng nhiều, nhưng bọn hắn ánh mắt lại là thiểm thức kinh mang, khí tức càng là hơn đang không ngừng mạnh lên. Chỉ chốc lát công phu, tam tôn ma tộc cường giả tu vi cũng đi tới tiên đế bắt trọng, dựa theo cái tốc độ này xuống dưới, bước vào tiên đế cựu trọng chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Quý Xuyên thấy thế vô cùng kích động. Không uổng phí bản đế xài nhiều như vậy tài nguyên, quả nhiên không để cho ta thất vọng. Ha ha ha. Đắc ý tiếng cười to theo Quý Xuyên trong miệng truyền ra. Hắn càng xem tam tôn ma tộc cường giả thì việc thỏa mãn. Thời gian lặng yên trôi qua, trong lúc vô tình thời gian nửa năm quá khứ, mà tam tôn ma tộc cường giả thành công bước vào tiên đế cựu trọng. Đáng tiếc vẫn là kém một chút, nếu có thể bước vào tiên đế cựu trọng đỉnh phong thì tốt hơn. Lúc này Quý Xuyên giọng nói tuy nói hơi có vẻ thất vọng, nhưng nội tâm đối với kết quả này kỳ thực đã phi thường hài lòng. Có này tam tôn ma tộc mãnh liệt giúp đỡ, Quý Xuyên có tuyệt đối tự tin, thần đế phía dưới không người có thể làm gì chính mình. Cho dù gặp được nửa bước thần đế, Quý Xuyên cũng có tự tin có thể cùng đánh một trận. Mà này tự tin nơi phát ra, thì này Tam Tôn Ma tộc cường giả có đặc thù hợp kích kỹ, hắn bộc phát ra uy lực không thể so với nửa bước thần đế cường giả kém. Bình phục thật kích động tâm trạng, Quý Xuyên chậm rãi ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại, khóe miệng một phát lộ ra làm người ta sợ hãi nụ cười. Là lúc này rồi, cũng không thể nhường những tên kia chờ quá lâu, lần này nhất định phải cho bọn hắn một niềm vui bất ngờ mới được. Quý Xuyên vừa liễu dĩu kết thúc, Tam Tôn Ma tộc cường giả khí tức đã triệt để thu lại, cất bước đi vào hắn ngay phía trước. Bái kiến chủ thượng. Bởi vì bị gieo xuống hồn ấn nguyên nhân, Tam Tôn Ma tộc cường giả cho dù khôi phục thần trí, đối với Quý Xuyên cũng là tuyệt đối trung thành. Nhìn xem một mặt cung kính ba người, Quý Xuyên đối với kết quả này phi thường hài lòng, trên mặt hắn nụ cười trở nên càng phát ra nồng đậm. Từ nay về sau, các ngươi chia ra tên là Ma Nhất, Ma Nhị, Ma Tam. Đa tại chủ thượng ban tên. Tốt, đi theo ta. Quý Xuyên không muốn tiếp tục trì hoãn, lúc này mang theo Ma Nhất ba người rời khỏi Thái Cổ Sơn Mạch. Vừa bước ra Thái Cổ Sơn Mạch, Quý Xuyên sinh ra một cố bị người theo dõi cảm giác, hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung. Nói nhỏ, không ngờ rằng bị bản đế bị thương nặng như vậy, có thể tại ngắn như vậy thời gian khôi phục, không hổ là giới này thiên đạo, thật đúng là có chút ít câu chuyện thật. Nhưng tất cả những thứ này đều là phí công thôi, lần này bản đế nhất định phải đem ngươi triệt để xóa bỏ. Ầm ầm. Tất nhiên đã bị phát hiện, Quý Xuyên không có chút nào ẩn tàng hành tung ý nghĩa, ngược lại chủ động phóng thích tự thân khí tức. Chiến Thần Học Viện. Xoát. Ngọc Điểm Thiên Ma đột nhiên mở ra hai con ngươi, hắn nhìn về phía Giang Trần ba người chỗ ẩn thân, mở miệng nói, tên kia xuất hiện. Hư không tạo nên một mảnh gợn sóng, Giang Trần ba người thân ảnh lần lượt xuất hiện, kỳ thực không cần Ngọc Điểm Thiên Ma nhắc nhở, tại Quý Xuyên tỏa ra khí tức trong nháy mắt bọn hắn liền cảm giác được. Con tưởng rằng Quý Xuyên muốn một thằng trốn tránh chúng ta, không ngờ rằng hắn lại chính mình nhảy ra, như thế bất việc không ít. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nắm chặt thời gian đi qua đi. Sông Đạo Ma Quyền sát trưởng, một bộ kích động bộ dáng. Giang Vũ thấy thế đưa tay vô vô Giang Đạo Tâm, ra hiệu hắn đừng quá mức nóng nổi, đồng thời nhắc nhở, không thể quá mức liều lĩnh, hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Quý Xuyên gia hỏa này lúc này dám chủ động lộ diện, tất nhiên là có cái gì ý bảo, điểm này chúng ta không thể không phòng. Giang Đạo Tâm nghe vậy vậy bình tĩnh lại, hắn cảm thấy Giang Vũ cái lo lắng này cũng không phải cũng không đạo lý, bất kể nói thế nào, Quý Xuyên thế nhưng một tôn uy tín lâu năm tiên đế, có thể một thẳng tồn tại đến nay, bất kể tâm trí hay là kiến thức tất nhiên đều là đỉnh tiêm tồn tại, hắn không thể nào phạm sai lầm cấp thấp. Bây giờ dám như vậy gióng trống thua chiêng, tất nhiên là có cái gì ỷ vào trong tay, bởi vậy cẩn thận một chút vẫn không sai. Hắn đến đây. Đúng lúc này, Mộng Nghiễm Thiên Ma đột nhiên mở miệng. Là Thần Lan Tiên Giới Thiên Đạo, lại thêm Quý Xuyên cũng không ẩn tàng hành tung, đối phương mọi cử động tại hắn giám thị trong, bởi vậy Quý Xuyên vừa có hành động Mộng Nghiễm Thiên Ma liền phát hiện. Xoẹt xẹt. Mộng Nghiễm Thiên Ma vừa dứt lời, phía trước hư không đột nhiên bị kéo ra một vết nứt, Quý Xuyên trực tiếp từ đó đi ra. Mà ở Quý Xuyên sau lưng thì là đi theo ba tôn bị áo bào đen bao phủ thân ảnh. Kia ba đạo thân ảnh mới vừa xuất hiện, nguyên bản sáng ngời sắc trời lập tức lâm vào trong mờ tối, giữa thiên địa ma khí dâng trào, trung quanh nhiệt độ càng là hơn bỗng nhiên giảm xuống một mảng lớn. Giang Trần ánh mắt quét qua, thông qua hệ thống biết được đối phương thông tin. Trước mắt ba người này đều đến từ Thái Huyền cổ ma nhất tộc, mà bọn hắn lực đều là tiên đế cửu trọng. Ba tôn tiên đế cửu trọng cường giả, dù là Giang Trần vậy cảm nhận được lớn lao áp lực, chủ yếu là hắn năng lực rõ ràng cảm giác được, Ngộ Nghiệm Thiên Ma Thiên Đạo áp chế đối bọn họ vô dụng. Ha ha, các ngươi quả nhiên quay về. Giọng Quý Xuyên vang lên, khóe miệng của hắn tràn đầy ý cười. Dùng ánh mắt đùa cợt quét mắt Giang Trần ba người. Làm sơ các ngươi bước đến bản đế chật vật không chịu nổi, càng là hơn kém chút vẫn lạc, bây giờ ta nhất định phải tăng gấp bội hoàn trả. Nói ra những lời này lúc, Quý Xuyên trong lời nói tràn đầy sát ý, ánh mắt cũng là lạnh lùng vô cùng. Bất quá, có thể giết ý duy trì không bao lâu, Quý Xuyên lại lời nói xoay chuyển. Chẳng qua các ngươi nếu là nguyện ý thần phục với bản đế, ta cũng được, chuyện cũ sẽ bỏ qua. So với giết chết Giang Trần ba người, Quý Xuyên kỳ thực càng thêm hy vọng có thể thu phục bọn hắn, rốt cuộc này Tam huynh đệ Thiên Phú còn tại đó, tương lai có rất lớn xác suất năng lực bước vào tiên đế. Chỉ cần có thể khống chế được Giang Trần ba người, đối với mình mà nói chính là một sự giúp đỡ lớn, sau này đối thượng thần ma hai tộc cũng liền đã có lực lượng, thậm chí năng lực trực tiếp đem nó diệt đi. Phốc phốc. Giang Đạo Tâm cười nhạo một tiếng. Trâm trọng nói, thực sự là hy vọng hao huyền, ngươi sẽ không cho rằng bằng vào trước mắt này ba bộ khôi lỗi có thể đánh bại chúng ta à. Xoát. Không cho Quý Xuyên đáp lời cơ hội, Giang Đạo Tâm dẫn đầu bắt đầu chuyển động, mục tiêu của hắn chính là Quý Xuyên. Tuy nói trong lời nói xem thường Quý Xuyên, chắc chắn làm xuất thủ thời điểm, Giang Đạo Tâm cũng không dám có chút chủ quan, vừa ra tay chính là dốc toàn lực. Thử, không biết sống chết ra hỏa. Ma Tam, bắt lại cho ta hắn. Là. Ma Tam trả lời một câu qua đi, hắn giống như quỷ mị xuất hiện tại Giang Đạo Tâm trước người, chỉ thấy hắn chậm rãi nâng lên cánh tay trái, thành công chặn Giang Đạo Tâm công kích. Cái gì? Giang Đạo Tâm kinh hãi, Ma Tam thực lực cường đại vượt xa dự liệu của hắn, cái này khiến Giang Đạo Tâm kinh hãi không thôi. Nhưng mà Ma Tam không cho Giang Đạo Tâm suy tư thời gian, hắn cánh tay kia chậm rãi nâng lên, đối với Giang Đạo Tâm cái chán chính là một chỉ điểm ra. Ma Linh Chỉ. Nương theo lấy Ma Tam một chỉ điểm ra, xung quanh mấy trăm dặm lập tức gió nổi mây phun. Hàng loạt ma khí bắt đầu ngưng tụ, trực tiếp hình thành một cái cự hình ngón tay. Mà Giang Đạo Tâm là tiếp nhận công kích người, hắn từ đó cảm nhận được một cỗ khủng bố vô song uy áp, linh hồn cũng vì vậy mà run rẩy, nội tâm sinh ra một cỗ không thể ngăn cản tâm ý hử. Giang Đạo Tâm hừ lạnh một tiếng, rất nhanh liền đem anh hùng cỗ kia khó chịu vậy ép xuống, hắn mái tóc màu tím phi dương, thể nội khí huyết lực lượng bắt đầu điên cuồng dâng trào, khí tức bởi vậy liên tục tăng lên. Theo khí huyết chi lực tràn ngập toàn thân, Giang đạo tâm vậy thoát khỏi uy áp ảnh hưởng, đối mặt chạm mặt tới cự chỉ, hắn vung đầu nắm đấm trực tiếp nên đón tiếp lấy. Phanh! Quyền chỉ chạm vào nhau, lập tức truyền ra một hồi tiếng nổ đùng đoảng, va chạm sinh ra sóng khí hướng bốn phương tám hướng lan tràn, những nơi đi qua đều là hóa thành một mảnh hư vô, mà Giang đạo tâm cùng Ma Tam Kinh lần này sau khi va chạm, riêng phần mình lui về phía sau mấy bước, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Cái gì? Ma Tam lại không thể cầm xuống tiểu tử này? Thiên địa linh thần thần sắc đột biến, hắn thấy bằng vào Ma Tam tu vi, cầm xuống Giang đạo tâm dễ như trở bàn tay mới đúng, bây giờ hai bên lại đánh một lá cờ chống tương đương, nhường hắn khó mà tiếp nhận. Rốt cuộc Quý Xuyên thực lực hôm nay, cùng Ma Tam cũng là không kém bao nhiêu, một Giang đạo tâm đều như thế khó có thể đối phó, lại thêm Giang Vũ hai người chẳng phải là khó có phần thắng. Vừa nghĩ đến đây, Quý Xuyên sắc mặt âm trầm không chừng. Qua loa, không ngờ rằng Giang đạo tâm thực lực lại tăng lên nhanh như vậy, nếu sớm biết là như thế này, bản đế quả quyết sẽ không dễ dàng ra tay với bọn họ. Quý Xuyên nội tâm phát lên một chút hối hận, nhưng hắn vậy hiểu rõ hiện nay lại hối hận cũng vô dụng, chỉ có thể một con đường đi đến đen. Cùng tiến lên, đừng có bất luận cái gì lưu thủ, giết sạch cho ta bọn hắn. Hiện tại cũng không lo được cái gì thu phục, Quý Xuyên chỉ nghĩ giải quyết hết tất cả địch nhân. Nhận được Quý Xuyên mệnh lệnh về sau, Ma Nhất Ma Nhị vậy gia nhập trong chiến đấu, cảnh tượng lập tức trở nên hỗn loạn không thôi. Quý Xuyên lúc này vậy bắt đầu chuyển động, tay hắn cầm vũ khí cùng Ma Nhất cùng nhau thẳng hướng Giang Trần, cố gắng đưa hắn mau chóng giải quyết. Đến hay lắm. Tuy nói bị vây công, nhưng Giang Trần trên mặt lại không nhìn thấy một vẻ bối rối, có chỉ là vô tận tự tin. Ken ken ken. Điện quang hỏa hỏa chi ở giữa, Giang Trần liền cùng Quý Xuyên hai người giao thủ mười mấy hiệp, tuy nói là vì hai, nhưng hắn vẫn như cũ có phải không rơi xuống hạ phòng, ngược lại hơi chiếm ưu thế, Quý Xuyên càng đánh càng kinh hãi, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Ghê tởm, gia hỏa này tu vi rõ ràng thấp hơn chính mình, chiến lực càng như thế khủng bố, hắn rốt cục làm sao làm được? Quý Xuyên vẻ mặt bất ức, nội tâm không ngừng gào thét. Vốn cho rằng lần này 10 phần chắc chín, không ngờ rằng mới một quãng thời gian không thấy, này Tam huynh đệ thực lực lần nữa tăng lên, trở nên so với làm canh đầu thêm khó chơi, hắn là một chút ưu thế không chiếm được. Lại đánh như vậy xuống dưới, đợi cho Ngọc Yểm Thiên Ma cùng sát Cửu U thương thế khôi phục, chính mình đem triệt để lâm vào bị động. Không được, không thể tiếp tục mang xuống. Ma Nhất, toàn lực ra tay, ta muốn các ngươi trong thời gian ngắn nhất đem ba người này chém giết. Nhận được Quý Xuyên mệnh lệnh về sau, Ma Nhất ba người lúc này tụ hợp đến cùng một chỗ, sau đó trực tiếp vận dụng hợp kích kỹ. Xoan xoát xoát, chỉ thấy ba người đồng thời huy động bàn tay, phạm vi ngàn dặm lập tức ma khí tàn sát bừa bãi, ma khí lấy cực nhanh tốc độ hội tụ ở một chỗ, thời gian nháy mắt liền huyễn hóa thành một con ngàn trượng cự thủ. Tại Ma Nhất ba người điều khiển, do ma khí ngưng tụ cự thủ đột nhiên từ thiên khung rơi xuống, trực tiếp chụp về phía Giang Trần ba người. Chương 1943, Thiên Địa Pháp Tướng. Chương 1943, Thiên Địa Pháp Tướng. Một trường này thanh thế to lớn, tản ra uy áp càng là hơn khủng bố tới cực điểm, đủ để tránh mô phỏng nửa bước thần đế cường giả công kích. Đối mặt cường đại như thế một kích, Giang Trần ba người tự nhiên không dám chậm trễ chút nào, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau qua đi, lúc này cùng nhau liên thủ ngăn cản cự trưởng. Thiên Địa Pháp Tướng. Giang đạo tâm quát lên một tiếng lớn, hắn hình thể lấy cực nhanh tốc độ biến lớn, rất nhanh liền tăng vọt đến ngàn trượng, thao thiết hư ảnh vậy hiện lên ở phía sau hắn. Giang Trần thì là trực tiếp vận dụng trùng đồng bí thuật, đen nhánh thần mang xuyên thủng hư không, trực tiếp tại ma khí cự thủ thượng lưu lại một cự hình cô lâu. Ngang. Giang Vũ há miệng phát ra một đạo tiếng long ngâm, long uy trong nháy mắt tràn ngập quanh thân, mà trong tay hắn Thiên La kiếm thì là bắn ra một đạo đủ để xé rách thương khung kiếm ý ầm ầm. Thời gian một cái nháy mắt, Giang Trần ba người công kích cùng cự thủ đụng vào nhau, hai bên lại lâm vào cục diện giằng co, trong thời gian ngắn người này cũng không thể làm gì được người kia. Cái này làm sao có khả năng? Quý Xuyên quá sợ hãi, đây chính là có thể so với nửa bước thần đế cường giả công kích, lại bị Giang Trần ba người chặn, đối với kết quả này hắn mười phần khó mà tiếp nhận. Ghê tởm, các ngươi cũng cho bản đế đi chết. Quý Xuyên động, hắn dự định thừa dịp hai bên giằng co lúc ra tay đánh lén, chỉ cần có thể mượn cơ hội này trọng thương một người, lần chiến đấu này người thắng cuối cùng nhất định sẽ là chính mình. Đối thủ của ngươi là chúng ta. Quý Xuyên vừa có hành động, Ngọc Yểm Thiên Ma cùng sát Cửu Vũ lại ngăn cản đường đi của hắn. Hai cái cửa tử cũng dám đến ngăn cản bản đế, lần trước để các ngươi may mắn thoát một kiếp, không muốn còn dám chủ động tới chịu chết. Thôi được, vậy liền trước đem các ngươi giải quyết hết. A! Quý Xuyên quát lên một tiếng lớn, thân thể của hắn lập tức bành trướng một vòng, thân hình vậy bởi vậy cất cao một đoạn. Ngọc Yểm Thiên Ma thấy thế đồng tử đột nhiên co lại, thần tình trên mặt ngưng trọng tới cực điểm. Vì ngắn ngủi một hơi không đến thời gian, Quý Xuyên chiến lực tại nguyên trên cơ sở lại tăng lên ba thành, Ngọc Yểm Thiên Ma ở trên người hắn cảm nhận được lớn lao uy áp. Mà Quý Xuyên thực lực sở dĩ tăng lên, cùng hắn thể nội huyền linh thụ liên quan đến, bây giờ hai người dùng chung một thân thể, giữa nhau lực lượng có thể qua lại gia trì. Chết đi cho ta. Quý Xuyên giống một đạo thiểm điện đột nhiên xông ra, tốc độ nhanh đến phi nhanh, dù là đột nhiên tiên ma có thiên địa lực lượng gia trì, cũng chỉ có thể nhìn thấy một thân ảnh mơ ảo. Phanh phanh. Phần bụng truyền ra đau đớn một hồi, Mộc Yểm Thiên Ma cùng sát Cửu Vũ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ầm ầm. Phốc phốc. Sát Cửu Vũ thân thể đập ầm xuống mặt đất, há miệng thì phun ra một bụng máu tươi, lúc này hắn cảm giác thân thể mình như là muốn rời ra từng mảnh bình thường. Hơi di động một chút thì vô cùng đau đớn. Được, thật mạnh, vừa mới qua đi không có nhiều thời gian, gia hỏa này thực lực lại tăng lên nhiều như vậy, hắn đến cùng là thế nào làm được? Sát Cửu U mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Phải biết, trước đây không lâu cùng Quý Xuyên lúc giao thủ, hai người bọn họ liên thủ còn có thể miễn cưỡng áp chế đối phương. Nếu không phải có Tam Tôn Ma tộc cường giả nhúng tay, Ngộ Yểm Thiên Ma cùng Sát Cửu U thậm chí có thể đem chém giết. Vừa mới qua đi ngắn ngủi mấy ngày quá khứ, bọn hắn lần nữa cùng Quý Xuyên giao thủ, mà ngay cả đối phương một kích cũng kém chút không chịu nổi, như thế độ tương phản thực sự quá lớn. Hừ, con kiến chính là con kiến, bản đế cái này cho các ngươi một thông khoái. Quý Xuyên đối với một chỉ rơi ra, kim sắc quang mang theo ngón tay bắn ra, giống lợi kiếm một đâm về Mộng Yểm Thiên Ma hai người. Ông ngoong. Thời khắc mấu chốt, Mộng Yểm Thiên Ma trực tiếp vận dụng thiên đạo chi lực, hắn cùng sát cửu u thân hình theo biến mất tại chỗ, thành công tránh đi đối phương một kích chí mạng. Mộng Yểm Thiên Ma đứng ở trong hư không, hắn hai con ngươi khóa chặt Quý Xuyên, thân thể bắt đầu không ngừng đầu động, sau đó hắn hình thể lại dần dần xảy ra thay đổi. Chỉ chốc lát công phu, Mộng Yểm Thiên Ma lại tỏa ra cùng Quý Xuyên tương tự khí tức. Rất hiển nhiên, Mộng Yểm Thiên Ma đây là đang vận dụng thiên phú của mình kỹ năng, nghĩ thu hoạch Quý Xuyên năng lực. A, có chút ý tứ. Quý Xuyên phát hiện Mộng Yểm Thiên Ma biến hóa sau khi, trong mắt hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc, nhưng tâm trạng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Mặc kệ ngươi vận dụng thủ đoạn gì, tại bản đế trước mặt đều là phí công, đi chết đi cho ta. Quý Xuyên cơ hồ là thuấn di đến Mộng Yểm Thiên Ma trước người, đưa tay trực tiếp chụp vào hắn tâm khẩu chỗ. Ừm, đây là có chuyện gì? Quý Xuyên một kích này thành công vòng qua Mộng Yểm Thiên Ma thân thể, lại chưa thể cho hắn tạo thành làm hại, như là đánh vào tàn ảnh thượng đồng dạng. Vốn cho rằng 10 phần chắc 9 công kích, lại trực tiếp vô hụt, cái này khiến Quý Xuyên có chút kinh ngạc. Không giống nhau, Quý Xuyên nghĩ rõ ràng có chuyện gì vậy, Mộng Yểm Thiên Ma thân thể hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán, sau đó chiến thần học viện phía trên thiên khung mây đen dày đặc, thế giới chi lực bỗng nhiên kéo lên. Quý Xuyên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thiên khung phía trên hiện ra một đôi to lớn đôi mắt, kia đôi mắt không mang theo bất luận cái gì tình cảm, chính im lặng nhìn chăm chú chính mình. Mà lúc này xuất hiện đôi mắt, chính là Thiên Đạo chi nhãn. Là phương này thế giới thiên đạo, Mộng Yểm Thiên Ma đương nhiên sẽ không ngốc đến cùng Quý Xuyên cứng đối cứng, bây giờ chỉ cần sử dụng thiên đạo chi lực kiểm chế lại đối phương là đủ. Mộng Yểm Thiên Ma trực tiếp điều động thiên đạo chi lực áp chế Quý Xuyên, có thể hắn thực lực bị hạn chế, khí tức có rõ ràng yếu bớt. Kể từ đó, sát cửu u tiếp nhận áp lực tự nhiên là nhỏ rất nhiều, hắn càng là hơn thừa cơ phát động công kích. Mà Mộng Yểm Thiên Ma thì là hiệp trợ sát cửu u, mỗi khi đối phương gặp nguy hiểm thời khắc, hắn đều sẽ sử dụng hư không lực lượng đem nó tiễn ly khu vực nguy hiểm, dùng cái này đến tránh né công kích. Tại Mộng Yểm Thiên Ma hai người phối hợp xuống, Quý Xuyên thành công bị kiểm chế, hắn lúc này bất tức tới cực điểm. Rõ ràng có đây Mộng Yểm Thiên Ma hai người cưỡng ép thực lực, lại không cách nào hoàn toàn phát huy ra, tiểu này hữu lực không có chỗ xứ cảm giác nhường hắn rất khó chịu. Ầm ầm, ầm ầm. Giang Trần đám người chiến đấu vẫn còn tiếp tục, đồng thời giữa nhau đánh cho ngày càng kịch liệt. Ma nhất ba người vận dụng hợp kích kỹ sau thực lực sát thực mạnh, có thể Giang Trần Tam huynh đệ cũng không yếu, bọn hắn không những không bị áp chế, ngược lại dần dần chiếm cứ thượng phong. Quý Xuyên thấy cảnh này tâm lạnh một nửa, này cùng hắn trong dự đoán tình cảnh có rất lớn không khớp. Không được, không thể lại tiếp tục mang xuống. Huyền linh thụ, ta cần càng tăng mạnh hơn lực lượng. Quý Xuyên tức giận gào thét, nương theo lấy hắn giống lên một tiếng vừa ra, Huyền linh thụ thần hồn rất nhanh liền cho ra đáp lại. Ta xác thực có bí thuật năng lực lần nữa để cao thực lực của ngươi, nhưng đối với nhục thân phản vệ cực lớn, vận dụng này bí thuật ngươi trong 3 ngày không cách nào vận dụng tiên khí, thần hồn lực lượng cũng sẽ trên phạm vi lớn suy yếu. Huyền linh thụ lúc này đem lợi và hại quan hệ nói ra. Quý Xuyên nghe vậy sắc mặt âm trầm không chừng, cũng không trước tiên cho ra đáp lại, ở trong đó mạo hiểm thực sự quá lớn. Như phản phệ chỉ là không cách nào vận dụng tiên khí thì cũng thôi đi, nếu không chậm rãi khôi phục, nhưng này liên quan đến nhìn thần hồn lực lượng, nhất định phải cẩn thận quyết sách mới được. Rốt cuộc như thần hồn lực lượng trên phạm vi lớn suy yếu, hồn ấn năng lực khống chế cũng sẽ yếu bớt, như ma nhất đám người thừa cơ xóa đi hồn ấn thoát khỏi khống chế, hậu quả trở nên sẽ phi thường nghiêm trọng. Có thể mắt thấy ma nhất ba người lúc này đã bị áp chế, chính mình chậm chạp không thể thoát khỏi Mộng Yểm Thiên Ma hai người, lại như thế tiếp tục giằng co nữa, tự thân kết cục sợ là cũng không khá hơn chút nào. Một phen cân nhắc lợi hại qua đi, Quý Xuyên cuối cùng vẫn quyết định vận dụng bí thuật, nếu không đợi cho giải quyết xong Giang Trần đám người, trước tiên đem ma nhất ba người phong ấn là đủ. Bởi như vậy, coi như mình lâm vào suy yếu kỳ, đối phương vậy là không nổi hoa gì lãng. Làm ra quyết định về sau, Quý Xuyên lúc này đối với Huyền Linh Thụ đạo, ngươi bây giờ liền đem bí thuật nói cho ta biết. Huyền Linh Thụ nghe vậy không chần chờ chút nào, lúc này liền đem bí thuật truyền lại đến Quý Xuyên hồn hải bên trong, hắn rất nhanh liền đem hắn lĩnh ngộ. Quý Xuyên không chút do dự vận dụng bí thuật, hắn muốn thì khí tức cường đại lần nữa bắt đầu kéo lên, thiên địa chi lực đối hắn áp chế trong nháy mắt chết hiệu quả. Cảm nhận được thể nội lực lượng hùng hậu, Quý Xuyên trên mặt lộ ra vô cùng kích động nét mặt. Thật là khủng khiếp bí thuật, lại nhường bản đế thực lực tại nguyên trên cơ sở tăng lên 3 thành. Cảm thán một câu qua đi, Quý Xuyên đưa tay đối với hư không chính là đấm ra một quyền, thiên đạo chi nhãn lại trực tiếp bị chấn nát. Phanh phanh. Vẹn vẹn mấy hiệp, Mộng Yểm Thiên Ma cùng sát cửu u liền bị áp chế gắt gao, hoàn toàn là bị động bị đánh, không có chút nào hoàn thủ cơ hội. Nếu không phải có thể động dụng thiên đạo chi lực che chở tự thân, thần lan tiên giới cùng sát cửu u sợ là đã sớm giữ nhiều lành ít. Ở vào Quý Xuyên thể nội Huyền Linh Thụ thần hồn, nhìn đang đại phát thần uy Quý Xuyên, khóe miệng của hắn hơi dương lên, lộ ra một vòng mưu kế nụ cười, như ý Huyền Linh Thụ sở dĩ đem bí thuật nói cho Quý Xuyên, thế nhưng có chính mình tiểu tâm tư. Là thiên địa dựng dục kỳ vật, Huyền Linh Thụ tự nhiên không cam tâm một thằng chịu làm kẻ dưới, hắn muốn lại lần nữa đạt được thân thể tuyệt đối trưởng không quyền. Mà muốn làm đến bước này, biện pháp duy nhất chính là nuốt mất Quý Xuyên thần hồn, như vậy lục thân cũng chỉ thuộc về mình. Nhưng bởi vì hai bên thần hồn dung hợp nguyên nhân, muốn làm được một bước này thực sự rất khó khăn, nhưng nếu là Quý Xuyên phun trào bí thuật, đợi cho thần hồn lực lượng đại suy lui, Huyền Linh Thụ cũng liền có cơ hội. Phanh phanh phanh. Giao thủ lần nữa mấy hiệp về sau, Quý Xuyên phát hiện muốn chém giết sát cửu u hai người hay là rất khó khăn, mắt thấy ma nhất đám người sắp không chống đỡ nổi nữa, không sẽ không tiếp tục cùng sát cửu u bọn hắn dây dưa. Trước hết để cho các ngươi sống lâu một hồi. Vớt xuống một câu nói như vậy, Quý Xuyên trực tiếp hướng cách mình gần đây Giang Đạo Tâm phóng đi, hắn ngũ chỉ lóe ra làm người ta sợ hãi hàn quang, liền nhìn Giang Đạo Tâm cái cổ liền bắt tới. Quý Xuyên mới vừa ra tay, Giang Đạo Tâm liền cảm nhận được nguy cơ, hắn trở tay chính là một cái tát đánh ra. Ầm ầm. Hai người công kích đụng vào nhau, Giang Đạo Tâm lập tức ăn một thua thiệt ngầm, trong miệng truyền ra một hồi tiếng rên rỉ, khí tức quanh người càng là hơn một hồi trên dưới chập trùng bất định. Được, thật mạnh. Giang Đạo Tâm vẻ mặt nghiêm túc, lúc này Quý Xuyên chỗ bộc phát ra thực lực, đã hoàn toàn không thể so với thần chủ pháp thân yếu. Không sai, vận dụng bí thuật Quý Xuyên, bây giờ tu vi đã bước vào nửa bước thần đế cảnh. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời, đồng thời bởi vì là vận dụng bí thuật cưỡng ép tăng thực lực lên, pháp tắc của hắn lực lượng cũng không đạt được tăng cường. Có thể coi là như thế, đối mặt một tôn nửa bước thần đế, Giang Đạo Tâm vẫn còn có chút khó mà ứng đối. Vừa nãy mặc dù chặn Quý Xuyên công kích, có thể Giang Đạo Tâm bởi vậy chịu một ít tổn thương, khó mà phát huy ra tự thân toàn bộ thực lực. Quý Xuyên không cho Giang Đạo Tâm cơ hội thở dốc, lần nữa hướng hắn vọt tới, vừa ra tay chính là sát chiêu, rõ ràng là dự định trong thời gian ngắn nhất chém giết Giang Đạo Tâm. Mà Giang Trần hai người bởi vì hết rồi Giang Đạo Tâm giúp đỡ, đột cảm giác áp lực đại tăng, dần dần đã rơi vào hạ phong. Giang Trần quay đầu liếc nhìn Giang Đạo Tâm một cái, biết rõ lại tiếp tục như thế, hắn thật có thể gặp nguy hiểm. Đại ca, ngươi đi giúp đỡ Đạo Tâm, nơi này giao cho ta. Giang Vũ nghe vậy có chút do dự, rốt cuộc này Tam Tôn Ma tộc cường giả thực lực quá mạnh, Giang Trần một người ứng đối quá mức nguy hiểm. Đại ca, tin tưởng ta. Nhìn Giang Trần kia ánh mắt tự tin, Giang Vũ lập tức nặng nề gật đầu, tốt, nhị đệ ngươi cẩn thận một chút. Nói xong câu đó, Giang Vũ lập tức bước ra rời khỏi, tiến đến trợ giúp Giang Đạo Tâm. Ma Mộng Điểm Thiên Ma cùng sát Cửu Du thấy thế, bọn hắn vội vàng đi vào Giang Trần bên cạnh, cùng hắn cùng nhau đối phó ma nhất đám người. Giang Trần đối với Mộng Điểm Thiên Ma hai người phân phó nói: "Các ngươi ngăn chặn trong đó một tôn ma tộc cường giả là được, còn lại giao cho ta là được." "Được." Mộng Điểm Thiên Ma đáp một tiếng, lập tức cho sát Cửu Du nháy mắt, hai người một trái một phải xung ra, trong nháy mắt liền đem ma tam vây lại. Mà Giang Trần thì là cầm trong tay hư không kích giết ra, trực tiếp đối đầu ma nhất cùng ma nhị. Chỉ cần đem ba người này tách ra, bọn hắn liền không cách nào tiếp tục vận dụng hợp kích chi thuật, đối phó cũng liền đơn giản nhiều. Giang Trần bật hết hỏa lực, thế giới thụ hiện, vũ nội thế giới chi lực liên tục không ngừng tuôn ra, quanh người hắn trong nháy mắt kim quang mãnh liệt, thể nội thần cốt càng là hơn ông tác hưởng. Đắm chìm trong kim quang bên trong Giang Trần giống một tôn thiên thần, hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn ma nhất cùng ma nhị, chỉ thấy cánh tay hắn có hơi run run, hư không kích bắn ra một đạo cấm kỵ hàn mang. Phốc phốc, hàn mang trở thành hư không, ma nhất trên mặt lập tức tràn ra một đạo vết thương ghê rợn, máu tươi từ miệng vết thương không ngừng chảy ra. Hống hống, cảm giác được gò má truyền ra cảm giác đau đớn, ma nhất ngửa đầu hống, kia như là huyết đen lồng. Bình thường con người gắt gao khóa chặt Giang Trần. Bù bù. Ma nhất ma nhị đồng thời vừa ra tay, một trái một phải đối với Giang Trần tạo thành vây công chi thế, hắc sát ma khí nhanh chóng quyết tán, trong nháy mắt liền đem phạm vi ngàn dặm bao trùm. Đối mặt đối diện bọn tới hai người, Giang Trần cầm trong tay hư không kích trực tiếp nên đón tiếp lấy, hai bên trong nháy mắt kịch chiến cùng nhau. Tại huyết mạch chi lực cùng thần cốt lực lượng ra chỉ dưới, Giang Trần thực lực có chất tăng lên, lấy một địch hai lại không rơi xuống hạ phong. Đương nhiên, vì loại trạng thái này tiến hành chiến đấu, đối tự thân tiêu hao vô cùng lớn. Nếu không phải Giang Trần có khí xoáy liên tục không ngừng cung cấp tiên khí, sợ là đã sớm kiệt lực. Có thể coi là có khí toàn, trạng thái này vậy nhiều nhất chỉ có thể kéo dài thời gian một nén nhang, bởi vậy nhất định phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Vì năng lực mau chóng phân ra thắng bại, Giang Trần cùng Ma Nhất hai người chiến đấu đồng thời, trung đồng thì là không ngừng tích lũy lực lượng, chỉ vì năng lực tại thời khắc mấu chốt nhất kích tất sát đối phương. Nhưng mà theo trung đồng hội tụ lực lượng càng ngày càng mạnh, khí tức cũng không còn cách nào che lấp, Ma Nhất cùng Ma Nhị phát giác được dị thường sau vội vàng lui lại, cố gắng cùng Giang Trần kéo dài khoảng cách. Giang Trần thấy thế lập tức đuổi theo, chỉ thấy hắn đôi mắt mở dập đầu trong lúc đó, hai đạo hắc mang bắn ra, mang theo diệt thế chi uy thẳng đến Ma Nhất hai người. Hống hống, hắc mang chạm mặt tới, Ma Nhất Ma Nhị từ đó cảm nhận được nguy hiểm, trong miệng phát ra bất an tiếng gầm gừ. Hắc mang tốc độ nhanh vô cùng, thời gian nháy mắt liền đi đến Ma Nhất Ma Nhị trước người. Mắt thấy một kích này đã vô pháp tránh né, Ma Nhất hai người lúc này vận dụng tự thân công kích mạnh nhất, cố gắng đánh nát hắc mang. Chương 1944, bí thuật phản thị chương 1944, bí thuật phản thị phốc phốc. A. Nhưng mà sự chống cự của bọn hắn không hề có tác dụng, hắc mang dễ như trở bàn tay đem nó thân thể xuyên thủng, dòng máu màu đen theo miệng vết thương phun ra ngoài, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên theo. Phanh phanh. Giang Trần thừa thắng xông lên, đối với Ma Nhất hai người chính là một trường gỗ ra, bởi vì bị trùng đồng gây thương tích nguyên nhân, bọn hắn căn bản là không có cách tránh né Giang Trần công kích. Ma Nhất hai người thân thể đập đầm ầm xuống mặt đất, trong nháy mắt ném ra một hố to, hàng loạt đá vụn hướng bốn phương tám hướng bay ra. Ma Tam thấy cảnh này ánh mắt run lên, lúc này mới giao thủ không bao lâu, Ma Nhất hai người lại bị đánh thành trọng thương. Điểm này là hắn không có nghĩ tới. Xoát. Giang Trần trực tiếp xông vào trong hố sâu, trực tiếp vận dụng hư không pháp tắc trói buộc Ma Nhất hai người, sau đó hắn trước tiên mở ra vũ nội thế giới thông đạo, thế giới chi lực trong nháy mắt đem nó thân thể bao vây. Không tốt. Cách đó không xa Quý Xuyên thấy thế sắc mặt đại biến, Giang Trần vũ nội tiểu thế giới hắn nhưng là linh giáo qua, như Ma Nhất Ma Nhị bị kéo vào trong đó, vậy mình đều sẽ triệt để lâm vào bị động. Lúc này Quý Xuyên nội tâm không khỏi có chút hối hận, nếu sớm biết Giang Trần tam huynh đệ thực lực mạnh như thế, hắn tất nhiên sẽ lại ẩn nấp một quãng thời gian, nhưng bây giờ nói cái gì đều vô dụng. Quý Xuyên sắc mặt hung ác, lần nữa vận dụng bí thuật để cao tự thân tu vi. Cút cho ta! Chỉ thấy Quý Xuyên toàn lực ra tay, thành công đẩy lui Giang Vũ cùng Giang Đạo Tâm, hắn thì là mượn nhờ cơ hội này thẳng hướng Giang Trần, cố gắng cứu Ma Nhất cùng Ma Nhị. ong ong. Thời khắc mấu chốt, Mộng Yểm Tiên Ma đối với Quý Xuyên vận dụng Thiên Đạo Uy Áp, tuy nói không cách nào đưa hắn chặn lại, nhưng giảm xuống một chút tốc độ hay là không sao hết. A, ta muốn ngươi chết. Quý Xuyên giận không kềm được, dù ngăn người ánh mắt nhìn chăm chú Mộng Yểm Tiên Ma, lúc này nội tâm hận không thể đưa hắn tiên đào bạc quả. Trải qua Mộng Yểm Tiên Ma như thế một đám nhiễu, không thể nghi ngờ là cho Giang Vũ hai người cơ hội, bọn hắn lần nữa vọt lên, ngăn cản Quý Xuyên đường đi. Mắt thấy tiến đến cứu viện đã không thực tế, Quý Xuyên hướng về phía Giang Trần hung dữ quát tầm lên, đây là ngươi bức bản đế. Vừa mới nói xong, Quý Xuyên lúc này thông qua thần hồn cho Ma Nhất Ma Nhị truyền đạt mệnh lệnh tự bạo mệnh lệnh. Tất nhiên không cách nào cứu ra, vậy liền nhường Ma Nhất Ma Nhị phát huy một chút cuối cùng giá trị, dù sao cũng so rơi vào Giang Trần trong tay tốt. Đồng thời cao giai tiên đế tự bạo, tạo thành lực phá hoại phi thường khủng bố, nếu là có thể mượn cơ hội trọng thương Giang Trần không thể tốt hơn. Nhận được Quý Xuyên chỉ lệnh trong nháy mắt, Ma Nhất Ma Nhị lúc này liền làm ra phản ứng, trong cơ thể của bọn họ ma khí bắt đầu kéo lên, thân thể càng là hơn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bành trướng. Giang Trần thấy thế thần sắc đột biến, hắn nhìn ra đối phương đây là dự định tự bạo. Lúc này quan bế vũ nội thế giới thông đạo. Rốt cuộc hai người chính là cao giai tiên đế, tự bạo sinh ra năng lượng quá mức khủng bố, như tại chính mình vũ nội tiểu thế giới tự bạo, trong đó sinh linh định bị liên lụy. Hống hống. Ma Nhất Ma Nhị không ngừng hống, thân thể của bọn hắn vẫn tại không ngừng bành trướng, thể nội tích lũy lực lượng càng ngày càng kinh khủng. Ừm. Nhìn khí tức không ngừng tăng vọt Ma Nhất hai người, Giang Trần trên mặt hiện lên một vòng vẻ kinh nghi, lúc này Ma Nhất cùng Ma Nhị trên mặt lại lộ ra dãy rủa nét mặt. Đồng thời trong cơ thể hai người khí tức vậy dần dần trở nên rối loạn lên, dường như bọn hắn cũng không muốn tự bạo. Thì ra là thế. Nhìn tới Quý Xuyên cũng không hề hoàn toàn khống chế được hai người này. Giang Trần rất nhanh liền nhìn ra trong đó vấn đề, chuyện này với hắn mà nói là một tuyệt cao cơ hội ra tay. Chết tiệt, các ngươi nhanh lên cho ta tự bạo. Phát giác được Ma Nhất cùng Ma Nhị ý phản kháng, Quý Xuyên lập tức thì nổi giận, lúc này thúc đẩy hồn ấn. Làm sao Ma Nhất hai người phản kháng quá mức kịch liệt, cho dù có hồn ấn hạn chế, thời gian ngắn vậy không làm gì được bọn họ. Cùng lúc đó, Ma Tam bên ấy lúc này lại cũng bắt đầu phản kháng Quý Xuyên, đối mặt ba người hồn lực xung kích, Quý Xuyên tự thân vậy cảm giác có chút không chịu được nổi. Chết tiệt, vì sao lại như vậy? Ngươi không phải nói lưu lại hồn nguyên có thể triệt để khống chế ba người này sao? Hiện tại đây là có chuyện gì? Quý Xuyên trực tiếp đối với Nguyên Linh cây phát ra chất vấn. Huyền Linh thụ vội vàng trả lời, vận dụng bí thuật về sau, không chỉ ngươi hồn lực hội suy yếu, lưu tại Ma Nhất động lòng người trên người hồn nguyên cũng sẽ biến yếu, tự nhiên cũng liền không cách nào triệt để khống chế bọn hắn. Ngươi sao không nói sớm? Quý Xuyên tức giận đến cắn răng nghiến lợi, trọng yếu như vậy chuyện Huyền Linh thụ lại không có nói với chính mình, Quý Xuyên tức giận đến thân thể run rẩy. Huyền Linh thụ trả lời, ta cũng vậy hiện tại mới phát hiện. Quý Xuyên nghe vậy sắc mặt lập tức đen như đáy nồi, nhưng hắn đã hiểu bây giờ không phải là xoắn xuýt cái này lúc. Hồn ấn lực lượng biến yếu lại như thế nào, các ngươi đừng hòng thoát khỏi bản đế khống chế, cũng đi chết đi. Quý Xuyên lần nữa thần hồn lực lượng đống nhiên tăng gọn, nguyên bản còn đang ở điên cuồng chống cự Ma Nhất ba người lập tức thân thể dừng lại, ánh mắt cũng biến thành nỡ ra lên. Đang lúc Quý Xuyên cho rằng đại cục đã định lúc, Ma Nhất ba người trong mắt ngốc trệ tâm ý tối lui, ánh mắt trở nên vô cùng hung ác, Ma Nhất ánh mắt nhìn về phía Quý Xuyên chỗ phương hướng. Đi, hèn bọn con kiến, ngươi dám tại bản đế hồn hải gieo xuống hồn ấn, ta nhất định muốn đem ngươi thiên đạo và quả. Thần lệnh âm thanh tòng ma một ngụm bên trong chuyên gia, thần trí triệt để khôi phục hắn, lúc này chỉ nghĩ giết Quý Xuyên. Mà Ma Nhị cùng Ma Tam thần trí đồng dạng triệt để khôi phục, ba người bọn họ cùng nhau vận dụng thần hồn lực lượng, thành công ngăn chặn lại Quý Xuyên hồn ấn đối tự thân ảnh hưởng. Vừa làm xong một cách này, Ma Nhất còn chưa kịp tiếp tục mở khẩu, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, lập tức phía trước đột nhiên có thêm một đạo cầm trong tay trường kích thân ảnh. Người đến tự nhiên là Giang Trần, hắn thừa dịp Ma Nhất hai người phân tâm ứng đối Quý Xuyên thời khắc, thành công tới gần đối phương. Đồng thời thừa dịp vừa nãy đoạn thời gian kia, Giang Trần càng là hơn vận dụng hư không pháp tắc tạo dựng lĩnh vực, bây giờ Ma Nhất Ma Nhị cũng ở vào lĩnh vực của hắn trong. Trừ phi xóa đi phiến khu vực này hư không pháp tắc, bằng không Ma Nhất Ma Nhị không thể nào thoát ly lĩnh vực. Muốn chết. Ma Nhất nổi giận, hắn huy động móng nhọn thì nên đón tiếp lấy. Phốc phốc. Ma Nhất hay là đánh giá cao nhục thân của mình cường độ, móng nhọn mới vừa cùng hư không kích đụng vào nhau, liền bạch ra một đạo dữ tợn lỗ hổng, thông qua vết thương năng lực nhìn thấy trong đó bạch cốt. A, ta muốn ngươi chết. Ma Nhất nổi giận muôn phần, mình bị một nhị lưu tinh vực thổ dân gây thương tích, chuyện này với hắn mà nói chính là vô cùng nhục nhã, việc này như bị thái cổ ma tộc còn lại tộc nhân biết được, chính mình sợ là sẽ phải biến thành một chuyện cười. Cổ ma chảo. Ma Nhất hoàn toàn không để ý trên bàn tay vết thương, trước tiên vận dụng võ kỹ thẳng hướng Giang Trần. Phanh. Có thể Giang Trần phản ứng thực sự quá nhanh, trực tiếp nâng lên hư không kích chặn đối phương một kích này. Đang đang. Giang Trần đứng tại chỗ không hề động một chút nào, ngược lại là chính Ma Nhất hướng về sau nhanh lùi lại mấy chục bước. Ngươi, ngươi. Ma Nhất thể nội khí huyết một hồi cuồn cuộn. Hai lần giao thủ chính mình cũng không có chiếm được một tia tiện nghi, hắn bất tức tới cực điểm. Theo nội tâm tức giận không ngừng kéo lên, Ma Nhất trực tiếp lâm vào nội giận trạng thái, hàng loạt hắc sắc ma diễm theo thể nội tuôn ra, thời gian nháy mắt liền đem hắn thân thể triệt để bao vây. Hống! Ma Nhất tức giận hống, hắn cái chán lại mọc ra một đôi dữ tợn sừng dài, phía sau lưng càng là hơn có thêm một đôi màu đỏ cánh, hình thể tăng vọt gần gấp ba. Cạch cạch cạch. Ma Nhất hơi hoạt động một chút cơ thể, thanh thúy xương cốt tiếng vỡ vụn không ngừng truyền ra. Lúc này Ma Nhất trạng thái này chính là thái huyền cổ ma đặc thù ma hóa trạng thái, có thể trên phạm vi lớn tăng cường thực lực bản thân. Đương nhiên, cũng không phải tất cả thái huyền cổ ma đều có thể tiến vào ma hóa trạng thái, muốn kích hoạt tự thân ma hóa, cần đủ mạnh huyết mạch lực lượng chèo chống mới được. Mà tiến vào ma hóa trạng thái về sau, Ma Nhất triệt để thoát khỏi Quý Xuyên đối với mình khống chế, trong đầu lưu lại hồn ấn trong nháy mắt bị xóa đi. Thậm chí tại ma nhất ảnh hưởng dưới, ma nhị cùng ma tam cũng thành công xóa đi hồn hải bên trong hồn ấn, bây giờ Quý Xuyên cũng không còn cách nào đối bọn họ tạo thành ảnh hưởng chút nào.
Không.
Phốc phốc. Quý Xuyên phát ra một hồi không cam lòng giống lên một tiếng, hồn ấn bị cưỡng ép xóa đi, có thể hắn bởi vậy nhận phản vệ, há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trong nháy mắt hề bại xuống dưới. Quý Xuyên thực lực vốn là dựa vào bí thuật tăng lên, bây giờ bởi vì thần hồn bị hao tổn, có thể phản vệ trước giờ đến, hắn chợt cảm thấy vô cùng suy yếu, cảm giác quét sạch toàn thân. Chết tiệt, chết tiệt. Cảm giác được thực lực bản thân nhanh chóng suy yếu, Quý Xuyên trên mặt lập tức hiện ra vẻ mặt lo lắng, nguyên bản hắn còn có thể áp chế Giang Vũ hai huynh đệ, lúc này lại cảm giác ngày càng phí sức. Huyền linh thụ thần hồn vậy luôn uống, trước mắt một màn này cũng không nằm trong dự đoán của hắn. Như Quý Xuyên bị Giang Vũ hai người chém giết, vậy hắn tất cả tính toán đem phí công nhọc sức, không chỉ lấy không được nhục thân, chính mình sợ là được theo Quý Xuyên cùng nhau vẫn lạc.
Không,
ta tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra.
Trốn, mau trốn cách nơi này, bí thuật phản vệ sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, không trốn nữa thì không có cơ hội.
Huyền linh thụ vội vàng mở miệng thúc giục Quý Xuyên. Quý Xuyên nghe vậy vẻ mặt cười khổ, hắn cũng nghi trốn, làm sao Giang Trần hai người cùng thuốc cao ra cho giống nhau kề cận hắn, bất kể vận dụng thủ đoạn gì đều không thể thoát khỏi. Đồng thời Mộng Yểm Tiên Ma cũng tại âm thầm phát lực, bây giờ Quý Xuyên bị thế giới chi lực áp chế, chiến lực bởi vậy chịu ảnh hưởng, từ đó càng biến đổi thêm bị động. Huyền linh thụ thần hồn rõ ràng vậy nhìn ra điểm này, suy tư một lát mở miệng lần nữa. Tất nhiên không thể thoát khỏi hai người này dây dưa, vậy liền phóng tới Giang Trần chỗ phương hướng, chỉ có đem Thái Huyền cổ ma nhất tộc người kéo vào trong cuộc chiến, ngươi mới có cơ hội chạy trốn. Quý Xuyên nghe vậy cũng cảm thấy có đạo lý, nếu là xảy ra một hồi đại hỗn chiến, đối với mình xác thực rất có lợi. Nội tâm có quyết định, Quý Xuyên lúc này liền bắt đầu chuyển động, hắn phi tốc phóng tới Giang Trần chỗ phương hướng. Còn chưa kịp tới gần Giang Trần, Quý Xuyên phát hiện mình bị một vô hình bình chướng ngăn trở, không cách nào tiến thêm mảy may. Mà Giang Vũ hai người bắt lấy cơ hội này, lần nữa ngăn lại Quý Xuyên đường đi, cầm trong tay vũ khí cùng hắn giao chiến cùng nhau.
Ầm ầm,
ầm ầm. Giang Trần bên này chiến đấu đồng dạng kịch liệt, ma hóa sau ma nhất thực lực tăng vọt, tu vi đã mất hạn tiếp cận nửa bước thần đế. Nếu không phải Giang Trần thực lực có chỗ tăng lên, vẫn đúng là không nhất định kháng được đối phương như thế công kích mãnh liệt. Ma nhị mắt thấy ma nhất lấy được ưu thế, hắn vậy gia nhập trận chiến đấu này. Đối mặt ma nhất hai người bây công, Giang Trần trong lúc nhất thời chỉ có thể bị động chỗ, bị đối phương đè lên đánh. Tuy nói chiếm cứ ưu thế, có thể ma nhất cũng không biểu hiện được quá mức vui vẻ, hai đầu lông mày ngược lại lộ ra vẻ lo lắng. Ma hóa trạng thái quả thật có thể tăng thực lực lên, có thể tiêu hao đồng dạng phi thường lớn, hắn trạng thái này không cách nào duy trì quá lâu. Xem ra muốn giải quyết người kia, chỉ có vận dụng hợp kích kỹ mới được. Ma nhất cùng Giang Trần đụng nhau một kích về sau, nhanh chóng thối lui đến ma nhị bên cạnh, cho hắn mấy mắt. Ma nhị lúc này hiểu ý, há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, thân thể đồng dạng bị hắc sắc ma diễm bao vây. Sau đó ma nhất ma nhị đồng thời ra tay, trong cơ thể của bọn họ tràn ra ma khí đan vào lẫn nhau, bộc phát ra càng khủng bố hơn uy áp. Không sai, cho dù không có ma tam, chỉ dựa vào ma nhất cùng ma nhị đồng dạng có thể động dụng hợp kích kỹ, chẳng qua uy lực so với ba người hợp kích phải yếu hơn một ít. Nhưng chuyện này đối với ma nhất mà nói đã đầy đủ, dù sao lấy hắn hiện tại cái này tu vi, cùng ma nhị cùng nhau vận dụng hợp kích kỹ, uy lực đủ để có thể so với chân chính nửa bước tiên đế cường giả. Trước mắt tên này nhân loại mạnh hơn cũng chỉ là cao giai tiên đế, ma nhất không tin có thể so với nửa bước thần đế công kích còn không đả thương được hắn.
Ầm ầm,
hai bên oanh kích đụng vào nhau, hư không lập tức một trận rung động, Giang Trần tạo dựng lĩnh vực càng là hơn điên cuồng nợ dị giờ.
Giang giác, giang giác.
Thanh thúy tiếng vỡ vụn truyền ra, đang giận lãng điên cuồng xung kích phía dưới, hư không pháp tắc bị không ngừng ma diệt, lĩnh vực cũng không còn cách nào duy trì, trực tiếp lên tiếng mà nát. Mà Giang Trần thì là khoẹt miệng chảy máu bay ngược mà ra, chừng mấy trăm trượng mới dừng lại, nhưng cũng may hóa giải đối phương công kích, nhận thương thế cũng không phải đặc biệt nặng.
Cái này,
gia hỏa này đến cùng là cái gì quái vật?
Hô hô,
ma nhất từng ngụm thở hổn hển, kinh hãi lời nói đứt quãng theo trong miệng hắn truyền ra. Ma nhị cũng bị Giang Trần thực lực cho khiếp sợ đến, vừa nãy một kích kia thế nhưng bọn hắn thủ đoạn mạnh nhất, có thể chỉ là nhường Giang Trần bị thương nhẹ, hắn lập tức sinh ra một hồi cảm giác bất lực. Nhưng mà ma nhất hai người không biết là, Giang Trần trạng thái cũng không có mặt ngoài nhìn tốt như vậy, vì hóa giải ma nhất hai người hợp lực kỹ, hắn có thể nói là thủ đoạn ra hết. Mặc dù thành công ngăn trở công kích, nhưng thể nội tiên khí lại tiêu hao gần bảy thành, cũng may ma nhất hai người một kích qua đi cũng không tiếp tục ra tay, cho hắn một tia cơ hội thở dốc. Giang Trần toàn lực vận chuyển Hồng Mông Tạo Hóa Quyết hàng loạt tiên khí tụ đến, điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn, ma nhất thấy thế lập tức phản ứng lại, vội vàng hướng một bên ma nhị nhắc nhở.
"Nhanh, tiếp tục ra tay, đừng cho gia hỏa này khôi phục thời gian."
Xoát. Ma nhất sau lưng cánh đột nhiên huy động, cuốn theo ma diễm thẳng hướng Giang Trần, ma nhị thấy thế vội vàng đuổi theo. Ma nhất hai người tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền bọn tới Giang Trần phụ cận, bọn hắn lần nữa vận dụng hợp kích kỹ. Chẳng qua cùng vừa rồi một kích kia so ra, lần này hợp kích kỹ uy lực rõ ràng yếu đi không ít.
Ao ngoong,
Giang Trần đôi mắt đột nhiên trợ to, màu đen thần mang giống thần kiếm một xuyên qua hư không, lại trực tiếp đánh nát ma nhất hai người hợp kích kỹ, đồng thời thế đi không giảm phóng tới hai người bọn họ. Đây hết thể tới quá mức đột nhiên, ma nhất căn bản không có dự liệu được điểm này, đợi cho hắn phát hiện sự việc không đối với đó lúc, hắc mang đã xem bộ ngực mình xuyên thủng.
A,
ma tâm bị hao tổn, kịch liệt đau nhức trong nháy mắt quét sạch toàn thân, ma nhất trong miệng phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh, khí tức càng là hơn nhanh chóng suy yếu. Thành công xuyên qua ma nhất ma tâm về sau, hắc mang cũng không vì vậy mà tiêu tán, mà là duy trì thì ra là tốc độ phóng tới ma nhị. Ma nhị thấy thế sắc mặt đột biến, không chút do dự xoay người chạy, hắn biết rõ như mình bị đạo hắc mang trúng đích, coi như không chết cũng phải trọng thương, bởi vậy thoát khỏi là lựa chọn tốt nhất. Chương 1945, Bắc Minh Hải chương 1945, Bắc Minh Hải chính mình thật không dễ dàng mới thoát khỏi khống chế, không thể cứ như vậy chết ở chỗ này. Phốc phốc. Nhưng mà Ma Nhị hay là coi thường Giang Trần một cách này, hắn còn chưa đi ra ngoài bao xa, thân thể liền bị hắc mang xuyên thủng, mà tính mạng của hắn lực lượng càng là hơn nhanh chóng sói mòn. Cái này làm sao có khả năng? Ma Nhị mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, nhục thân phòng ngự bị như thế dễ như trở bàn tay phá bỡ, điểm này là hắn không ngờ rằng. Mấu chốt nhất một điểm là, kia hắc mang có thể cướp đoạt chính mình sinh cơ, theo sinh mệnh lực lượng không có mất, cực hạn cảm giác suy yếu trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Ma Nhị cố gắng vận dụng pháp tắc chi lực áp chế, nhưng mà một phen nếm thử tiếp theo không có hiệu quả chút nào. Giang Trần không cho hai người cơ hội thở dốc, nguyên bản khép kín vũ nội tiểu thế giới thông đạo lần nữa mở ra, đại đạo xiển xích theo lối vào thông đạo chỗ tuôn ra, trong nháy mắt đem bọn hắn thân thể cuốn quanh. Thành công trói buộc chặt hai người về sau, đại đạo xiển xích lấy cực nhanh tốc độ trở về co lại, đem Ma Nhất Ma Nhị kéo vào vũ nội tiểu thế giới. Bởi vì bị hắc mang gây thương tích nguyên nhân, Ma Nhất Ma Nhị đoạn không cách nào điều động thể nội ma khí, bởi vậy nghĩ tự bạo cũng làm không được. Đem hai người kéo vào vũ nội tiểu thế giới về sau, Giang Trần sử dụng đại đạo xiển xích đem nó gắt gao trói buộc, càng là hơn phong ấn trong cơ thể của bọn họ lực lượng, kể từ đó liền rốt cuộc không nổi lên được hoa gì lãng. Thành công xử lý Ma Nhất hai người, Giang Trần lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm, bây giờ chỉ còn lại Quý Xuyên cùng Ma Tam, muốn đối phó bọn hắn thì đơn giản nhiều. Xoẹt xẹt. Giang Trần trực tiếp phóng tới Quý Xuyên, Sát Cửu U thấy thế lúc này lui ra chiến trường tiến đến trợ giúp Ngộ Nghiệm Thiên Ma. Rốt cuộc có Giang Trần tại, chính mình cũng giúp không được gấp cái gì, bọn hắn chỉ cần xử lý Ma Tam là được. Rắc rưởi, thực sự là rắc rưởi. Quý Xuyên giận không kèm được, hắn muốn lợi dụng Ma Nhất đám người kiểm chế Giang Trần, lại không nghĩ rằng đối phương như thế không được việc. Nhìn cực tốc hướng chính mình đến gần Giang Trần, Quý Xuyên biết rõ đại thế đã mất, hắn cưỡng ép đẩy lui Giang Vũ hai người, sau đó trước tiên quay đầu liền chạy. Mà ở Giang Trần cực hạn tốc độ trước mặt, Quý Xuyên muốn chạy trốn căn bản không thể nào, vẹn vẹn ba hơi không ngắn thời gian, Giang Trần đuổi kịp Quý Xuyên, đồng thời ngăn cản đường đi của hắn. Quý Xuyên sắc mặt khó coi, thần sắc âm trầm tới cực điểm. Soát. Biết rõ Giang Trần tất nhiên sẽ không bỏ qua chính mình, bởi vậy Quý Xuyên cũng không có nói nhiều ý nghĩa, hắn nắm lấy cơ hội xoát ra tay trước động công kích, chỉ cần có thể đột phá Giang Trần chặn đường liền có cơ hội chạy trốn. Lúc này Huyền Linh Thụ cũng không dám tiếp tục giấu giốt, vì có thể giúp đỡ Quý Xuyên chạy trốn, hắn đem hồn lực của mình rót vào Quý Xuyên hồn hải trong. Có Huyền Linh Thụ giúp đỡ, Quý Xuyên nguyên bản suy yếu khí tức lần nữa tăng vọt, trên mặt hắn lập tức lộ ra ý cười. Tốt, rất tốt. Quý Xuyên mặt mũi tràn đầy hưng phấn, cảm giác được thể nội cố kia liên tục không ngừng lực lượng, trên mặt hắn lần nữa lộ ra vẻ tự tin. Phanh phanh phanh. Trong nháy mắt, Quý Xuyên liền cùng Giang Trần giao thủ gần 10 hiệp, hắn chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, trong chớp nhoáng này đem hắn tự tin triệt để đánh ra đây. Tại Quý Xuyên đến xem, chỉ cần tiếp tục như vậy đánh xuống, chính mình nhất định có thể cầm xuống Giang Trần. Đang lúc Quý Xuyên chuẩn bị tiếp tục ra tay lúc, Huyền Linh Thụ thần hồn ngồi không yên, trực tiếp phát ra giận á âm thanh. Ngươi rốt cục đang làm gì? Bản đế trạng thái này có thể không chống được thời gian quá dài, hiện tại không chạy là đang chờ chết sao? Theo Huyền Linh Thụ giận á âm thanh vừa ra, Quý Xuyên vậy trong nháy mắt lấy lại tinh thần, hắn nhấc một trường đánh lui Giang Trần về sau, lúc này liền chuẩn bị xé rách hư không rời khỏi giới này. Hững. Có thể Quý Xuyên vừa mới đưa tay, đỉnh đầu truyền ra một đạo đinh thai nhức óc tiếng gầm gừ. Giang Đạo Tâm cầm trong tay vũ khí đập ầm ầm dưới, trong nháy mắt liền đi đến trước người. Chết tiệt. Giang Đạo Tâm đây chính là một kích toàn lực, Quý Xuyên tự nhiên không dám kinh thường, hắn đành phải dừng lại trong tay động tác đi đầu ngăn cản công kích. Có thể vừa hóa giải hết Giang Đạo Tâm công kích, Giang Trần cùng Giang Vũ lại đồng thời giết tới đây, hoàn toàn không cho hắn cơ hội thở dốc. Tại Giang Trần tam huynh đệ dày đặc công kích đến, Quý Xuyên hô hấp càng ngày càng gấp rút, mà bởi vì trì hoãn thời gian quá dài, Huyền Linh Thụ cũng có chút lực bất tòng tâm. Xong rồi. Huyền Linh Thụ thần hồn tuyệt vọng liễu giễu một câu. Ghê tởm, ta không cam tâm. Quý Xuyên phát ra bi phẫn tiếng gào, cố gắng lần nữa tăng lên lực lượng của mình, nhưng mà bí thuật phản vệ lúc này triệt để bộc phát, không ngừng xung kích hắn lục phủ ngũ tạng. Cùng lúc đó, Quý Xuyên hồn hải cũng tại điên cuồng cuộn, đau đớn kịch liệt nhường hắn sắc mặt dữ tợn tới cực điểm. Phốc phốc, há mồm phun ra một ngụm dòng máu màu đen, Quý Xuyên thân thể bắt đầu tả diêu hữu hoàng, một bộ tùy thời muốn ngã sắp xuống bộ dáng. Quý Xuyên cố gắng tiếp tục dãy rủa, có đó không lực phản điên cuồng trùng kích vào, hắn tầm mắt trở nên ngày càng mơ hồ, thân thể càng là hơn mất đi tất cả khí lực. Cuối cùng, Quý Xuyên không thể kiên trì được nữa, lại trực tiếp lâm vào ngất trong. Kỳ thực nếu chỉ là vận dụng bí thuật sau phản vệ, còn không đến mức nhường Quý Xuyên như thế. Chủ yếu là Quý Xuyên tại phản thị bộ phát tình huống dưới, lần nữa cưỡng ép vận dụng bí thuật tăng thực lực lên, lại thêm điên cuồng tiêu hao tự thân thần hồn lực lượng, có thể phản thị lực lượng tăng lên gấp bội. Thân chịu trọng thương tình huống dưới, Quý Xuyên căn bản ngăn cản không nổi cỗ này phản vệ lực lượng, bởi vì thần hồn bị hao tổn nghiêm trọng, cho nên liền trực tiếp mất đi. Ngay cả Huyền Linh Thụ thần hồn cũng nhận ảnh hưởng, hắn lúc này hồn thể trong suốt, vậy lâm vào ngủ say trong. Ầm ầm. Quý Xuyên thân thể đập ầm ầm xuống mặt đất, phát ra một hồi trầm muộn tiếng nổ lớn. Giang Đạo Tâm thấy thế hơi sững sờ, hắn vốn cho rằng còn muốn tiến hành một phen khổ chiến mới có thể cầm xuống Quý Xuyên, không ngờ rằng sẽ phát sinh hy kịch tính như vậy một màn. Soát. Giang Đạo Tâm cũng không có suy nghĩ nhiều, lúc này huy động vũ khí chuẩn bị thừa cơ chém giết Quý Xuyên. Đạo Tâm vân vân. Giang Trần đưa tay ngăn cản Giang Đạo Tâm. Không cần sốt ruột giết ra hỏa này, đối phương rõ ràng có cơ hội rời khỏi Thần Lan Tiên Giới, nhưng vẫn chưa từng rời khỏi, nghĩ đến nơi đây còn có hắn mưu đồ thứ gì đó, giữ lại Quý Xuyên còn hữu dụng. Tốt, nghe nhị ca. Giang Đạo Tâm trả lời một câu về sau, lúc này quay đầu nhìn về Ma Tam chỗ phương hướng nhìn lại, lập tức không chút do dự gia nhập chiến trường.
Nguyên bản Ma Tam liền bị Mộng Yểm Thiên Ma cùng Sát Cửu Vũ áp chế, bây giờ lại thêm một Giang Đạo Tâm, hắn bèn kiên trì 10 hiệp không đến liền bị cầm xuống. Đem Ma Tam thực lực phong ấn về sau, Giang Đạo Tâm xách đối phương đi vào Giang Trần bên cạnh. Giang Trần một bả nhấc lên Hôn Mê Quý Xuyên, lập tức đối với Giang Vũ hai người nói ra, đi thôi, đi Vũ Nội Thế Giới. Giang Trần tâm niệm khẽ động, Vũ Nội Thế Giới thông đạo trong nháy mắt liền bị mở ra, một đoàn người tuần tự bước vào trong đó. Hống, buông ra bản đế, ngươi này chết tiệt con kiến. Vừa bước vào Vũ Nội tiểu thế giới, bên hai liền vang lên ma nhất tiếng gầm gừ, lúc này đối phương tứ chi bị đại đạo xiển xích trói buộc, thân thể trôi nổi tại trong hư không, không ngừng tiếp nhận tiếp lôi manh kích. Ma nhất thân thể điên cuồng giãy giụa, cố gắng tránh thoát đại đạo xiển xích trói buộc, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, chính mình giãy giụa được càng lợi hại, tiếp lôi lực lượng thì trở nên càng mạnh. Bởi vậy ma nhất không thể thoát khỏi thoát trói buộc không nói, tự thân thương thế ngược lại trở nên càng ngày càng nặng. Giang Trần đám người vừa mới đi vào Vũ Nội Thế Giới, ma nhất thì cảm giác được bọn hắn khí tức, ánh mắt lúc này quay đầu sang. Ma nhất hung tợn nhìn chăm chú Giang Trần, tức giận mở miệng, thức thời một chút tốt nhất nhanh thả bản đế, Thái Huyền cổ ma nhất tộc lửa giận không phải ngươi năng lực tiếp nhận. Phốc phốc. Giang Trần nghe vậy phát ra một hồi cười nhạo âm thanh, mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn về phía ma nhất, mảy may không có đem đối phương để vào mắt. Không thể phủ nhận, chỉ là ma nhất ba người thực lực đều như thế mạnh, Thái Huyền cổ ma nhất tộc tất nhiên chẳng yếu đi đâu. Có thể coi là như thế, ma nhất uy hiếp đối với Giang Trần mà nói không có chút nào tác dụng, rốt cuộc tại chính mình Vũ Nội trong tiểu thế giới, hắn có thể ngăn cách tất cả khí tức. Cho dù chém giết ma nhất ba người, chỉ cần Niêm Phong tích chữa bọn hắn một tia tàn hồn, Thái Huyền cổ ma nhất tộc thì không thể nhận ra cảm giác khác thường. Hay nói một chút, ma nhất cũng chưa chắc có thể liên hệ đến Thái Huyền cổ ma nhất tộc, nếu là hắn có cái năng lực kia, chân vũ thiên giới sợ là sớm đã bị xâm lấn. Bởi vậy đối phương xác suất lớn tại cáo mượn oai hùng. Nhìn Giang Trần kia vẻ mặt đủ cười khinh thường, ma nhất muốn rách cả mí mắt, cảm giác chính mình sắp tức đến bể phổi rồi. Xoát, cũng không và ma nhất mở miệng lần nữa, Giang Trần đã xuất hiện tại trước người hắn, bàn tay trực tiếp đặt tại hắn trên trán. Không, ngươi muốn làm gì? Ma nhất trên mặt hiện vẻ hoảng sợ. Lập tức ngươi sẽ biết. Giang Trần hồn lực lập tức tràn vào ma nhất hồn hải, bắt đầu nhanh chóng đọc qua đối phương ký ức. Không, ngươi đừng hỏng. Ma nhất thần sắc dữ tợn, tức giận gào thét, thân thể lần nữa bị ma viêm bao vây, mà ma viêm nhanh chóng lan tràn, lại cố gắng đem Giang Trần thân thể cùng nhau bao trùm. Ầm ầm, màu tím kiếp lôi từ thiên khung rơi xuống, ma viêm còn chưa chạm đến Giang Trần liền tiêu tán, mà ma nhất vậy lần nữa đụng phải kiếp lôi công kích, khí tức của hắn bắt đầu nhanh chóng suy yếu. Phốc phốc, máu tươi không ngừng từ trong miệng phun ra, ma nhất ma tâm vốn là bị thương nặng, vừa nãy cưỡng ép ra tay có thể thương thế hắn càng biến đổi thêm nghiêm trọng, bây giờ đã vô lực phản kháng. Giang Trần bằng vào tự thân khủng bố hồn lực, không ngừng đọc qua ma nhất ký ức, từ đó đạt được không ít hữu dụng thông tin. Ma nhất ba sở dĩ sẽ xuất hiện tại Chân Vũ Thiên Giới, chủ yếu là bị người một đường truy sát, hoảng hốt chạy bừa chạy trốn tới nơi này, mà bây giờ bọn hắn cũng vô pháp liên hệ đến Thái Huyền cổ ma nhất tộc. Bởi vậy vừa nãy ma nhất những kia uy hiếp ngữ, chẳng qua là nói chuyện giật gân thôi. Bởi vì bản thân bị trọng thương, ma nhất ba người giáng lâm Chân Vũ Thiên Giới sau liền rơi vào trạng thái ngủ say, nửa đường vậy thức tỉnh qua mấy lần, nhưng bởi vì tiên kỵ thiên đạo một thằng không dám lộ mặt. Rốt cuộc ma nhất ba người thuộc về vực ngoại sinh linh, nếu là bị tiên đạo phát hiện, tất nhiên sẽ nhận nhầm vào. Lại thêm thương thế quá nặng, ma nhất ba người có thể phát huy thực lực có hạn, các loại nguyên nhân hạ liền một thằng trốn chôn tránh tránh. Đương nhiên, ma nhất đám người sở dĩ một thằng lưu tại Chân Vũ Thiên Giới không chịu rời đi, còn có một cái trọng yếu hơn nguyên nhân, còn ma một cái nhớ lại bên trong biết được, hắn ở đây Chân Vũ Thiên Giới Bắc Minh Hải phát hiện một đặc thù bí cảnh. Bọn hắn sở dĩ lựa chọn một thằng lưu tại Chân Vũ Thiên Giới, chính là vì phá vỡ cái đó bí cảnh. Ma nhất đám người từng đi tìm kiếm qua Bắc Minh Hải bí cảnh, có thể một khu vực như vậy thực sự thái hung hiểm, không có chiếm được tiện nghi không nói, còn bởi vậy thân chịu trọng thương. Nếu không phải có chút át chủ bài ở trên người, sợ là sẽ phải trực tiếp vẫn lạc tại Bắc Minh Hải trong. Theo Bắc Minh Hải thoát khỏi về sau, ma nhất ba người liền bước vào Thái Cổ Sơn mạch ngủ say, sử dụng bên trong dãy núi ma khí khôi phục thương thế. Nguyên bản ma nhất dự định nhiều ngủ say một quãng thời gian, đợi cho thương thế khôi phục đến trạng thái đỉnh phong lần nữa tiến về Bắc Minh Hải. Có thể nhìn tính bạn tính không có tính tới Quý Xuyên hội tiến vào bên trong, càng là hơn thừa dịp nhóm người mình ngủ say lúc gieo xuống hồn ấn. Tuy nói bây giờ đã thoát khỏi hồn ấn khống chế, lại rơi vào Giang Trần trong tay, không thể không nói ma nhất là thật có chút không may. Xem hết đối phương trong đầu ký ức về sau, Giang Trần vậy cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao Quý Xuyên một thằng không rời đi, có thể hắn cũng biết Bắc Minh Hải có bí cảnh, muốn đi tìm kiếm một phen. Đối với Bắc Minh Hải Giang Trần hơi có nghe thấy, đó là Chân Vũ Thiên Giới hung hiểm nhất cấm khu một trong, Bắc Minh Hải cảnh tượng bị sương mù màu đen bao phủ, nơi đó sương mù có thể so với chứng khí, tu sĩ tiến vào bên trong sau thần hồn lại nhận hạn chế, rất dễ mất phương hướng, mà ở Bắc Minh Hải bên trong, pháp tác chi lực hỗn loạn, linh khí càng là hơn nhận âm sát chi khí ăn mòn, tu sĩ căn bản là không có cách hấp thụ. Đơn giản một chút mà nói, chính là bước vào Bắc Minh Hải về sau, không cách nào thông qua hấp thụ thiên địa linh khí bổ sung chân khí tiêu hao. Mà Bắc Minh Hải hung thú hình hành, mỗi giờ mỗi khắc đều có khả năng xảy ra chiến đấu. Như chân khí không cách nào đạt được khôi phục, cho dù hao tổn cũng sẽ bị trong đó hung thú tươi sống mãi chết. Cũng chính bởi vì vậy hung thú, Chân Vũ Thiên Giới sinh linh đối với Bắc Minh Hải đều là kính nhi viễn chi, không ai vui lòng tiến về chỗ nào. Lúc này Giang Trần lại đối với Bắc Minh Hải sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú, rốt cuộc có thể khiến cho ma nhất bọn người coi trọng như vậy bí lâm, tất nhiên rất không đơn giản. Tìm đọc hết ma nhất ký ức về sau, Giang Trần chậm rãi thu về bàn tay. Mà trải nghiệm tiếp nhận Giang Trần cưỡng ép siêu hồn, lúc này ma nhất hơi thở mong manh, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ vẫn lạc đầu dạng. Cảm giác được ma nhất sinh mệnh khí tức phi tốc sói mòn, Giang Trần hơi suy tư một lát, cuối cùng vẫn quyết định kéo lại đối phương tính mệnh. Tuy nói ma nhất không cách nào liên hệ thái huyền cổ ma nhất tộc, nhưng bất kể nói thế nào đối phương toàn thịnh thời kỳ là nửa bước thần đế. Loại cường giả cấp bậc này, tại thái huyền cổ ma nhất tộc trong địa vị tất nhiên không thấp, hắn nếu là vẫn lạc, thái huyền cổ ma nhất tộc khẳng định hội phát giác được khác thường. Vì ngăn ngừa thái huyền cổ ma nhất tộc tìm đến chân vũ thiên giới, bảo trụ ma nhất ba người tính mệnh là lựa chọn tốt nhất, như vậy có thể tránh rơi rất nhiều phiền toái không cần thiết. Giang Trần đưa tay đối với nắm vào trong hư không một cái, một đoàn tinh thuần u minh chi khí trong tay hắn ngưng tụ. Xoát. Giang Trần cầm trong tay u minh chi nhận đi vào ma nhất bên cạnh, trực tiếp đem u minh chi khí đánh vào đối phương thể nội. U minh chi khí vừa mới nhập thể, ma nhất thương thế lập tức thì ổn định lại, sinh mệnh khí tức không còn sói mòn. Giang Trần thấy thế thỏa mãn gật đầu một cái, có những thứ này u minh chi khí tại, ma nhất thương thế liền sẽ không tiếp tục tăng thêm, có thể bảo đảm hắn có thể sống sót. Nhưng cũng giới hạn tại tiếp tục sống, ma nhất thương thế cơ bản không thể nào khôi phục, chỉ có thể vì trạng thái trọng thương kéo dài hơi tàn. Ma nhị trạng thái vậy rất tồi tệ, Giang Trần dùng đồng dạng cách ổn định lại đối phương thương thế. Xử lý xong hai người thương thế về sau, Giang Trần sử dụng đại đạo xiển xích tạo dựng một lồng giam, đem bọn hắn cầm tù tại U Minh chi khí bao trùm một khu vực như vậy. Làm xong đây hết thảy, Giang Trần đem siêu hồn lấy được thông tin báo cho biết Giang Trần hai người. Nghe xong Giang Trần nhắc tới Bắc Minh Hải, Giang Vũ sắc mặt lại bắt đầu không ngừng biến hóa, tựa như nhớ ra cái gì đó đồng dạng. "Đại ca, ngươi làm sao vậy?" Phát giác được Giang Vũ khác thường, Giang đạo tâm đội bằng hỏi, Giang Trần nghe vậy vậy nhìn về phía Giang Vũ. Giang Vũ điều chỉnh tốt tâm trạng trả lời: "Ta theo luyện hóa kia lọn đế hồn bên trong, tìm được rồi một ít liên quan đến Bắc Minh Hải ký ức." Chương 1946, Hải Yêu chương 1946, Hải Yêu. Giang Trần nghe vậy lập tức ánh mắt sáng lên, nếu có thể trước giờ hiểu rõ một ít liên quan đến Bắc Minh Hải thông tin, đối bọn họ tiếp xuống hành động cũng có thể cung cấp không ít giúp đỡ. Rốt cuộc Giang Vũ luyện hóa đạo kia tàn hồn không phải bình thường, đối phương thế nhưng năng lực phong ấn thần chủ tồn tại, đảm bảo cũng là một tôn thần đế cấp đường cường giả, nghĩ đến biết đến thông tin tất nhiên không ít. Giang Trần cùng Giang đạo tâm cũng không quấy rầy Giang Vũ, mà là chờ đợi hắn sửa sang lại trong đầu ký ức. Qua khoảng mấy chục giây thời gian, Giang Vũ cuối cùng đem có quan hệ Bắc Minh Hải ký ức chỉnh lý xong, lúc này mở miệng nói: "Từ tiền bối trong trí nhớ biết được, Bắc Minh Hải sở dĩ gọi là Bắc Minh Hải, là bởi vì ở mảnh này trong vùng biển, từng vẫn lạc qua một đầu thần đế cấp Bắc Minh côn bằng. Mà Bắc Minh Hải trong bí lâm, chính là đầu này Bắc Minh côn bằng lưu lại, trong đó có côn bằng nhất tộc bảo thuật truyền thừa, đồng thời đối phương thu thập tài nguyên cũng tại trong đó." Nghe xong Giang Vũ tự thuật, Giang Trần cùng sông đến tâm thần sắc không ngừng biến hóa, trên mặt đều là hiện ra vẻ kích động. Thần đế cảnh cường giả truyền thừa bảo thuật, đối phương càng là hơn có thể so sánh tứ đại thánh thú tồn tại, này hấp dẫn thực sự quá lớn. Đem Bắc Minh Hải đại khái thông tin nói ra về sau, Giang Vũ thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên. Chính như nhị đệ ngươi lấy được thông tin một dạng, Bắc Minh Hải trong hung hiểm vô cùng, Bắc Minh côn bằng tại trước khi vẫn lạc, sử dụng chính mình đạo thì lực lượng tạo dựng một thủ hộ lĩnh vực. Bước vào kia lĩnh vực trong, trừ ra không cách nào khôi phục tiêu hao tiên khí bên ngoài, thực lực còn có thể nhận lĩnh vực áp chế, càng là hơn chỉ có thể vận dụng thiên đế đỉnh phong tu vi. Mấu chốt nhất một điểm là, Bắc Minh Hải trong hung thú cũng không nhận áp chế. Làm Giang Vũ cuối cùng những lời này vừa ra khỏi miệng, Giang Vũ cùng Giang đạo tâm sầm mặt lại, nét mặt trở nên nghiêm túc không thôi, không thể khôi phục tiêu hao chân khí thì cũng thôi đi, còn chỉ có thể vận dụng tiên đế đỉnh phong tu vi, đây quả thật là rất hung hiểm. Rốt cuộc trong Bắc Minh Hải, xác suất lớn tồn tại tiên đế cấp hung thú, đối phương tu vi cũng không chịu áp chế, tuy bị loại cấp bậc kia hung thú để mắt tới hậu quả khó mà lường được. Chẳng thể trách làm sơ ma nhất tam tam người sẽ thiệt thòi lớn, nhìn tới cùng trong đó hạn chế có rất lớn quan hệ. Giang Trần thấp giọng lưu giữ một câu, ánh mắt lấp loé không yên. Tuy nói Bắc Minh Hải hung hiểm vô cùng, có thể nếu biết chỗ nào có thần đế cường giả cơ duyên, dù thế nào Giang Trần đều khó có khả năng hội bỏ lỡ, hắn đã có tiến về Bắc Minh Hải dự định. Giang Vũ hai người mặc dù không nói gì, nhưng theo trên mặt bọn họ nét mặt đó có thể thấy được, không còn nghi ngờ gì nữa ý nghĩ cùng Giang Trần đồng dạng. Tam huynh đệ ánh mắt đối mặt cùng nhau, sau đó hết sức ăn ý gật đầu một cái, trên mặt đồng thời lộ ra nụ cười. Giang Vũ trước tiên mở miệng: "Tất nhiên nhị đệ đã có quyết định, vậy chúng ta việc này không nên chậm trễ, nắm chặt thời gian lên đường thôi." "Tốt, vậy liền đi Bắc Minh Hải đi một lần." Giang Trần nói xong câu đó, lúc này liền chuẩn bị xé rách hư không tiến về Bắc Minh Hải. "Chủ nhân vân vân." Giang Trần vừa mới chuẩn bị động thủ, giọng ngọc hiểm thiên ma từ phía sau vang lên, hắn vội vàng dừng lại trong tay động tác. "Ta cảm giác được khác thường, Bắc Minh Hải phía trên hư không điên cuồng nở dị giờ, tùy thời đều có thể đổ sụp." Đồng thời theo Bắc Minh Hải trong, tràn lan ra hàng loạt đạo tắc lực lượng, thiên địa chi lực của ta đang bị không ngừng xóa đi, bây giờ Bắc Minh Hải đã thoát ly của ta khống chế. Giang Trần nghe vậy đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Ngọc hiểm thiên ma thế nhưng chân vũ thiên giới thiên đạo, dưới tình huống bình thường tất cả chân vũ thiên giới cũng tại hắn trưởng không trong. Có thể Bắc Minh Hải có thể cưỡng ép bóc ra thế giới ý chí, từ đó không nhận mộng hiểm thiên ma ảnh hưởng, từ một điểm này liền có thể nhìn ra Bắc Minh Hải xa so với dự đoán còn muốn hung hiểm. Nguyên bản Giang Trần dự định là, cho dù thật trong Bắc Minh Hải gặp được nguy hiểm, có mộng hiểm thiên ma ở bên ngoài tiếp ứng, nghĩ an toàn thoát khỏi hay là không nhiều lắm vấn đề. Nhưng hôm nay mộng hiểm thiên ma chết đối với một khu vực như vậy không chế, cái này chuẩn bị ở sau cũng liền mất đi tác dụng. Ta cách tại Bắc Minh Hải lại lần nữa ngưng tụ thế giới ý chí sao? Mộng hiểm thiên ma hướng về phía Giang Trần lắc đầu. Ta thử qua, thế giới ý chí chỉ cần vừa tiến vào Bắc Minh Hải trong, liền sẽ bị đạo tắc lực lượng trực tiếp xóa đi, căn bản không có cách lại lần nữa gieo xuống ân ký. Đồng thời Bắc Minh Hải vùng trời bởi vì thiên khung sụp đổ, bây giờ đã hình thành một hỗn loạn khu vực, thế giới chi lực của ta tại hỗn độn khu vực trong không có đổi vùng tác dụng. Đợi cho Ngọc Hiểm Thiên Ma nói xong, Giang Vũ lại là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng mở miệng nhắc nhở. Nhìn tới chúng ta được tăng thêm tốc độ, Bắc Minh Hải lần này náo ra tiếng động phi thường lớn, đối với chúng ta mà nói còn không phải thế sao chuyện tốt. Giang Trần nhận đồng gật đầu một cái, như đạo tắc lực lượng tiếp tục khuyết tán xuống dưới, các thế lực tất nhiên sẽ phát giác được khác thường. Đây chính là thần đế cường giả lưu lại cơ duyên, chỉ cần biết được tin tức này, các thế lực cường giả chắc chắn chen chúc mà tới. Đi thôi, trước đi qua xem xét. Về phần hai người các ngươi thì lưu lại tiếp tục chữa thương, như thần ma hai tộc cường giả nghe hỏi mà đến, các ngươi không cần để ý. Tốt, chúng ta đã hiểu. Ngộ Nghiễm Thiên Ma cùng Sát Cửu Vũ đội vàng đáp lại. Để cho ta đưa các ngươi đi đi, nhanh như vậy một ít. Ngộ Nghiễm Thiên Ma chủ động mở miệng, hắn bây giờ chính là thần Lan Tiên giới tiên đạo, muốn chuyển tiễn mấy người dễ như trở bàn tay, cũng tiết kiệm Giang Trần ba người còn muốn xuyên qua đường hầm hư không. Như vậy cũng tốt. Che đối với cái này, Giang Trần ngược lại là không có từ chối, lúc này sẽ đồng ý Ngộ Nghiễm Thiên Ma đề nghị. Đạt được Giang Trần hồi phục về sau, Ngộ Nghiễm Thiên Ma bàn tay nhẹ nhàng bung lên, Giang Trần ba người trùng quanh hư không bắt đầu nở dị giờ, sau đó bọn hắn thân hình trở nên ngày càng mơ hồ, rất nhanh liền hoàn toàn biến mất. Đưa tiễn Giang Trần ba người về sau, Mộc Yểm Thiên Ma cùng Sát Cửu Vũ cùng nhau bước vào Võ Thần Học Viện chỗ sâu tiếp tục chữa thương. Bắc Minh Hải vùng trời, Giang Trần ba người thân ảnh đột nhiên xuất hiện, theo Võ Thần Học Viện tới chỗ này, trước sau dùng không đến 10 hơi thời gian. Ầm ầm. Vừa tới đến Bắc Minh bên ngoài, Giang Trần liền nghe được đình thai nhức góc tiếng sấm, cuồng bạo lôi điện chi lực cuốn theo tất cả, không ngừng đánh thẳng vào Giang Trần ba người thân thể. Giang Trần có thể cảm giác rõ rệt nói, bọn hắn vị trí phiến khu vực này, trừ cuồng bạo lôi điện chi lực bên ngoài, còn tràn ngập lung tung pháp tắc chi lực. Mà hư không sở dĩ hội đổ sụp, chính là bởi vì những pháp tắc kia lực lượng đụng vào nhau tạo thành. Phép chia thì lực lượng bên ngoài, Giang Trần còn cảm nhận được đạo tắc lực lượng khí tức, nhưng bởi vì lúc này nhóm người mình ở vào Bắc Minh Hải bên ngoài nguyên nhân, trong hư không đạo tắc lực lượng cũng không mạnh. Giang Trần muốn định vận dụng thần hồn trước dò xét một phen bốn phía, nhưng rất nhanh liền phát hiện thần hồn lực lượng bị hắc vụ hạn chế, chính mình thần hồn chỉ có thể hướng ra phía ngoài kéo dài trăm trượng khoảng cách. Nơi đây quả nhiên không đơn giản, vẻn vẹn khu vực bên ngoài đối với thần hồn hạn chế liền như thế lớn, Bắc Minh Hải dự định là hung hiểm muôn phần. Liễu Dữu kết thúc. Giang Trần quay đầu nhìn về phía Giang Vũ hai người, các ngươi theo sát ta. Nói xong câu đó, Giang Trần liền hướng Bắc Minh Hải khu vực hạch tâm phương hướng bay đi, Giang Vũ hai người thấy thế vội vàng đuổi theo. Tuy nói thần hồn nhận hắc vụ áp chế, nhưng Giang Trần trùng đồng nhưng cũng không nhận quá lớn ảnh hưởng, nương tựa theo trùng đồng khám phá hư ảo năng lực, hắn năng lực tùy tiện phát hiện hắc vụ bên trong ẩn nấp hung thú. Bởi vì ở vào khu vực bên ngoài nguyên nhân, ven đường gặp phải hung thú cũng không phải đặc biệt mạnh, bởi vậy Giang Trần không có chút nào tránh đi ý nghĩa, chủ động hướng phía những hung thú kia liền nên đón tiếp lấy. Hống hống. Phát giác được có người ngoài đến, ẩn nấp tại hắc vụ bên trong hung thú lập tức lên tiếng gào thét, sau đó trực tiếp phát động tiến công, cặp kia đỏ tươi con ngươi lóe ra làm người ta sợ hãi hàn quang. Phốc phốc. Nhưng loại này chẳng qua đế cảnh tu vi hung thú, tại Giang Trần trong tay ngay cả một chiêu cũng không kiên trì nổi, vừa mới tới gần liền bị chém giết. Theo không ngừng xâm nhập, gặp phải hung thú thực lực trở nên càng ngày càng mạnh, mà Giang Trần ba người tu vi cũng bị áp chế, bây giờ đã theo cao giai tiên đế rơi xuống đến nửa bước tiên đế. Dựa theo cái này xu thế xuống dưới, nhiều lắm là tiếp qua thời gian một nén nhang, tu vi liền sẽ đi vào tiên đế cảnh đỉnh phong. Tuy nói tu vi bị áp chế, nhưng cũng may lực lượng của thân thể cũng không nhận được hạn chế, cái này khiến Giang Trần an tâm không ít. Rốt cuộc chỉ là bằng vào nhục thân lực lượng, đối đầu cao giai tiên đế bọn hắn cũng có thể có lực đánh một trận, bởi vậy cho dù thật gặp được tiên đế cấp hung thú cũng không sợ. Ầm ầm. Trầm muộn tiếng sấm vang lên lần nữa, lần này tiếng sấm càng thêm chói tai, theo đạo này tiếng sấm vừa truyền ra, trên bầu trời hiện ra vô số dữ tợn màu đen vết nứt. Những kia vết nứt mới vừa xuất hiện, tất cả Bắc Minh Hải lập tức hào quang đầy mặt, tại cái này chỉ riêng mang chiếu xuống, hắc vụ cũng bởi vậy bị đuổi tản ra không ít. Tiểu tiểu Bắc Minh Hải dưới đáy truyền ra một đạo hùng hậu tiếng thét dài, đúng lúc này thiên địa tiên khí cùng pháp tắc chi lực hội tụ, điên cuồng tràn vào Bắc Minh Hải trong, một cỗ làm người sợ hãi khí tức từ đáy biển truyền ra, rào rào. Nguyên bản bình tĩnh mặt biển bắt đầu điên cuồng bốc lên, một ít nguyên bản chuẩn bị công kích Giang Trần ba người hung thú, lúc này lại như là phát hiện cái gì đại khủng bố bình thường, nhanh chóng tránh về đáy biển. Xôn xao, mặt biển nhấc lên một hồi sóng lớn, chỉ thấy một con hình thể mấy ngàn trượng cự hình hung thú, đột nhiên theo U Minh Hải đáy xung ra, kia to lớn thân ảnh phù diêu mà lên. Tiểu tiểu hót vang âm thanh trở nên càng phát ra chói tai, bởi vì thần hồn nhận xung kích nguyên nhân, Giang Trần bỗng cảm giác hồn hải một hồi đau đớn. Đầu này đột nhiên xuất hiện cự hình hung thú, tướng mạo cùng hư không vương thú có chút tương tự, Giang Trần trong nháy mắt liền đoán ra thân phận đối phương. Rất hiển nhiên, này hung thú chính là Bắc Minh Côn Bằng. Chẳng qua đó cũng không phải Bắc Minh Côn Bằng bản thể, mà là do tiên khí cùng pháp tắc chi lực ngưng tụ mà thành hư ảnh mà thôi. Tuy chỉ là hư ảnh, nhưng đối phương thực lực cũng không yếu, thông qua khí tức đến xem chí ít có thể phát huy trùng dài tiên đế chiến lực. Nhưng này trước mắt này Bắc Minh Côn Bằng hư ảnh không có chút nào công kích Giang Trần ba người ý, mà là không ngừng tăng thêm tốc độ, trực tiếp phóng tới tràn đầy vết nước thiên cung. Ầm ầm. Cuối cùng, Bắc Minh Côn Bằng hư ảnh đụng vào chân Vũ Thiên giới bình chướng phía trên, lập tức truyền ra một hồi vang vọng đất trời tiếng nổ lớn. Nguyên bản bình chướng chính là lung lay sắp đổ, bây giờ lại đụng phải Bắc Minh Côn Bằng hư ảnh va chạm, có thể bình chướng lần nữa không cách nào duy trì, trực tiếp lên tiếng mà nát. Tiểu tiểu. Bắc Minh Côn Bằng hư ảnh hóa thành thải quang tiêu tán, hót vang âm thanh truyền khắp tất cả chân Vũ Thiên giới. Mà ở chân Vũ Thiên giới trong, thế nhưng có các thế lực lưu lại nhãn tuyến, Bắc Minh Hải náo ra động tĩnh lớn như vậy, những người kia trong nháy mắt thì đã nhận ra dị thường. Trong lúc nhất thời, liên quan đến chân Vũ Thiên giới dị động thông tin trong nháy mắt bị truyền ra ngoài. Các thế lực biết được tin tức này về sau, sôi nổi phái ra trong tộc cường giả tiến về chân Vũ Thiên giới. mà ở trong đó tốc độ nhanh nhất thuộc về thần linh nhất tộc, lần này dẫn đội người là Linh Cửu Tiêu đệ đệ Linh Đồ. Đi vào Bắc Minh Hải bên ngoài, Linh Đồ lúc này liền cảm nhận được đạo tắc lực lượng khí tức, nhìn không ngừng bước lên Bắc Minh Hải, thần sắc hắn lập tức trở nên kích động muôn phần. Thật là nồng nặc đạo tắc khí tức, nơi đây tất nhiên cùng thần đế cường giả liên quan đến, nhất định phải nhanh đem việc này báo cho biết thần chủ. Linh Đồ không dám sơ suất, lúc này vận dụng đưa tin phù lục, đem Bắc Minh Hải tình huống báo cho biết thần linh nhất tộc. Thông tin vừa truyền ra ngoài không bao lâu liền có đáp lại. Linh Đồ nhìn thoáng qua trong đó thông tin về sau, lúc này đối với sau lưng mấy tên sinh linh tộc cường giả nói: "Thần chủ không được bao lâu liền sẽ tới trước, các ngươi theo ta bước vào Bắc Minh Hải chỗ sâu, tranh thủ dò xét đến càng nhiều hữu dụng thông tin." "Là." Hậu phương mấy tên thần linh tộc tu sĩ cùng kêu lên đáp lại, sau đó đi theo Linh Đồ cùng nhau bước vào Bắc Minh Hải. Mà Linh Đồ đám người sau khi biến mất không lâu, cấm kỵ sinh linh nhất tộc cùng thần ma hai tộc cường giả tuần tự đến, đều là một mạch xông vào Bắc Minh Hải chỗ sâu. Mà theo Bắc Minh Côn Bằng hư ảnh sau khi biến mất, những kia nguyên bản trốn hung thú xuất hiện lần nữa, đồng thời càng biến đổi thêm tàn bạo, đối ngoại lai người phát động mạnh mẽ tiến công. Mà ở vào Bắc Minh Hải khu vực hạch tâm Giang Trần ba người, lúc này đã bị vài đầu hung thú vây quanh, đang vây công bọn hắn. Đám hung thú này trong, lại có một đầu cao giai tiên đế hải yêu. Kia hải yêu đầu người thần rắn, tu vi là tiên đế cảnh bắt trọng, đối phương cầm trong tay một thanh xích hồng sắc trường kích, mang theo còn lại hung thú vây công Giang Trần ba người. Hải yêu thực lực mạnh phi thường, hắn nhục thân cường độ cùng Giang Trần so ra tuy nói yếu nhược một ít, có thể bởi vì đối phương tu vi không bị hạn chế nguyên nhân, Giang Trần trong lúc nhất thời vậy không làm gì được hắn. Mà ở cùng hải yêu giao thủ trong khoảng thời gian này, Giang Trần phát hiện càng ngày càng nhiều hung thú hướng nơi đây hội tụ, hắn biết rõ không thể tiếp tục trì hoãn xuống dưới, bằng không muốn lâm vào không ngừng nghỉ trong chiến đấu. Phanh! Huy động hư không kích đẩy lui hải yêu về sau, Giang Trần đi tới Giang Vũ hai người bên cạnh. "Đừng tại đây chút ít ra hỏa trên người lãng phí thời gian, chúng ta rời khỏi nơi này trước." "Được." Giang Vũ lập tức làm ra đáp lại. Đối với Giang Trần cái này quyết sách hắn cũng là rất tán đồng. Bịch bịch. Giang Vũ ba người đâm đầu thẳng vào Bắc Minh Hải, hướng phía đáy biển chỗ sâu mau chóng đuổi theo, rất nhanh liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hống hống. Mắt thấy Giang Trần lại trực tiếp chạy, đầu kia cao giai tiên đế hải yêu trong miệng truyền ra tiếng gầm gừ tức giận, sau đó hắn vặn vẹo thân thể nhanh chóng đuổi theo. Còn lại hung thú thấy thế vậy sôi nổi đuổi theo. Hiu liu liu. Hải yêu tốc độ thật nhanh, hắn cái đuôi môi đong đưa một chút đều có thể vượt qua mấy trăm dặm, hải yêu nương tựa theo ở trong nước cực hạn tốc độ, không ngừng rút ngắn cùng Giang Trần ba người khoảng cách. So với hải yêu mà nói, còn lại hung thú tốc độ thì là chậm rất nhiều, không bao lâu công phu chúng hung thú liền bị bỏ xa. Mắt thấy thực sự đuổi không kịp Giang Trần đám người, những hung thú kia đành phải bỏ cuộc, lựa chọn tìm kiếm mục tiêu khác động thủ. "Nhị ca, tên kia đuổi theo tới." Cảm giác được sau lưng không ngừng tới gần khí tức khủng bố, Giang đạo tâm vội vàng mở miệng nhắc nhở. Giang Trần quay đầu hướng sau lưng nhìn lại, làm phát hiện đuổi tới chỉ có đầu kia hải yêu về sau, hắn lúc này ngừng lại, Giang Vũ cùng Giang đạo tâm thấy thế cũng liền bận bịu ngăn lại thân hình. "Hống." Giang Trần ba người vừa mới dừng lại, chói hai tiếng gầm gừ liền vang lên theo. Ngắn ngủi thời gian ba cái hô hấp không đến, hải yêu cùng bọn hắn trong lúc đó khoảng cách liền đã không đủ trăm trượng. Chương 1947, trận nhãn, hắc kiếm. Chương 1947, trận nhãn, hắc kiếm soát. Vừa mới tới gần, hải yêu cái đuôi giống lợi kiếm một trực tiếp đâm về Giang Trần, vũ khí trong tay càng là hơn cùng nhau huy động, ra tay mười phần quả quyết cùng ngân lệ. Trước mắt đầu này hải yêu tuy có tiên đế tu vi, nhưng lúc này giống chết thần trí bình thường, lệ khí tràn ngập toàn thân, giống một tôn chỉ biết là giết chóc máy móc. Mà sở dĩ sẽ như thế, cùng Bắc Minh Côn Bằng lưu ở nơi đây đạo tắc lực lượng liên quan đến. Tại Bắc Minh Côn Bằng đạo tác lực lượng cùng lưu lại ý chí ảnh ở dưới, Bắc Minh Hải trong hải yêu cùng hung thú, hội dốc hết toàn lực giết hết tất cả kẻ ngoại lai. Phanh phanh phanh. Thoáng qua trong lúc đó, Giang Trần cùng hải yêu liền giao thủ mấy chục hiệp, không thể không nói thực lực đối phương quả thật không tệ, thời gian ngắn cùng Giang Trần đánh một lá cờ chống tương đối. Nhưng mà Giang Trần bên này thế nhưng có ba người, rất nhanh Giang Vũ cùng Giang Đạo Tâm vậy gia nhập chiến trường. Có Giang Vũ hai người giúp đỡ, cân đối trong nháy mắt liền bị đánh vỡ, dù là hải yêu có thể vận dụng tiên đế cảnh tu vi, vậy chống đỡ không được Giang Trần tam huynh đệ vây công. Rốt cuộc Giang Trần ba người nhục thân cũng có thể so với tiên đế, tuy nói tu vi bị áp chế chiến lực sẽ co giảm xuống, có thể toàn lực vận dụng nhục thân lực lượng về sau, bộc phát ra uy lực vẫn như cũ phi thường khủng bố. Hống hống. Hải yêu lúc này vậy phát hiện không thích hợp, nhưng mà hắn đã sớm bị phẫn nộ chi phối, không có chút nào muốn chạy trốn ý nghĩa, mà là lựa chọn cùng Giang Trần ba người liều mạng. Phốc phốc. Giang Trần nắm lấy cơ hội đi vào hải yêu sau lưng, một quyền trực tiếp xuyên thủng đối phương thân thể, dòng máu màu xanh lục theo vết thương phun ra ngoài. Hống hống hống. Kịch liệt đau nhức nhường hải yêu phát ra đau khổ tiếng ngựa hí. Âm thanh chói tai chấn động đến Giang Trần ba người màng nhĩ một hồi đau nhức. Hải yêu đôi mắt xích hồng, mặt mũi tràn đầy vẻ điên cuồng, hắn đưa tay bắt lấy Giang Trần cánh tay, thể nội khí tức bắt đầu bạo động, khí tức bắt đầu nhanh chóng kéo lên. Hừ. Giang Trần nhìn ra đối phương dự định tự bạo, trong miệng lập tức phát ra một hồi tiếng hừ lạnh, sau đó hắn điều động khí huyết chi lực, tự thân khí lực trong nháy mắt tăng vọt một mảng lớn. Đối mặt Giang Trần khủng bố khí lực, Hải yêu căn bản là không có cách tiếp tục chói buộc cánh tay của hắn. Thân ảnh hướng về sau lóe lên, Giang Trần dễ như trở bàn tay thoát khốn. Giang Vũ cùng Giang Đạo Tâm thấy thế, cũng là trước tiên cùng Hải yêu kéo dài khoảng cách. Hống hống. Hải yêu nhún nhác, mắt thấy tự bạo không làm được, hắn bành trướng thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục bình thường. Xoát. Cái đuôi đột nhiên đong đưa, Hải yêu xông về cách mình gần đây Giang Đạo Tâm. Muốn chết. Giang Đạo Tâm không lùi không tránh chủ động nên đón tiếp lấy, chẳng qua vì để tránh cho đối phương lập lại chiêu cũ, hắn cũng không có lựa chọn cùng Hải yêu cận thân chiến đấu, mà là tiện tay lấy ra vũ khí của mình. Mấy hiệp tiếp theo, hải yêu lập tức bay ngược mà ra. Vốn là có tổn thương hải yêu, tại Giang Đạo Tâm trong tay không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, hoàn toàn là bị đè lên đánh. Ken. Giang Vũ nắm lấy cơ hội một kiếm chém ra, hải yêu còn chưa kịp ổn định thân hình, kiếm quang thì đuổi kịp hắn. Phốc phốc. Kiếm quang hiện lên, kiếm ý bắn ra, hải yêu trên người có thêm một đạo thật dài vết máu. Hải yêu lập tức đứng tại chỗ đứng im bất động, giống bị định thân bình thường. Qua khoảng hai hơi thời gian, hải yêu thân thể lập tức một phân thành hai, màu xanh thấm huyết dịch tứ tán mà ra. Hiu. Hải yêu hồn thể nhanh chóng thoát ly nhục thân, hóa thành một đạo u quang nhanh chóng thoát khỏi. Phốc phốc. Có thể hải yêu thần hồn còn chưa đi ra ngoài bao xa, hư không kích lợi dụng tốc độ nhanh hơn đuổi kịp hắn, trực tiếp đem nó thôn vệ hầu như không còn. Xử lý xong hải yêu về sau, Giang Trần ba người không có dừng lại lâu, mà là lựa chọn tiếp tục thâm nhập sâu. Theo không ngừng xâm nhập đáy biển, chỉ riêng tuyến trở nên càng ngày càng ảm đạm, ngay cả Giang Trần trùng đồng cũng nhận áp chế, bây giờ năng lực dò xét phạm vi vậy vẹn vẹn có phương viên 10 trượng. Kia, đó là cái gì? Giang Đạo Tâm tiếng kinh hô theo bên trái truyền ra, Giang Vũ hai người nghe vậy vội vàng theo ánh mắt của hắn nhìn lại, trên mặt rất nhanh vậy hiện ra biểu tình khiếp sợ. Tại Giang Đạo Tâm ngay phía trên, có một bộ vô cùng to lớn thi cốt, kia thi cốt không thể nhìn thấy phần cuối, trên người tùy tiện một khối xương cốt thì dài đến mấy trăm trượng. Ở bộ này thi cốt chung quanh, quanh quẩn nhìn pháp tắc chi lực cùng đạo tắc lực lượng, đồng thời thi cốt thượng lưu lại khí tức, để người không hiểu cảm giác được tìm đập nhanh. Nhìn thấy kia thi cốt trong ngay mắt, Giang Trần lúc này liền đoán được thân phận của hắn. Nhìn tới là cái này Bắc Minh côn bằng thi cốt, chúng ta quả nhiên không có tìm sai chỗ. Tòng Ma một trong trí nhớ biết được, di tích ngay tại Bắc Minh côn bằng thi cốt đầu lâu chỗ, cũng có thể theo này thi cốt tìm đi qua, có thể tìm thấy côn bằng lưu lại tài nguyên. Nghe Giang Trần tiểu nói này, Giang Đạo Tâm lập tức kích động, nhưng rất nhanh hắn liền lộ ra khổ não nét mặt. Nhị ca, này thi cốt thực sự quá lớn, chúng ta không cách nào xác định đầu của hắn rốt cục ở vào cái hướng kia a. Cái này, Giang Trần trong lúc nhất thời vậy không quyết định chắc chắn được, rốt cuộc năng lực dò xét phạm vi là thật có hạn, xác thực không cách nào phân biệt Bắc Minh côn bằng đầu lâu tại cái kia phương hướng, Giang Trần không khỏi hơi lung túng một chút. Nhưng rất nhanh Giang Trần liền lấy lại tinh thần, chính mình không có cách nào xác định phương hướng, nhưng hệ thống lại là có thể. Chỉ cần dùng hệ thống tìm kiếm cơ duyên, cơ bản là có thể khóa chặt di tích vị trí. Ý tưởng này hiện tại, Giang Trần lúc này liền vận dụng hệ thống tìm kiếm công năng, không bao lâu công phu liền có đáp lại. Đi theo ta, ta biết vị trí ở đâu. Giang Trần nhắc nhở Giang Vũ hai người một câu qua đi, trực tiếp hướng chéo phía bên trái hướng đi đến, Giang Vũ cùng Giang Đạo Tâm thấy thế, lúc này liền cất bước đi theo. Đi lại gần thời gian một nén nhang, một quả đầu lâu to lớn xuất hiện tại ba người trước mắt, tuy nói đầu lâu này bây giờ chỉ còn bạch cốt, có thể Giang Trần vẫn như cũ từ đó cảm nhận được cực lớn cảm giác áp bách. Giang Trần ba người vừa mới tới gần, nguyên bản bình tĩnh nước biển lập tức sôi trào lên, trong bóng tối hiện ra từng đôi đỏ tươi đôi mắt, sắc ý nồng nặc càng là hơn đập vào mặt. Không tốt, có mai phục. Giang Đạo Tâm sắc mặt đột biến, hắn trước tiên nắm chặt vũ khí trong tay, đã làm xong tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Hống hống hống. Chói hai tiếng gầm gừ truyền ra, tinh hồng đôi mắt khoảng cách Giang Trần ba người càng ngày càng gần, nồng đậm mùi máu tươi lập tức đập vào mặt. Đợi cho những kia đôi mắt sao tới gần, tự nhiên vậy cuối cùng thấy rõ thân ảnh của bọn hắn, lúc này ngăn ở chính mình ba người đường đi, đúng là đầu lĩnh Hải Yêu, trước mắt những thứ này Hải Yêu, cùng bọn hắn trước đây không lâu chém giết đầu kia Hải Yêu giống nhau ý hệt, hai bên hiển nhiên là đồng tộc. Thứ lứ lứ. Một đám Hải Yêu không ngừng phun lời rắn, ánh mắt tham lam không ngừng liếc nhìn Giang Trần ba người. Hống. Hai bên đối lập không bao lâu, trong đó một đầu Hải Yêu kìm nén không được trực tiếp ra tay, vặn mẹo thân thể trực tiếp phóng tới Giang Trần. Xuất thủ đầu này Hải Yêu thực lực cũng không mạnh, chỉ có thiên đế cảnh thất trọng, đối với Giang Trần mà nói cùng con kiến không có gì khác biệt. Chỉ thấy Giang Trần con ngón búng ra, hư không pháp tắc lôi cuốn một cột nước trực tiếp xông ra, trực tiếp phóng tới chạm mặt tới Hải Yêu. Phốc phốc. Cột nước trong nháy mắt xuyên thủng Hải Yêu đầu lâu, lôi cuốn pháp tắc chi lực tại đối phương thể nội tàn sát bừa bãi, hắn thân thể lúc này hóa thành xương máu. Nhưng mà Giang Trần hành động này lại là triệt để chọc giận còn lại một đám Hải Yêu, mùi máu tươi để bọn hắn lâm vào trong điên cuồng, lập tức cùng nhau thẳng hướng Giang Trần ba người. Đối mặt chạm mặt tới một đám Hải Yêu, Giang Trần ba người cầm trong tay vũ khí nên đón tiếp lấy, dù sao những thứ này Hải Yêu mạnh nhất chẳng qua nửa bước tiên đế, là thật đối bọn họ không tạo thành uy hiếp, chỉ dùng không đến nửa nén hương thời gian, mấy trăm đầu Hải Yêu liền bị chém giết hầu như không còn, mà Giang Trần ba người cũng thành công đi tới Bắc Minh côn bằng đầu lâu vị trí. Nhưng mà ba người một phen tìm tiếp theo, cũng không phát hiện cái gọi là bí cảnh. Kỳ lạ, hẳn là tin tức kia là giả hay sao? Nói nhỏ âm thanh theo Giang Đạo Tâm trong miệng truyền ra, hắn là thật nhìn không ra vấn đề gì, chỉ có thể đưa ánh mắt về phía Giang Vũ hai người. Xoát, chỉ thấy Giang Vũ tiện tay lật một cái, tinh trận bàn lập tức xuất hiện trong tay hắn. Tại Giang Vũ khống chế phía dưới, tinh trận bàn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến lớn, quanh thân bắn ra lóa mắt hào quang màu tím, trong hư không hiện ra hàng loạt đạo văn. Tìm được rồi. Qua không bao lâu, Giang Vũ mặt lộ vẻ vui mừng, ánh mắt nhìn về phía Bắc Minh côn bằng đầu lâu chéo phía bên trái hướng, ầm ầm, ầm ầm. Chúng sáng màu tím theo tinh trận trong mâm phóng đi, hướng phía Giang Vũ đang nhìn phương hướng phóng đi, tiếng nổ lớn tùy theo truyền ra. Tại Giang Vũ một phen công kích phía dưới, một khu vực như vậy hư không bắt đầu nở dị giờ, Giang Trần lúc này vậy phát hiện cửa vào. Nhưng mà bao phủ cửa vào trận pháp quá mạnh, Giang Vũ một phen công kích đến cũng không lấy được quá lớn hiệu quả, bọn hắn vẫn như cũ không cách nào tiến vào bên trong. Phốc phốc phốc. Còn không đợi Giang Trần làm nhiều quan sát, ba đạo kim sắc kiếm mang từ trong trận pháp bắn ra, chia ra đâm về Giang Trần ba người. Kiếm mang này ẩn chứa kiếm ý phi thường khủng bố, Giang Trần từ đó cảm nhận được uy hiếp lớn lao, hắn có một cỗ mãnh liệt trực giác, chính mình nhục thân căn bản ngăn cản không nổi đạo kiếm mang này. Mau lui lại. Cảm giác được kiếm mang khủng bố về sau, Giang Trần vội vàng mở miệng nhắc nhở Giang Vũ cùng Giang Đạo Tâm, hắn thì là nhanh chóng đem hư không kích phóng ngang tại trước ngực, dùng để ngăn cản đối phương một kích này. Phanh. Có thể Giang Trần hay là coi thường đạo kiếm mang này, tuy nói thành công ngăn cản tiếp theo, có thể cự lực chấn động đến hắn khí huyết cuộn cuộn, khóe miệng trong nháy mắt tràn ra một tia máu tươi. Được, thật là khủng khiếp lực đạo. Giang Trần ngạc nhiên, chỉ là một đạo kiếm khí thì có như thế uy lực, như sát trận toàn diện kích hoạt lại nên có nhiều khủng bố. Ong ong ong. Giang Trần vừa lui ra ngoài không bao xa, sau lưng hư không vậy bắt đầu bóp méo lên, hắn phát giác được thân thể bị trói buộc, đường lui tức thì bị một vô hình bình chướng ngăn lại. Cùng lúc đó, theo vô hình bình chướng vừa xuất hiện, những kia cái kia yêu thi thể bắt đầu nhanh chóng khô cạn, huyết nục trong nháy mắt bị rút ra, những kia bị rút ra ra huyết nục lại trực tiếp dung nhập không hình bình chướng trong, bình chướng trong nháy mắt biến thành màu đỏ sậm. Không tốt, sát trận đã khởi động. Giang Vũ đối với trận pháp hiểu rõ nhất, một chút liền nhìn ra nhóm người mình đã lâm vào sát trận trong, bây giờ muốn thoát khốn liền chỉ có bài trừ rơi cái này sát trận. Hiu hiu hiu. Tiếng xe gió từ đỉnh đầu vang lên, Giang Trần nghe được tiếng vang sau vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, đập vào mắt liền nhìn thấy trăm trôi trường kiếm màu đỏ, kinh khủng hơn kiếm ý theo trường kiếm trong bắn ra. Phốc phốc phốc. Trường kiếm màu đỏ tốc độ cực nhanh, không ngừng theo Giang Trần ba người trên thân thể sẽ qua, lưu lại từng đạo vết thương ghê rợn, kiếm ý càng là hơn trực tiếp xâm lấn đến trong cơ thể của bọn họ, những thứ này trường kiếm rõ ràng là do khí huyết ngưng tụ mà thành, kỳ phong lợi trình độ không chút nào không thể so với cực phẩm đế binh kém, Giang Trần ba người nhục thân phòng ngự căn bản không được tác dụng quá lớn. Kinh trùng đồng gió xét, Giang Trần rất nhanh liền đã hiểu đến cùng là thế nào chuyện, tại những này trường kiếm trong ẩn chứa một sợi cực kỳ tinh thuần đạo tắc lực lượng. Cũng chính là bởi vì đạo tắc lực lượng tồn tại, trường kiếm mới có thể tùy tiện phá vỡ nhục thân của mình phòng ngự. Chẳng thể trách ma nhất ba người làm sơ không cách nào bước vào di tích, có như thế khủng bố sát trận thủ hộ, muốn tiến vào trong đó xác thực rất khó khăn. Liễu Diễu đồng thời, Giang Trần cũng tại suy tư biện pháp đáp lại. Bởi vì sát trận có đạo tắc lực lượng gia trì nguyên nhân, muốn cưỡng ép bài trừ không còn nghi ngờ gì nữa không thực tế, vì đó lúc chỉ có thể tìm xem trận pháp có cái gì yếu kém điểm, đây có lẽ là một cơ hội. Giang Trần ba người tụ tập ở cùng nhau, bọn hắn phối hợp lẫn nhau phía dưới, ngược lại là miễn cưỡng ngăn cản được sát trận công kích, thời gian ngắn cũng sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Nhưng mà còn không đợi Giang Trần dò xét trận pháp, biến cố lại là xuất hiện lần nữa, chung quanh bọn họ lập tức bước lên màu đỏ sương mù, ba đầu hải yêu theo màu đỏ trong sương mù đi ra. Này ba đầu hải yêu tu vi đều là tiên đế nhất trọng, tuy chỉ là mới vào tiên đế, nhưng có nhìn sát trận lực lượng gia trì, bọn hắn tản ra uy áp không kém chút nào trung giai tiên đế. Ba đầu hải yêu liếc mắt nhìn nhau về sau, đồng thời phóng tới Giang Trần ba người, bị vậy bao khoảng cái đuôi cực tốc đâm ra. Phanh phanh phanh. Giang Trần ba người phản ứng rất nhanh, huy động vũ khí chặn đối phương công kích, thành công đem bọn hắn bức lui, nhưng mà vừa ứng đối hết hải yêu công kích, còn không đợi bọn hắn thở một ngụm, trường kiếm màu đỏ ngòm lần nữa phát động tiến công. Phốc phốc phốc. Kiếm quang tiềm thước, Giang Trần trên người lần nữa có thêm kể ra vết thương gây rợn, theo vết thương không ngừng tăng nhiều, thể nội đạo tắc lực lượng cũng là càng ngày càng mạnh, đang không ngừng phá hoại nội thể của hắn. Hệ thống, có biện pháp nào không bài trừ trận pháp này? Giang Trần không nghĩ lại trì hoãn xuống dưới, lúc này hỏi hệ thống. Đinh, muốn phá giải trận pháp này, biện pháp duy nhất chính là hủy đi ở vào khu vực hạch tâm trận nhãn. Trận nhãn. Đạt được hệ thống hồi phục về sau, Giang Trần vội vàng vận dụng trùng đồng tìm kiếm trận nhãn, ánh mắt rất nhanh liền khóa chặt cửa vào di tích bên trái. Ở đâu có một khối xưa cũ bia đá, trên tấm bia đá cắm một thanh trường kiếm màu đen, tuy nói thanh trường kiếm kia quanh thân hiện đầy vết rạn, nhưng tản ra kiếm ý lại vô cùng kinh khủng, rất hiển nhiên, cái kia màu đen trường kiếm chính là trận nhãn. Chỉ cần hủy đi trường kiếm màu đen, bao phủ phiến khu vực này sát trận cũng liền tự sụp đổ. Giang Vũ theo Giang Trần ánh mắt nhìn, vậy phát hiện trôi này hắc kiếm, hắn lập tức ánh mắt sáng lên. Nhị đệ, tam đệ, các ngươi cho ta tranh thủ một chút thời gian, ta đi hủy đi trận nhãn. Tốt. Giang Đạo Tâm cùng Giang Vũ đồng thời làm ra đáp lại, sau đó bọn hắn một trái một phải thủ hộ tại Giang Vũ bên cạnh, đem lao vùn vụt tới trường kiếm một chống đỡ một chút cản, không cho bọn hắn làm bị thương Giang Vũ mảy may. Hống hống. Ba đầu hải yêu thấy thế, lần nữa phóng tới Giang Trần đám người phanh phanh phanh. Vì cho Giang Vũ tranh thủ thời gian, Giang Trần cùng Giang Đạo Tâm trực tiếp điều động khí huyết chi lực, đem nhục thân lực lượng phát huy đến cực hạn. Bây giờ bọn hắn tùy ý một quyền đều có thể bộc phát ra mấy trăm vạn cân khí lực, tại bọn họ mưa to gió lớn công kích đến, ba đầu hải thú bị áp chế gắt gao. Công kích ba đầu hải thú đồng thời, Giang Trần cùng Giang Đạo Tâm cũng sẽ đối với những kia trường kiếm ra tay, tại bọn họ hai người ăn ý phối hợp phía dưới, Giang Vũ trên cơ bản không có nhận cái gì phải nhiễu. Mà Giang Vũ không có nhường Giang Trần hai người thất vọng, hắn sử dụng tinh trận bản hóa giải đạo tắc lực lượng, thành công đi vào trường kiếm màu đen phụ cận. Chương 1948, Hàn Băng Nguyên Tủy chương 1948, Hàn Băng Nguyên Tủy soát. Giang Vũ đột nhiên nô ra bàn tay, trực tiếp trộm tới ngay phía trước trường kiếm màu đen, nhưng hắn vừa mới chạm đến chuôi kiếm, trường kiếm quanh thân lập tức tuôn ra hàng loạt tia chớp màu đen. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt. Giang Vũ thân thể lập tức bị tia chớp màu đen bao phủ, kịch liệt đau nhức tùy theo đánh tới, trên mặt hắn lộ ra vẻ mặt thống khổ. Nhưng mà Giang Vũ cũng không buông tay, ngược lại cố nén kịch liệt đau nhức không ngừng tăng lớn trong tay lực đạo, tinh trận bản thì là trực tiếp đi tới trường kiếm đỉnh đầu, hào quang màu tím trong nháy mắt phát tiết mà xuống. Tại tử quang ảnh ở dưới, trường kiếm tràn ra tia chớp màu đen nhận lấy áp chế, Giang Vũ đông cảm giác áp lực giảm nhiều yếu. Ầm ầm. Theo trường kiếm màu đen bị từng chút một rút ra, bao phủ cửa vào trận pháp bắt đầu điên cuồng chấn động, mà những tia nguyên bản tại công kích Giang Trần hai người trường kiếm, bây giờ vậy có vẻ cực kỳ không ổn định. Hống hống hống. Một đám hải yêu thấy thế tức giận không thôi, bọn hắn công kích lập tức trở nên bén nhọn không thôi, điên cuồng phóng tới Giang Trần hai người, một bộ không muốn sống tư thế. Nhưng mà theo kiếm trận lực lượng bị suy yếu, chỉ dựa vào những thứ này hải yêu căn bản không đả thương được Giang Trần hai người, cho dù bọn hắn lựa chọn liều mạng cũng không có tế tại chuyện. Phốc phốc. Giang Trần cùng Giang Đạo Tâm không ngừng ra tay, chạm mặt tới hải yêu đều bị chém giết. Ken. Theo một hồi tiếng kiếm reo vang lên, trường kiếm màu đen triệt để bị Giang Vũ cho rút ra. Trường kiếm bị rút ra trong nháy mắt, vốn là tràn ngập nguy hiểm trận pháp trong nháy mắt sụp đổ, trong hư không trường kiếm cũng theo đó tiêu tán. Loa, Giang Giác. Bởi vì hết rồi trận pháp lực lượng gia trì, vốn là đầy người vết rách trường kiếm cũng không còn cách nào duy trì, theo một hồi tiếng tạch tạch vang lên, trường kiếm màu đen bắt đầu đứt thành từng khúc. Mà Giang Trần hai người đều là mượn nhờ trong khoảng thời gian này, giải quyết triệt để một đám hải yêu. Giang Trần hai người tới Giang Vũ bên cạnh, bọn hắn qua lại gật đầu ra hiệu qua đi, sôi nổi đưa ánh mắt về phía chỗ lối bảo. Đi thôi, vào xem. Giang Trần trước tiên mở miệng, lập tức tay hắn cầm hư không kích tại phía trước mở đường, Giang Vũ hai người vội vàng đi theo. Vừa tới đến lối vào, Giang Trần thì cảm giác được thân thể một cô khủng bố hấp lực bao phủ. Giang Trần cũng không ngăn cản cố lực lượng này, mà là mặc cho hắn đem chính mình kéo vào trong miệng. Vượt qua cửa vào tầng kia màn sáng về sau, Giang Trần một nhóm ba người thành công đi tới di tích trong, ổn định tốt thân hình về sau, Giang Trần trước tiên vận dụng thần hồn dò xét bốn phía. Một phen dò xét tiếp theo, Giang Trần phát hiện mình đám người vẫn như cũ là ở vào trong vùng biển, bởi vì chỉ riêng tuyến quá mở nguyên nhân, tầm nhìn nhận cực lớn hạn chế. Đây thật là di tích sao? Sao cảm giác cùng bên ngoài không có gì khác nhau? Giang Đạo Tâm liếc nhìn một vòng, phát hiện chung quanh trừ ra nước biển hay là nước biển, căn bản không thấy được bất luận cái gì đồ vật đặc biệt, không nhịn được nói thầm một câu, thậm chí hoài nghi có phải hay không tìm nhầm địa phương. Giang Vũ đưa tay vô vô Giang Đạo Tâm bả vai. Không cần nóng lòng, tất nhiên Bắc Minh Côn bằng bố trí trận pháp thủ hộ nơi đây, vậy trong này tất nhiên có hắn vật lưu lại, chúng ta hảo hảo tìm kiếm một phen tất nhiên sẽ có chỗ phát hiện. Nói chuyện đồng thời, Giang Vũ trực tiếp vận dụng tinh trận bàn. Theo Giang Vũ, nơi đây bị trận pháp che giấu khả năng tính cực lớn, chỉ cần có thể đem trận pháp bài trừ, hiện tại có thể tìm thấy Bắc Minh Côn bằng lưu lại cơ duyên. Ừm, lại không có. Nhưng rất nhanh Giang Trần thì ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn phát hiện lúc này không tồn tại bất luận cái gì trận pháp, dường như nơi này thật sự là một đất cằn sỏi đá, hắn cũng không khỏi bắt đầu nghi ngờ. Hẳn là nơi đây thật cái gì cũng không có. Giang Vũ nói nhỏ một câu qua đi, lúc này nhìn về phía một bên Giang Trần, đối với hắn dò hỏi, "Nhị đệ, ngươi nhưng có phát hiện?" Giang Trần khẽ gật đầu, xác thực có một ít phát hiện. "A." Đạt được Giang Trần cái này hồi phục, bất luận là Giang Đạo Tâm hay là Giang Trần đều là đôi mắt sáng lên. Giang Vũ cũng không có thừa nước đục thả câu ý nghĩa, giơ tay chỉ chéo phía bên trái hướng, dọc theo cái phương hướng này đi thẳng, nghĩ đến có thể tìm thấy chân chính di tích. Chẳng qua thông qua ta dò xét phát hiện, càng là xâm nhập đạo tắc lực lượng càng khủng bố hơn, phía trước đi tìm cơ duyên trước đó, chúng ta hay là trước giải quyết lưu lại trong người đạo tắc lực lượng. Đối với Giang Trần đề nghị này, Giang Vũ hai người đều là lộ ra nhận đồng nét mặt. Rốt cuộc đạo tắc lực lượng liền như là một bom hẹn giờ, không chừng khi nào rồi sẽ bộc phát, bởi vậy vì tự thân an toàn suy xét, nhất định phải nhanh đem nó giải quyết hết mới được. Nhị ca, xâm lấn đến thể nội những thứ này đạo tắc lực lượng quá mức khó chơi, nếu là muốn đem hắn triệt để xóa đi, ít nhất cũng phải cần một tháng thời gian, đây có phải hay không là quá chậm? Tuy nói đối với tu sĩ mà nói, một tháng chẳng qua là một cái búng tay, nhưng hôm nay ở vào di tích trong, bọn hắn nhưng không có nhiều thời gian như vậy đi trì hoãn. Không sao cả, ta đã có biện pháp đáp lại. Giang Trần trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng khoát tay, thế giới thụ tùy theo xuất hiện. Phốc phốc. Quấn quanh ở thế giới thụ tốt nhất Cửu Long Đằng đột nhiên đâm ra, trực tiếp xuyên thủng Giang Trần thân thể. Xuyên thủng Giang Trần thân thể về sau, Cửu Long Đằng bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, lúc này Cửu Long Đằng bị thế giới chi lực triệt để bao vây, lại bắt đầu nhanh chóng từng bước xâm chiếm đạo tắc lực lượng. A, không ngờ rằng Cửu Long Đằng mới có như thế tác dụng. Cảm giác được Giang Trần thể nội đạo tắc lực lượng nhanh chóng tiêu tán, Giang Vũ ánh mắt sơn động, trong lời nói tràn đầy kinh ngạc. Lập tức Giang Vũ cũng có dạng học dạng, trực tiếp vận dụng thế giới của mình tây, Cửu Long Đằng cũng theo đó đưa hắn thân thể xuyên thủng. Rất nhanh Giang Vũ liền phát hiện, trong cơ thể mình đạo tắc lực lượng đang bị thôn phệ, mặc dù không bằng Giang Trần như vậy nhanh, có thể theo như này tốc độ xuống đi, nhiều nhất hồi lâu liền có thể giải quyết thể nội đạo tắc lực lượng. Giang Đạo Tâm thấy thế cũng là vội vàng ngồi xếp bằng, trước tiên triệt hồi nhục thân phòng ngự, mấy cái Cửu Long Đằng hướng hắn bắt tới. Vì có thể tăng thêm tốc độ, Giang Trần phân ra một bộ phận Cửu Long Đằng phóng tới Giang Vũ. Trong lúc vô tình, một canh giờ lặng yên mà qua. Phốc phốc phốc. Giang Trần ba người thể nội đạo tắc lực lượng bị thanh trừ về sau, Cửu Long Đằng nhanh chóng rút về, lần nữa xoay quanh với thế giới trên cây. Theo lưu lại đạo tắc lực lượng bị triệt để thanh trừ, nguyên bản khó khôi phục vết thương đang nhanh chóng khép lại. Không bao lâu công phu, Giang Trần ba người liền khôi phục như lúc ban đầu. Điều chỉnh tốt khí tức về sau, Giang Trần nhìn về phía quấn quanh ở thế giới thụ bên trên Cửu Long Đằng. Giang Trần năng lực rõ ràng cảm giác được, những thứ này Cửu Long Đằng cắn nuốt hết trong cơ thể của bọn họ lưu lại đạo tắc lực lượng về sau, tự thân pháp tắc bởi vậy đạt được tăng cường, tu vi cũng có rõ ràng tăng lên. Dựa theo cái này xu thế lớn nhỏ xuống dưới, như Cửu Long Đằng năng lực thôn vệ đủ nhiều đạo tắc lực lượng, có cực lớn có thể ngưng luyện xuất đạo thì bản nguyên. Nếu có thể ngưng luyện ra một sợi đạo tắc bản nguyên, sau này Cửu Long Đằng cảm ngộ đạo tắc lúc, xác suất thành công chí ít năng lực đề cao hai thành, chuyện này đối với Cửu Long Đằng mà nói không thể nghi ngờ là một hồi cơ duyên lớn lao. Giang Trần đã hạ quyết tâm, đến tiếp sau nhất định phải thu thập nhiều một ít đạo tắc lực lượng, dùng để cung cấp Cửu Long Đằng thôn vệ. Rốt cuộc như Cửu Long Đằng năng lực ngộ đạo thì, bước vào thần đế cảnh tất nhiên không là vấn đề, một tôn thần đế cảnh cấp bậc cường giả, đối với mình mà nói thế nhưng một sự giúp đỡ lớn. Đương nhiên, muốn ngưng tụ ra một sợi đạo tắc bản nguyên, cần thôn phệ đạo tắc lực lượng không phải một con số nhỏ, Giang Trần sâu chuyện này không thể gấp tại nhất thời. Hiu hiu hiu. Suy tư đồng thời, Giang Trần bước chân không dừng lại, hắn mang theo Giang Vũ hai người hướng phía hệ thống chỉ dẫn phương hướng mau chóng đuổi theo. Lao vùn vụt gần một canh giờ thời gian, Giang Trần cuối cùng đi tới hệ thống chỉ dẫn nơi, một tòa cự hình thủy tinh cung điện đập vào mi mắt, nồng đậm tiên khí đập vào mặt. Được, thật là nồng nặc tiên khí. Cảm giác được trung quanh tràn ngập nồng đậm tiên khí, Giang đạo tâm trong miệng truyền ra một tràng tốt lên âm thanh, sau đó hắn chú ý bị phía trước dãy cung điện thu hút. Cực phẩm tiên tinh, lại là cực phẩm tiên tinh, này Bác Minh Côn bằng thực sự là thủ bút thật lớn. Giang đạo tâm sở dĩ sẽ như thế kinh ngạc, chủ yếu là hắn phát hiện tạo dựng thủy tinh cung điện vật liệu lại đều là cực phẩm tiên tinh. Cực phẩm tiên tinh ẩn chứa nồng đậm tiên khí, chính là tiên đế cường giả phụ trợ tu luyện tốt nhất vật liệu, nếu có thể có đầy đủ cực phẩm tiên tinh, phá cảnh lúc xác suất thành công đều sẽ tùy theo tăng lên một ít. Vẹn vẹn là một cái cung điện vận dụng cực phẩm tiên tinh, theo này liền có thể nhìn ra Bắc Minh Côn bằng vốn liếng nhất định rất phong phú. Không nói trong cung điện cơ duyên, chỉ là trước mắt tạo dựng cung điện cực phẩm tiên tinh, nếu là đem nó phóng tới ngoại giới, tất nhiên sẽ dẫn tới một hồi gió tanh mưa máu, dẫn tới vô số cường giả cướp đoạt. Giang đạo tâm một phen quan sát tiếp theo, phát hiện cung điện chúng quanh dường như cũng không có cái gì nguy hiểm, hắn rốt cuộc kìm nén không được. Xoát. Giang đạo tâm một cái lắc mình đi vào cung điện trước cổng chính, sau đó nhanh chóng xuất ra võ trực tiếp đánh tới hướng mặt đất, dự định trải tại mặt đất cực phẩm tiên tinh lấy ra. Ầm ầm. Lôi cổ ông kim chủ y đập đầm ở dưới, trong nháy mắt vang lên một hồi tiếng oanh minh. Ừm. Lại không sao. Giang đạo tâm thần sắc giật mình, chính mình một truy này lại bị đối mặt đất tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại là cánh tay tê dại một hồi. Giang đạo tâm không tin tà, lần nữa vung truy nện xuống, lần này hắn dùng gần 8 thành lực lượng. Phanh. Một truy rơi xuống, Giang đạo tâm đông cảm giác một cỗ cự lực dọc theo lôi cổ ông kim chủ y bước vào trong cơ thể mình, chấn động đến một hồi khí huyết cuộn cuộn, cầm vũ khí tay càng là hơn nứt gan bàn tay. Giang đạo tâm thần sắc khẽ biến, hắn coi như là đã nhìn ra cung điện này có thể phản cản công kích của mình. Giang đạo tâm nhanh chóng ổn định tốt tự thân khí tức về sau, hắn vận chuyển công pháp điều động khí huyết chi lực, khí tức bắt đầu liên tục tăng lên. Ta cũng không tin không phá nổi ngươi. Giang đạo tâm ý nghĩ đơn giản hơn, đó chính là vận dụng cực hạn lực lượng, trực tiếp phá hủy cung điện phản lực. Đạo tâm vân vân. Đang lúc đơn giản tâm chuẩn bị xuất thủ lần nữa lúc, Giang Vũ lại lối ra gọi hắn lại. Giang đạo tâm nâng tay lên có chút dừng lại, ngang ngược khí tức vậy bỗng nhiên suy yếu một đoạn, hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Giang Vũ. Đại ca, có vấn đề gì không? Giang Vũ cất bước đi vào Giang đạo tâm bên cạnh. Giải thích nói, tất cả cung điện đều bị đạo tắc lực lượng bao trùm, càng là hơn có trận văn gia trì, hán lực phòng ngự không thể so với cựu giai trận pháp kém. Trừ phi ngươi có thần đế tu vi, bằng không thể nào dung chuyển cung điện mảy may. Đồng thời thông qua ta vừa nãy quan sát, phát hiện trận văn có thể đưa ngươi công kích gấp bội bắn ngược. Vừa nghe đến gấp bội bắn ngược mấy chữ này, Giang đạo tâm có thể tính đã hiểu vì sao Giang Vũ muốn ngăn cản chính mình. Nếu là một truy này xuống dưới, chỉ là bắn ngược công kích liền đủ để cho chính mình trong nháy mắt trọng thương. Giang đạo tâm đội vàng thu lại khí tức, tiện tay liền đem lôi cổ ông kim chủ y thu nhập nhận chữ vật. Nhưng có thể nhìn ra được, Giang đạo tâm hai đầu lông mày vẫn như cũ mang theo không cam lòng, rốt cuộc nhiều như vậy cực phẩm tiên tinh đang ở trước mắt, chính mình lại không cách nào đem nó thu lấy, là thật để người có chút khó chịu. Đại ca, ngươi có biện pháp xóa đi những tia trận văn sao? Giang đạo tâm vẫn còn có chút không nghĩ bỏ cuộc, dứt khoát hỏi Giang Vũ, cố gắng theo trong miệng hắn đạt được giải quyết chi pháp. Chỉ cần có thể bài trừ trận văn, trước mắt những thứ này tiên tinh đều sẽ biến thành bọn hắn vật trong bàn tay, cho dù trong cung điện cơ duyên gì cũng không có, chỉ cần có thể thu lấy những thứ này tiên tinh, lần này cũng không tính là một chuyến tay không. Giang Vũ nghe vậy lắc đầu. Nơi đây trận văn quá mức huyền diệu, bằng vào ta thực lực bây giờ không cách nào đem nó xóa đi. Đạt được Giang Vũ cái này hồi phục, Giang đạo tâm lại hướng Giang Trần gửi đi ánh mắt hỏi thăm. Giang Trần cười cười, ta hiện nay cũng không có biện pháp gì, hay là trước tiến vào cung điện dò xét một phen đi, nói không chừng trong đó có giải quyết chi pháp. Tốt, nghe nhị ca, ta tới xung phong. Giang đạo tâm trực tiếp hướng cung điện lối vào đi đến, bởi vì lo lắng có sát trận nguyên nhân, hắn cố ý chậm lại một chút tốc độ. Nhưng đoạn đường này đi tới bình an vô sự, Giang đạo tâm thành công đi tới cung điện trước cổng chính. Vừa mới tới gần, một cỗ cực hạn hàn khí đập vào mặt. Sông đạo tập trung nhìn vào, sắc mặt xảy ra lần nữa biến hóa. Vì thủy tinh cung điện cửa lớn, đúng là do vạn niên hàn băng thủy điêu khắc thành, Bắc Minh Côn bằng xa xỉ vượt qua tưởng tượng của hắn. Lớn như thế vạn niên hàn băng thủy, cũng không biết Bắc Minh Côn bằng từ chỗ nào tìm đến, gia hỏa này thực sự là hào vô nhân tính. Giang đạo tâm nhịn không được châm biếm một câu. Nói chuyện đồng thời, Giang đạo tâm chậm rãi đưa tay đặt tại cửa lớn phía trên, cánh tay bắt đầu từng chút một phát lực. Nhưng mà bất kể Giang đạo tâm làm sao thôi động, trước người cửa lớn cũng không hề động một chút nào, ngược lại là bởi vì nhận hàn khí ăn mòn, trên người hắn kết xuất một tầng băng tinh. Đồng thời Giang đạo tâm còn phát hiện, xâm nhập vào thể nội hàn khí đây trong dự đoán càng khủng bố hơn, chính mình càng không có cách nào nhanh chóng đem luyện hóa, kinh mạch bởi vậy nhận lấy một ít tổn thương. Không đúng, hàn khí lại khủng bố đến loại trình độ này, này tất nhiên không phải bình thường vạn niên hàn băng thủy. Giang đạo tâm vội vàng thu về bàn tay, vẻ mặt nghiêm trọng. Mà Giang đạo tâm bên này vừa dứt lời, Giang Trần đã đi tới bên cạnh hắn, chủ động giải thích nói: "Không sai, đây quả thật là không phải bình thường hàn băng thủy, chính là cực phẩm nhất hàn băng nguyên thủy." Vừa nghe đến hàn băng nguyên thủy bốn chữ, Giang đạo tâm thần sắc bỗng nhiên biến đổi, lập tức lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Nguyên lai là hàn băng nguyên thủy, chẳng thể trách tràn ra hàn khí sẽ như thế khủng bố. Hàn băng nguyên thủy là do vạn niên hàn băng thủy thuế biến mà đến, chẳng qua thuế biến xác suất thành công rất thấp, một vạn khối vạn niên hàn băng thủy, sợ là cũng chỉ có thể đản sinh ra một khối hàn băng nguyên thủy. Hàn băng nguyên thủy chính là cực kỳ hi hữu thiên địa linh vật, nó lớn nhất công hiệu chính là có thể chữa trị thần hồn thương tích, quý giá như thế, hàn băng nguyên thủy Bắc Minh côn bằng có như thế một khối to còn chưa tính, lại dùng nó tới làm cửa lớn, đối phương cử động lần này là thật có chút phí của trời. Thừa dịp Giang Đạo Tâm cùng Giang Trần trò chuyện thời khắc, Giang Vũ cất bước đi vào do Hàn Băng Nguyên tùy chế tạo cửa lớn trước, hắn giơ bàn tay lên đặt tại trên cửa lớn, sau đó hai mắt nhắm chặt cẩn thận cảm ngộ. Chốc lát sau, Giang Vũ chậm rãi mở ra hai con ngươi, lúc này hắn chau mày cùng nhau, thần sắc có vẻ ngưng trọng vô cùng. Trong miệng thấp giọng nhỉ nó nói, không ngờ rằng cửa này lại cũng bị trận văn bao trùm, lần này phiền toái. Chương 1949, lần lượt đến chương 1949, lần lượt đến Hàn Băng Nguyên tụ tự thân vốn là cứng rắn, bây giờ còn bị trận văn nơi bao bọc, muốn lợi dụng man lực đem nó phá vỡ cơ bản không thể nào. Ừm, đây là huyết văn. Giang Vũ đột nhiên khẽ di một tiếng, ánh mắt của hắn bị Hàn Băng Nguyên tụ dưới đáy màu đỏ trận văn hấp dẫn. Huyết văn tên như ý nghĩa, chính là vì tinh huyết đến ôn dưỡng. Mà muốn bài trừ kiểu này trận văn, phương pháp vậy tương đối đơn giản, chỉ cần cung cấp đầy đủ tinh huyết là đủ. Tuy nói tìm được rồi mở ra Hàn Băng Nguyên tụ một cách, nhưng như thế phẩm giai huyết văn, cần tinh huyết còn không phải thế sao một con số nhỏ, Giang Vũ cũng sẽ không ngốc đến vận dụng chính mình tinh huyết. Đại ca, huyết văn là cái gì? Một bên Giang Đạo Tâm nghe được Giang Vũ nhỉ non âm thanh, cất bước đi vào bên cạnh hắn, mở miệng đối nó phát ra hỏi. Giang Vũ quay đầu nhìn về phía Giang Đạo Tâm, cho hắn đơn giản giải thích một chút huyết văn. Tất nhiên chỉ cần là tinh huyết là được, chúng ta sao không đi bắt một ít hải yêu đến, nghĩ đến bọn hắn tinh huyết cũng có thể dùng. Giang Vũ khẽ gật đầu, Giang Đạo Tâm đề nghị này quả thật không tệ, chỉ cần bắt mấy tôn tiên đế đỉnh phong hải thú đến, nghĩ đến liền có thể mở ra cung điện cửa lớn. Việc này giao cho ta đi. Giang Đạo Tâm thân hình lóe lên theo biến mất tại chỗ, hậu phương rất nhanh liền có tiếng đánh nhau vang lên, qua khoảng thời gian một nén nhang, hắn mang theo bốn đầu trọng thương hải yêu trở về quay về. Phanh phanh phanh. Giang Đạo Tâm tiện tay ném đi, bốn đầu hải yêu trực tiếp hướng phía Hàn Băng Nguyên tụy môn đập tới. Bởi vì những thứ này hải yêu trên người có tổn thương, vừa hạ xuống địa thì tràn ra không ít máu tươi, theo mùi máu tươi lan tràn ra, huyết văn lập tức bắn ra hào quang màu đỏ. Ánh sáng màu đỏ mới vừa xuất hiện, bốn đầu hải yêu lộ ra vô cùng vẻ mặt sợ hãi, dãy rủa lấy cố gắng thoát khỏi. Nhưng mà huyết văn tốc độ càng nhanh, vô số xúc tu theo huyết văn trong tuôn ra, trong nháy mắt xuyên thủng hải yêu thân thể. Hống hống hống, thống khổ tiếng ngựa hí theo hải yêu trong miệng truyền ra, bốn đầu hải yêu điên cuồng dãy rủa, cố gắng thoát khỏi những kia xúc tu khống chế. Nhưng mà hải yêu một phen dãy rủa tiếp theo không có hiệu quả chút nào, ngược lại là xúc tu việt thu càng chặt, trực tiếp khảm vào hắn huyết mục trong. Hải yêu dãy rủa cường độ càng ngày càng ít, thân thể càng là hơn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô cạn xuống dưới, sinh mệnh khí tức cực tốc suy yếu. Khoảng mấy chục giây thời gian qua đi, bốn đầu hải yêu triệt để hết rồi tiếng động, mà trong cơ thể của bọn họ huyết dịch cũng bị thôn vệ trong không. Hấp thu xong bốn đầu hải yêu huyết dịch về sau, Hàn Băng Nguyên tụy toàn thân biến thành đỏ như máu, huyết văn trở nên ngưng thực không thôi, nồng đậm mùi máu tươi đập vào mặt. Nhìn tới điểm ấy tinh huyết còn chưa đủ, này huyết văn phẩm giai so với ta dự đoán rét lạnh không ít. Đại ca, ta lại đi bắt vài đầu hải yêu đến. Không cần, trừ phi là tiên đế cảnh hải yêu, bằng không cho dù trộm tới lại nhiều hải yêu cũng vô dụng. Giang Vũ ngăn lại Giang Đạo Tâm, bây giờ chỉ dựa vào số lượng đã không được tác dụng, muốn mau sớm mở ra trước mắt cánh cửa này, vận dụng tự thân tinh huyết là lựa chọn tốt nhất. Cũng may huyết văn đã hấp thu không ít tinh huyết, khoảng cách điểm giới hạn không kém là bao nhiêu, bởi vậy cần vận dụng tinh huyết cũng không nhiều. Phốc phốc. Giang Vũ vạch phá ngón tay, bước ra ba giọt tinh huyết. Ba giọt kim sắc huyết dịch trôi nổi tại trong hư không, huyết văn cảm nhận được Giang Vũ hơi thở của tinh huyết, lập tức trở nên càng phát ra sao động. Giang Vũ vung tay lên, ba giọt tinh huyết trực tiếp ngập vào huyết văn trong, mà hấp thu hết Giang Vũ tinh huyết về sau, sinh hồng Hàn Băng Nguyên tụy môn lại dần dần chuyển biến làm màu vàng kim. Kaka. Một hồi tiếng động truyền ra, nguyên bản khép kín Hàn Băng Nguyên tụy môn xuất hiện một cái khe, nồng đậm tiên khí theo khe hở kia bên trong quét sạch mà ra, trong nháy mắt đem Giang Trần ba người bao phủ. Chỉ là từ đó tràn ra tiên khí, liền để Giang Trần ba người có loại tinh thần sảng khoái cảm giác. Cứ mở. Giang Đạo Tâm vẻ mặt mừng rỡ, hắn trực tiếp đi vào Hàn Băng Nguyên tụy trước cửa, hai tay trực tiếp ấn đi lên. Cạch cạch cạch. Theo Giang Đạo Tâm hai tay không ngừng phát lực, Hàn Băng Nguyên tụy khe cửa khe hở càng lúc càng lớn, cho đến triệt để mở ra. Ầm ầm. Làm Hàn Băng Nguyên tụy cửa bị triệt để mở ra một khắc này, một cỗ vô cùng kinh khủng tiên khí cuốn theo tất cả. Tại đây cỗ tiên khí song khí trùng kích vào, Giang Trần ba người không khỏi lui về phía sau mấy bước. Ổn định tốt thân hình về sau, ba người trực tiếp xông vào cung điện. Ầm ầm. Giang Trần ba người vừa bước vào cung điện không lâu, Hàn Băng Nguyên tụy môn lần nữa khép kín ở cùng nhau. Đối với cái này Giang Trần cũng không phải đặc biệt để ý, bây giờ tìm kiếm tài nguyên là hàng đầu mục tiêu, đồng thời Hàn Băng Nguyên tụy môn khép kín đối bọn họ mà nói cũng coi là một chuyện tốt. Rốt cuộc nơi này náo ra động tĩnh lớn như vậy, không cần bao nhiêu thời gian các thế lực cường giả sẽ tới, Hàn Băng Nguyên tụy môn có thể cho bọn hắn tranh thủ không ít thời gian. Thu hồi suy nghĩ, Giang Trần bắt đầu dò xét cảnh vật xung quanh. Theo bên ngoài vây nhìn xem cung điện cũng không phải đặc biệt lớn, nhưng thật chứ chính bước vào cung điện này, Giang Trần mới hiểu được trong đó bên trong có càn khôn. Bọn hắn dọc theo thông đạo phi nhanh có một quãng thời gian, vẫn như trước không có thể đi vào nhập chủ điện, lối đi này như là không có cuối cùng đồng dạng. Lần nữa phi nhanh gần một khắc đồng hồ, ba người cuối cùng từ trong thông đạo xông ra, tiến nhập Bắc Minh Tuấn Bằng cung điện chủ điện. Trong chủ điện vàng son lộng lẫy, mặt đất trải vẫn như cũng là cực phẩm tiên tinh, đồng thời nơi đây có tụ linh đại trận tồn tại, tiên khí đây ngoại giới cao mấy chục lần không thôi. Tích đáp, tí tách. Một hồi tích thủy âm thanh dẫn tới Giang Trần ba người chú ý, bọn hắn lúc này tìm theo tiếng nhìn lại, đập vào mắt nhìn thấy 100 trượng lớn nhỏ đầm nước. Trong đầm nước sương mù cuốn lượn quanh, khi thấy trong đầm những kia chất lỏng màu nhũ bạch lúc, Giang Vũ ánh mắt đống nhiên ngưng tụ, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Tiên dịch, đúng là tiên dịch. Giang Vũ trong lời nói tràn đầy kích động. Làm tiên khí nồng đậm đến cực hạn, liền sẽ hình thành tiên dịch. tiên dịch hiệu quả so với tiên tinh càng khủng bố hơn, đồng thời hấp thụ lên 10 phần thuận tiện. Đương nhiên, đối với Giang Vũ mà nói, tiên dịch tác dụng lớn nhất vẫn là dùng đến luyện đan, nếu là luyện đan gia nhập tiên dịch, không chỉ xác suất thành công sẽ cực kỳ tăng lên, phẩm chất cũng sẽ càng biến đổi cao. Nay tràn đầy một ao tiên dịch, giá trị không phải tầm thường. Giang Vũ ba người đi vào tiên dịch hình thành cạnh đầm nước, Giang Vũ tiện tay xuất ra bản long ngọc bội, theo hắn thúc đẩy công pháp, tiên dịch lập tức hướng bản long ngọc bội tụ đến. Hao tốn không đến thời gian một nén nhang, tràn đầy một ao tiên dịch liền bị Giang Vũ đều thu lấy. A, đây là. Theo tiên dịch bị đều thu lấy, Giang Vũ phát hiện tại cuối huyết chỉ bộ bị đường, lại để đó một viên quả trứng lớn màu vàng nóng. Giang Vũ tiếng kinh dị vừa ra, Giang Trần hai người chú ý trong nháy mắt cũng bị hấp dẫn, khi bọn hắn nhìn thấy đáy đầm viên kia quả trứng lớn màu vàng nóng lúc, đều là lộ ra thần sắc tò mò. Giang Trần mắt sáng lên, kim đan thông tin đập vào mi mắt. Tên: Bác Minh Côn bằng chứng, trạng thái: sinh mệnh bản nguyên không trọn vẹn, tiên thiên không đủ, khó mà thành công ấp. Đúng là Bác Minh Côn bằng chứng. Giang Trần cũng không hạ giọng, bởi vậy Giang Đạo Tâm nghe được rõ ràng, khi biết được này đúng là Bác Minh Côn bằng chứng, trên mặt hắn lập tức hiện ra thần sắc hưng phấn. Giang Đạo Tâm thân hình lóe lên đi vào đáy đầm, trước tiên vận dụng thần hồn lực lượng dò xét Bác Minh Côn bằng chứng. Có thể trải qua một phen quan sát kỹ về sau, Giang Đạo Tâm nụ cười trên mặt tùy theo thu lại, lông mày cũng càng là nhăn ở cùng nhau. Có chuyện gì vậy? Này Bác Minh Côn bằng chứng sinh mệnh khí tức vì sao như thế chi yếu? Giang Trần đi vào Giang Đạo Tâm bên cạnh thân, mở miệng giải thích, viên này Bác Minh U Minh chứng tiên thiên không đủ, muốn đem thành công công ấp rất khó khăn. Nghĩ đến Bác Minh Côn bằng tạo dựng cái này tiên dịch ao, chính là vì chữa trị Bác Minh Côn bằng chứng bẩm sinh không cho mẹ, chẳng qua từ trước mắt tình hình đến xem, hiệu quả không hề tốt đẹp gì. Giang Đạo Tâm nghe vậy vẻ mặt thất vọng, nguyên bản hắn còn muốn đem Bác Minh Côn bằng chứng ấp, như mới hảo hảo bồi dưỡng một phen, dùng cho Giang gia làm thủ hộ thánh thú là phi thường lựa chọn tốt. Nhưng này Bác Minh Côn bằng chứng bản nguyên không trọn vẹn, muốn thành công ấp ra đây sợ là cơ bản không thể nào. Đồng thời bởi vì bản nguyên không trọn vẹn nguyên nhân, cho dù thật đem Bác Minh Côn bằng chứng thành công ấp, đầu này Bác Minh Côn bằng cũng thuộc về bẩm sinh không trọn vẹn, rất khó có cái gì giá trị. Nhìn mặt mũi tràn đầy vẻ thất vọng Giang Đạo Tâm, Giang Trần lại là đột nhiên lời nói xoay chuyển. Chẳng qua cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Ồ, Giang Đạo Tâm lập tức hứng thú, vội vàng hỏi tới. Nhị ca, ngươi có biện pháp giải quyết này mai chứng tiên thiên không đủ? Giang Trần gật đầu một cái. Đừng quên, ta còn có sinh mệnh chi tuyển, chỉ cần cho đầy đủ sinh mệnh linh đũ, đem này mai chứng không trọn vẹn bản nguyên chữa trị hẳn không phải là vấn đề. Chẳng qua này chứng bản nguyên thiếu thốn nghiêm trọng, nếu là muốn đem hắn triệt để khôi phục, sợ là cần thời gian không ngắn. Nói chuyện đồng thời, Giang Trần chậm rãi đưa tay chộp tới Bắc Minh U Minh chứng, nguyên bản mấy chục trượng lớn nhỏ chứng bắt đầu thu nhỏ, hình thể rất nhanh liền đi đến lớn nhỏ cỡ nắm tay. Giang Trần suy nghĩ một lúc, trực tiếp bước ra một giọt bản mệnh tinh huyết, tích hướng về phía trong tay Bắc Minh côn bằng chứng. Giang Trần tinh huyết vừa mới tới gần, Bắc Minh côn bằng chứng liền đem kỳ chủ động hấp thụ, nguyên bản yếu ớt sinh mệnh khí tức đang hấp thu giọt máu tươi này sau lại mạnh lên không ít. Giang Trần có thể rõ ràng cảm giác được, mình cùng Bắc Minh côn bằng chứng trong lúc đó nhiều hơn một ít liên hệ. Đợi cho triệt để đem Giang Trần tinh huyết sau khi hấp thu, Bắc Minh côn bằng chứng lần nữa lâm vào yên tĩnh. Giang Trần tiện tay vung lên, trực tiếp đem Bắc Minh côn bằng chứng ném vào vũ nội thế giới. Làm xong đây hết thảy, Giang Trần nhìn về phía Giang Vũ hai người, tiếp tục thâm nhập sâu đi, đồ tốt bởi vậy không chỉ điểm ấy. Giang Vũ hai người nghe vậy sôi nổi gật đầu, sau đó ba người bọn họ tiếp tục hướng cung điện chỗ sâu đi đến. Cung điện bên ngoài, cấm kỵ sinh linh nhất tộc trước hết nhất đột phá hung thú cùng hải yêu phòng tuyến, thành công tới gần cung điện. Khi thấy trước mắt tòa này do cực phẩm tiên tinh tạo dựng cung điện, dù là cấm thiên thân làm cấm chủ, lúc này cũng có chút khó mà gìn giữ trấn định, bị đối phương to lớn tác phẩm cho kinh đến. Cái này, nay lại toàn bộ là cực phẩm tiên tinh, không ngờ rằng chân vũ thiên giới lại còn có như thế độ tốt. Cấm thiên bên cạnh Triệu Thiên Hành vẻ mặt kinh ngạc, nhịn không được mở miệng cảm thán lên, còn lại cấm kỵ sinh linh vậy sôi nổi lộ ra nhận đồng nét mặt. Cấm chủ, ngươi nhìn xem kia. Mọi người ở đây cảm thán thời khắc, cấm thiên bên trái một tên cấm kỵ sinh linh giơ tay chỉ hướng cung điện cửa lớn phương hướng. Cấm Thiên nghe vậy vội vàng theo ngón tay hắn phương hướng nhìn sang, bốn cố khô cạn hải yêu thi thể đập vào mi mắt, mà ở những thứ này hải yêu trên thân thể, Cấm Thiên cảm nhận được khí tức quen thuộc. Đây là Giang Đạo Tâm tiểu tử kia khí tức, hẳn là bọn hắn đã trước giờ ta đợi đến nơi này. Cấm Thiên sắc mặt khó coi, hắn không ngờ rằng chính mình rõ ràng đã tới được rất nhanh, nhưng vẫn là muộn một bước. Mà trước giờ tới chỗ này, lại là chính mình ghét nhất, Giang gia người. Thật là đáng chết, đi như thế nào đến chỗ nào đều năng lực gặp được Giang gia mấy tên kia, thực sự là âm hồn bất tán. Cấm Thiên vẻ mặt tức giận, nhưng hắn vậy đã hiểu bây giờ không phải là lúc nổi giận, việc cấp bách là bước vào cung điện. Nếu là đi muộn, sợ là chỗ tốt gì vậy không bắt được. Tại Cấm Thiên dẫn đầu xuống, một đoàn người nhanh chóng đi vào Hàn Băng Nguyên Tụy trước cửa, mọi người một chút liền nhìn ra cửa lớn là do Hàn Băng Nguyên Tụy chế tạo, vừa bình phục tâm tình xảy ra lần nữa ba động. Phanh phanh. Tại Cấm Thiên ra hiệu dưới, phía trước nhất hai tên cấm kỵ sinh linh đồng thời ra tay, đưa tay công hướng lạnh Nguyên Tụy môn. Ầm ầm. Phanh phanh. Hai người công kích nặng nề rơi xuống, nhưng mà Hàn Băng Nguyên Tụy môn không chút nào không hư hại, ngược lại là xuất thủ hai người bởi vì nhận lực lượng phản vệ, thân thể sôi nổi bay ngược ra ngoài. Hai người bay ngược mấy trăm trượng mới dừng lại, bộ dáng vô cùng chật vật. Cấm. Cấm chủ, môn này có gì đó quái lạ, có thể đem chúng ta lực lượng gấp bội bắn ngược. Hai người ổn định tức giận tức về sau, đội vàng đi vào Cấm Thiên bên cạnh, đem phát hiện của mình báo cho biết đối phương. Cấm Thiên sắc mặt âm trầm không chừng, hắn đưa tay ra hiệu Triệu Thiên Hành một đoàn người lui lại, sau đó chính mình tự mình ra tay. Phanh. Một trường rơi xuống, Cấm Thiên đứng tại chỗ không hề động một chút nào, cũng không bị đẩy lui. Chẳng qua lúc này Cấm Thiên cũng không tốt đẹp gì, kinh khủng phản tác dụng quét sạch toàn thân, hắn cảm giác lục phủ ngũ tạng đau rát, thể nội u minh chi khí càng là hơn trực tiếp lâm vào bạo động. Nếu không phải Lăng Thiên kịp thời vận chuyển công pháp áp chế sao động khí tức, sợ là đã sớm một ngụm máu tươi phun ra. Hô, điều chỉnh một lát, Cấm Thiên cuối cùng bình phục tức giận tức, lập tức nặng nề hô một hơi. Cấm Thiên không có lại tiếp tục ra tay, thông qua vừa nãy một lần kia công kích, hắn biết rõ coi như mình dốc toàn lực, cũng không có khả năng cưỡng ép đem cánh cửa này mở ra. Thì ra là thế, không ngờ rằng đúng là huyết văn. Thông qua một phen quan sát kỹ, Cấm Thiên vậy phát hiện huyết văn tồn tại, nguyên bản căng cứng nét mặt lập tức thư hoãn không ít. Đem bọn ngươi thu thập tinh huyết cũng lấy ra. Hôm nay trực tiếp cho Triệu Thiên Hành đám người ra lệnh, bọn hắn mặc dù không rõ đây là vì gì, nhưng vẫn là thành thật làm theo. Hiu hiu hiu. Đang lúc Cấm Thiên dự định đem tinh huyết đút cho huyết văn lúc, kể ra tiếng xé gió từ xa mà đến gần, hắn lập tức dừng lại trong tay động tác. Cấm Thiên trước tiên quay đầu hướng âm thanh nguyên phương hướng nhìn lại. Mấy đạo thân ảnh đạp không mà đến, lúc này xuất hiện những người này đều là thần ma tộc cường giả. Thần ma hai tộc cường giả vừa ngăn lại thân ảnh, tiếng xé gió lại lần nữa vang lên, thần linh tộc cường giả khoan thai tới chậm. Linh Anh đi tại phía trước nhất, ánh mắt của hắn chậm rãi theo Cấm Thiên và một đám cường giả trên người đảo qua, khóe miệng hơi dương lên, chảy ra một vòng mang theo trêu tức đủ cười. Mở miệng nói, nhìn tới chúng ta tới được chính là lúc. Không ai đi đón Cấm Thiên lời nói, rốt cuộc tam phương thế lực thế nhưng quan hệ thù địch, tự nhiên không thể nào cho hắn cái gì tốt sắc mặt. Đối với cái này Linh Anh cũng không nóng giận, trên mặt ý cười ngược lại càng biến đổi thêm nồng đậm, tại hắn dẫn dắt phía dưới, thần linh tộc chúng cường người trực tiếp đi vào Hàn Băng Nguyên Tụ môn phụ cận. Các vị, cơ duyên đang ở trước mắt, các ngươi dự định cứ như vậy một thẳng rằng có nữa sao? Linh Anh âm thanh vang lên lần nữa, hắn ánh mắt chậm rãi theo nhiều người trên thân người một quét qua, cuối cùng dừng lại tại trên người Cấm Thiên. Cấm Thiên thần sắc lạnh lẽo, ngẩng đầu cùng Linh Anh đối mặt. Nhưng mà đối đầu Cấm Thiên kia nén sát ý ánh mắt, Linh Anh chẳng những không có bởi vậy e ngại, ngược lại vẻ mặt có chỗ rửa không sợ. Chương 1950, màu vàng kim rừng trúc chương 1950, màu vàng kim rừng trúc phát giác được Linh Anh phản ứng, Cấm Thiên lông mày vô thức nhíu, không rõ đối phương rốt cục từ đâu tới sức lực. Từ thần linh nhất tộc đến một khắc này, Cấm Thiên thần hồn liền đem phiến khu vực này bao phủ, đối phạm vi trăm trượng tỉ mỉ dò xét một lần, cũng không phát hiện hơi thở của thần chủ phát thân. Bây giờ đến một đám thần linh tộc cường giả, cũng liền Linh Anh thực lực muốn mạnh hơn một chút, đúng không thượng chính mình căn bản không đáng chú ý, nhưng chính là dưới loại tình huống này, Cấm Thiên còn dám biểu hiện được lớn lối như thế, Cấm Thiên lập tức chần chờ. Tuy nói không có dò xét đến thần chủ khí tức, nhưng Cấm Thiên biết rõ đối phương thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, lại thêm Bắc Minh Hải đối với thần hồn có hạn chế, không chừng đối phương dùng phương pháp đặc thù ẩn giấu đi. Vừa nghĩ đến đây, Cấm Thiên đành phải đem trong lòng sát ý đè xuống. Bây giờ thế cuộc không rõ, dưới loại tình huống này cùng thần linh tộc xảy ra mâu thuẫn là một không sáng suốt lựa chọn. Hừ. Trong miệng phát ra một hồi tiếng hừ lạnh, Cấm Thiên thu hồi ánh mắt không còn phản ứng đối phương. Mắt thấy Cấm Thiên lại không có động thủ, thần ma hai tộc cường giả trên mặt đều là lộ ra vẻ thất vọng. Khụ khụ. Linh Anh ho nhẹ một tiếng, cao giọng nói ra, "Các vị, một thẳng như thế rằng con nữa đối với chúng ta không có chỗ tốt, không bằng trước tạm thời phóng ngân đoán, cùng nhau liên thủ bước vào cung điện này làm sao?" Linh Anh ánh mắt nhìn về phía thần ma hai tộc cường giả chỗ phương hướng. Phía trước nhất, Cổ Thương nghe vậy gật đầu một cái, trước hết nhất cho ra đáp lại, "Ta cổ thần nhất tộc không có vấn đề." Vừa mới nói xong, Cổ Thương nhìn về phía sau lưng những người còn lại. "Ta Lôi thần tộc cũng không thành vấn đề." Có Cổ Thương dẫn đầu tỏ thái độ, những người còn lại tự nhiên cũng là sôi nổi đồng ý đề nghị này, tuy nói bây giờ bọn hắn các thế lực đã phân mở, nhưng loại thời điểm này vẫn là phải đứng cùng một trận chiến tuyến. Đạt được mọi người đáp lại về sau, Linh Anh trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, sau đó hắn lần nữa nhìn về phía Cấm Thiên. "Tất nhiên các vị đều đồng ý, bản đế tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý, vừa vặn ta biết làm sao mở ra cánh cửa này." Mọi người nghe vậy lập tức đôi mắt sáng lên, hôm nay hiểu rõ mở cửa phương pháp, này không thể nghi ngờ có thể giải quyết không ít thời gian. Môn này bên trên khắc vẽ chính là huyết văn, như muốn mở ra vô cùng đơn giản, chỉ cần cho đầy đủ tinh huyết là đủ. Tất nhiên muốn cùng nhau liên thủ bước vào cung điện, vậy liền riêng phần mình ra một ít tinh huyết, chuyện này với các ngươi mà nói không là vấn đề à. Này tự nhiên không sao hết. Linh Anh xoát mở miệng trước, sau đó bàn tay hắn nhanh chóng theo nhẫn chữ vật sẽ qua, trong lòng bàn tay có thêm một bình sứ, tại bình sứ bên trong có ba giọt màu đỏ tím huyết dịch. Ta thần linh nhất tộc ra ba giọt trung giai tiên đế tinh huyết. Nói xong, Linh Anh ánh mắt quét về phía mọi người. Cổ Thương đám người thấy thế, cũng là sôi nổi xuất ra trong nhẫn chứa đồ cất giữ tinh huyết. Chỉ chốc lát công phu, cần thiết tinh huyết thì thu thập được không sai biệt lắm. Loại chuyện tốt này, sao có thể ít bản đế? Đang lúc Linh Anh chuẩn bị động thủ lúc, một đạo thanh âm hùng hậu từ phía sau vang lên, mọi người lúc này tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một tên quay thân song dược nam tử chạy nhanh đến, thời gian nháy mắt liền đi đến mọi người phụ cận. "Đỗ Uyên, không ngờ rằng ngươi cũng tới." Linh Anh trực tiếp kêu đi ra người tên, sắc mặt hắn có hơi trầm xuống, nét mặt trở nên có chút nghiêm trọng. Cùng lúc đó, Cấm Thiên mấy người cũng sôi nổi nhìn về phía Đỗ Uyên sau lưng, tựa hồ tại tìm kiếm nhìn cái gì. Nhìn thấy mọi người cái phản ứng này, Đỗ Uyên nói thẳng, "Không cần nhìn, thì bản đế một người, Thiên Địa Linh Thân cũng không có tới." Nghe xong Thiên Địa Linh Thân cũng không cùng nhau tới trước, bất luận là Cấm Thiên hay là Linh Anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc nếu là lại tăng thêm một ngày Địa Linh Thân, cục diện đều sẽ trở nên rất hỗn loạn, đối bọn họ mười phần bất lợi. Nếu chỉ có một cái Đỗ Uyên, này miễn cưỡng tại mọi người trong phạm vi chịu đựng. Muốn cùng nhau tìm kiếm cung điện này, ngươi dù sao cũng phải ra một chút lực a. Tu La Ma tộc cường giả tiến về phía trước một bước, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Đỗ Uyên, thanh âm trầm thấp theo trong miệng hắn truyền ra. "Hừ, bản đế không cần ngươi nhắc nhở." Tuy nói đối với Tu La Ma tộc lão tổ rất khó chịu, nhưng Đỗ Uyên biết rõ bây giờ không phải là động thủ lúc, hắn tiện tay xuất ra một giọt kim sắc huyết dịch, bay thẳng đến Linh Anh thả tới. Giọt máu tươi này đủ chứ? Cảm giác được tinh huyết tản ra khí tức, Linh Anh lúc này đối với hắn gật đầu, đủ rồi. Lập tức Linh Anh không cần phải nhiều lời nữa, hắn quay đầu nhìn về phía Hàn Băng Nguyên Thủy Môn, trong tay tinh huyết nhanh chóng bay ra, trực tiếp bám vào ở chỗ nào chút ít huyết vào trong. Mọi người xuất ra số lượng máu tươi mặc dù không phải nhiều, nhưng thấp nhất đến độ là cấp thấp tiên đế tinh huyết, bởi vậy hiệu quả phi thường tốt. Không bao lâu công phu, huyết văn liền đã hấp thụ đến đầy đủ tinh huyết, mà nguyên bản khép kín Hàn Băng Nguyên Thủy Môn, lúc này vậy đang từng chút một mở ra. Mấy chục giây thời gian qua đi, Hàn Băng Nguyên Thủy Môn đã triệt để mở ra, chẳng qua bởi vì chỉ riêng biến tương đối tối, mọi người không cách nào thấy rõ trong cung điện tình huống, đập vào mắt nhìn lại đều là đen kịt một màu. Không cách nào dò xét đến trong cung điện tình huống, trong lúc nhất thời ai cũng không dám mạo hiểm tiến vào bên trong. Rốt cuộc đây chính là thần đế cường giả cung điện, như đối phương bố trí có sát trận, mạo muội bước vào rất có thể thiệt thòi lớn, một rất còn có thể có sinh mệnh nguy hiểm, bởi vậy nhất định phải cẩn thận. Mọi người ở đây quan sát thời khắc, Cấm Thiên lại trực tiếp bước vào cung điện, trên mặt không chần chờ chút nào chi sắc. Rốt cuộc Cấm Thiên thế nhưng suy đoán ra, Giang Trần ba người rất có thể đã trước giờ bước vào cung điện, bây giờ lối vào một mảnh bình thường, thì chứng minh không có nguy hiểm gì. Mà sự thực vậy như Cấm Thiên đoán bình thường, hắn bước vào thông sau bình an vô sự, cũng không nhận bất luận cái gì công kích. Mắt thấy Cấm Thiên không sao, Linh Anh đám người không chần chờ nữa, sôi nổi cất bước đi theo. Ầm ầm. Mọi người vừa bước vào thông đạo không lâu, sau lưng cửa lớn nặng nề khép kín cùng nhau, trong thông đạo chỉ riêng tuyến càng biến đổi thêm tối tăm. Hao tốn khoảng một khắc đồng hồ thời gian, Đỗ Uyên một đoàn người thành công rời khỏi thông đạo, đi tới đại điện bên trong. Không đúng, có người trước giờ tới qua. Nhìn trong đại điện kia giống tuyết tiên chỉ, Cổ Thương lập tức phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Mọi người nghe vậy theo ánh mắt của hắn nhìn lại, vậy trong nháy mắt nhìn ra tiên chỉ khác thường, sắc mặt cũng biến thành hết sức khó coi. Chết tiệt, lại có người nhanh chân đến trước. Nhìn tới nơi đây đã bị trước giờ tiến vào ra hỏa vơ vét qua, chúng ta phải mau chóng tìm thấy hắn mới được. Các vị, cung điện này đây trong dự đoán phải lớn, vì để tránh cho bộc phát xung đột không cần thiết, chúng ta hay là tách ra hành động. Linh Anh nói xong câu đó, cũng không đợi những người còn lại cho ra đáp lại, mang theo thần linh nhất tộc cường giả liền nhanh chóng rời đi. Nương theo Linh Anh đi lần này, Lôi Vô Cực vậy không chút do dự một mình rời khỏi, còn lại thần ma hai tộc cường giả vậy riêng phần mình rời đi. Cổ Thương thấy thế sắc mặt vô cùng khó coi, bọn người kia lại hoàn toàn không nể mặt chính mình, để trong lòng hắn vô cùng phẫn nộ. Thử, chờ xem, có các ngươi hối hận một thiên. Nhìn thoáng qua Lôi Vô Cực đám người rời đi phương hướng, Cổ Thương trong miệng chuyển ra một đạo lạnh lùng tiếng quát khẽ, trong hai con ngươi càng là hơn bắn ra nồng đậm sát cơ. Ngăn chặn nội tâm sát ý về sau, Cổ Thương nhìn thoáng qua cách đó không xa Cấm Thiên, lập tức vậy nhanh chóng rời đi. Rốt cuộc những người còn lại cũng đi rồi, mình nếu là tiếp tục lưu lại nơi này vô cùng nguy hiểm, bằng vào hắn một người cũng sẽ không là Cấm Thiên đối thủ. Nhưng mà Cấm Thiên cũng không có ý xuất thủ, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, ánh mắt không ngừng chớp động. Cấm Thiên bên cạnh một vị cấm kỵ sinh linh cường giả chủ động mở miệng. Cấm chủ, thần ma hai tộc bọn người kia dường như để phòng lẫn nhau đối phương, đây đối với chúng ta mà nói thế nhưng một tin tức tốt. Ừm. Cấm Thiên khẽ gật đầu, ngay cả mình thuộc hạ đều có thể nhìn ra được vấn đề, hắn tự nhiên vậy phát hiện. Như thần ma hai tộc cường giả liên thủ, Cấm Thiên muốn đối phó bọn hắn quả thật có chút khó khăn. Rốt cuộc này hai tộc khống chế thần lan tiên giới nhiều năm như vậy, nội tình không dung kinh thường. Như thật sự đem bọn hắn ép, hậu quả sợ là không phải mình có thể tiếp nhận. Nhưng hôm nay này hai đại chủng tộc lại có ngăn cách, qua lại trong lúc đó đều không tin mặc cho đối phương, đây chính là một từng cái đánh tan cơ hội, tự nhiên phải hảo hảo lợi dụng một chút mới được. Nhìn tới kế hoạch phải trước thời hạn, nhất định phải tranh thủ mau chóng cầm xuống thần lan tiên giới. Việc này cấm kỵ sinh linh nhất tộc cực kỳ trọng yếu. Cấm chủ, nếu là muốn đối với thần lan tiên giới ra tay, tốt nhất đem bọn người kia triệt để ở tại chỗ này, cứ như vậy cũng có thể ít đi không ít đối thủ. Cấm Thiên nghe vậy lộ ra tán đồng chi sắc. Không sai, xác thực phải đem bọn hắn ở tại chỗ này, bây giờ bọn người kia chủ động tách ra, chính là một cơ hội tốt. Đã như vậy, liền trước theo Tu La Ma tộc ra tay đi. Nói xong câu đó, Cấm Thiên hướng phía Tu La Ma tộc lão tổ biến mất phương hướng đi đến, dự định đi đầu tiêu diệt đối phương. Đối với sắp đến nguy hiểm, Tu La Ma tộc lão tổ cũng không biết, hắn dọc theo chọn lựa thông đạo một đường xâm nhập, chung quanh tràng cảnh không ngừng biến hóa. Một phen phi nhanh tiếp theo, Tu La Ma tộc lão tổ nhịn không được phát ra một hồi cảm thán, thực sự là không ngờ rằng cung điện này càng như thế lớn, cũng không biết từ đâu tới nhiều như vậy cực phẩm tiểu tinh. Càng là xâm nhập Tu La Ma tộc lão tổ Việt Tâm Tinh, cung điện này thực sự quá lớn, đồng thời mặt đất đều là có tiên tinh trải, là thật quá mức năng tàng. Chỉ là tạo dựng cung điện những thứ này tiên tinh, đều có thể bồi dưỡng được mấy trăm vị cao giai tiên đế. Tu La Ma tộc lão tổ vậy cố gắng thu lấy những thứ này tiểu tinh, có thể nếm thử qua mấy lần cũng lấy thất bại mà kết thúc, cuối cùng hắn không thể không lựa chọn bỏ cuộc. Ừm. Lần nữa xâm nhập một khoảng cách, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi đập vào mặt, Tu La Ma tộc lão tổ đột nhiên dừng bước lại, trên mặt hiện ra cảnh giác thần sắc. Tu La Ma tộc lão tổ đội vàng thu lại khí tức, thân thể tức thì bị ma khí bao vây, lập tức chậm rãi hướng mùi máu tươi phương hướng tới gần. Lần nữa đi về phía trước khoảng 10 hơi thời gian, mấy cỗ mặt mày giữ tợn hung thú thi thể đập vào mi mắt. Theo lưu lại khí tức đến xem, đám hung thú này tu vi đều là sơ giai tiên đế. Nhìn thoáng qua còn đang ở chạy xôi máu tươi, Tu La Ma tộc lão tổ có thể suy đoán ra, đám hung thú này vừa mới chết không bao lâu, người xuất thủ tất nhiên vẫn chưa đi xa. Vừa nghĩ tới đó, Tu La Ma tộc lão tổ nội tâm không khỏi trở nên kích động, như chính mình có thể tìm tới người xuất thủ, liền có thể cướp đoạt trên người hắn cơ duyên. Tuy nói trong cung điện tu vi bị áp chế, có thể Tu La Ma tộc cường hạng là nhục thân. Tu La Ma tộc lão tổ có tuyệt đối tự tin, bằng vào tự thân nhục thân cường độ, ở chỗ này cơ bản không ai có thể uy hiếp được chính mình. Xoát bạch, Tu La Ma tộc lão tổ không chần chờ nữa, lúc này liền lần nữa tăng thêm tốc độ, hướng phía thông đạo chỗ sâu đuổi theo. Chỉ chốc lát công phu, Tu La Ma tộc lão tổ thành công vòng qua ưu dài thông đạo, lại đi vào trong một cái rừng trúc. Nơi đây cây trúc, cành lá rậm rạp, đồng thời toàn thân hiện ra kim hoàng sắc, mỗi khi có gió nhẹ thổi qua, những tia lá trúc đều sẽ truyền ra giống linh đang va chạm tiếng động. Mà nghe được thanh âm này trong nháy mắt, Tu La Ma tộc lão tổ hồn hải tạo nên một mảnh gợn sóng, ánh mắt càng trở nên có chút thất thần. Tu La Ma tộc lão tổ phản ứng rất nhanh, phát giác được thần hồn có dị dạng trong nháy mắt, hắn vội vàng vận chuyển công pháp ổn định tâm thần. Thật ma quái rừng trúc, có thể ảnh hưởng đến bản đế thần hồn, kém chút liền nói. Tu La Ma tộc lão tổ vẻ mặt nghiêm trọng, chính mình thế nhưng cao giai tiên đế, thần hồn lại cũng suýt nữa bị hao tổn, nơi đây trình độ hung hiểm có thể thấy được lồn đốn. Có thể đến cũng đến rồi, Tu La Ma tộc lão tổ tự nhiên không thể nào đường cũ trở về, hắn ổn định tốt tự thân khí tức về sau, lúc này đạp vào xuyên qua rừng trúc cái kia đường nhỏ. Rào rào. Lá trúc tiếng va chạm bên tai bên cạnh không ngừng quanh quẩn, thanh âm này rõ ràng không lớn, Tu La Ma tộc lão tổ lại cảm giác đặc biệt chói tai, đầu lâu càng là hơn giống bị kim đâm đồng dạng. Ồ, kịch liệt đau nhức nhường Tu La Ma tộc lão tổ phát ra một hồi tiếng rên rỉ, sắc mặt hắn trở nên càng ngày càng khó coi. Lê Tẩm, rốt cục có chuyện gì vậy? Vì sao đồ vật bí thuật cũng vô pháp ngăn cản? Tu La Ma tộc lão tổ thần sắc khó coi, hắn muốn cho rằng chỉ cần vận dụng thần hồn bí thuật, có thể ngăn cản lá trúc thân vang đối với mình quá nhiều. Có thể mãi đến khi bước vào rừng trúc sau hắn mới phát hiện, thần hồn bí thuật căn bản vô dụng, thanh âm kia không cách nào ngăn cản, đồng thời trở nên ngày càng chói tai, hắn cảm giác đầu lâu đều nhanh nổ tung. Khó mà chịu đựng cỗ này kịch liệt đau nhức, Tu La Ma tộc lão tổ chuẩn bị quay người rời đi nơi đây, có thể vừa quay đầu lại hắn trợn tròn mắt. Lúc đến đường đã biến mất không thấy, đập vào mắt nhìn thấy rậm rạp rừng trúc, bây giờ lựa chọn duy nhất chính là tiếp tục thâm nhập sâu. Bang bang, Tu La Ma tộc lão tổ huy động vũ khí, cố gắng chặt đứt những trúc này khai phách ra một cái chạy trốn con đường. Có thể một phen liên tục vung chặt phát hạ đến, Tu La Ma tộc lão tổ lại cây trúc. Trên thân thể lưu lại mấy đạo màu trắng vết cắt, căn bản là không có cách đem nó chặt đứt. Chết tiệt, chết tiệt. Những trúc này trình độ cứng cáp vượt xa tưởng tượng, Tu La Ma tộc lão tổ cuối cùng đành phải lựa chọn bỏ cuộc. Bây giờ đã không có cái khác lựa chọn, Tu La Ma tộc lão tổ đành phải cố nén kịch liệt đau nhức tiếp tục hướng phía trước. Tiến lên trên đường, Tu La Ma tộc lão tổ ở trên đường nhỏ phát hiện mấy cỗ thi thể, nhìn những kia phong hóa thi thể, Tu La Ma tộc lão tổ nội tâm vô cùng nặng nề, hắn biết do nếu vô pháp rời khỏi nơi đây, kết quả của mình cũng sẽ như những hài cốt này đồng dạng. Thần hồn mỗi giờ mỗi khắc cũng nhận được công kích, Tu La Ma tộc lão tổ một khắc cũng không dám trì hoãn, không ngừng tăng thêm tốc độ. Trong nháy mắt nửa ngày thời gian quá khứ, bởi vì thần hồn mỗi giờ mỗi khắc nhận công kích, hắn lúc này vẻ mặt vẻ mệt mỏi, chính mình cũng phi nhanh lâu như vậy, nhưng như cũng không thể đi ra mảnh này dừng chút, cảm nhận được tự thân không ngừng suy yếu khí tức, Tu La Ma tộc lão tổ nội tâm lập tức mà bắt đầu lo lắng. Tu La Ma tộc trạng thái càng ngày càng kém, hắn biết rõ tiếp tục như vậy nữa, chính mình sợ là muốn bị tươi sống mà chết. Đang lúc Tu La Ma tộc lão tổ sinh lòng tuyệt vọng thời khắc, hắn lại đột nhiên phát hiện, kia quanh quần bên hai bên cạnh âm thanh biến mất. Ngoài những thứ này ra, đường nhỏ hai bên cây trúc cũng thay đổi thưa thớt không ít. Phát giác được biến hóa này, Tu La Ma tộc lão tổ lập tức phản ứng lại, chính mình đây là nhanh đến rừng trúc cửa ra. Vừa nghĩ tới sắp năng lực rời khỏi cái địa phương quỷ quái này, Tu La Ma tộc lão tổ mặt mũi tràn đầy kích động. Chương 1951, Phượng huyết linh chi chương 1951, Phượng huyết linh chi lần nữa đi về phía trước một khoảng cách, nguyên bản mờ tối môi trường lập tức trở nên sáng không ít, Tu La Ma tộc lão tổ vậy cuối cùng nhìn thấy lối ra, bước chân hắn lần nữa tăng tốc. Xoát. Thành công bước ra rừng trúc, Tu La Ma tộc căng cứng nét mặt lập tức buông lỏng xuống, trên mặt lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Cuối cùng hiện ra, Tu La Ma tộc lão tổ nhịn không được phát ra cảm thán, như dừng lại thêm nữa một quãng thời gian, hắn thật không có nắm chắc năng lực an toàn thoát khỏi. Ừm. Mùi máu tươi. Vừa đi ra rừng trúc, Tu La Ma tộc lão tổ đã nghe đến một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi, đồng thời phát hiện đánh nhau dấu vết. Phát hiện cái này khác thường về sau, Tu La Ma tộc lão tổ trước tiên ẩn tàng khí tức. Ầm ầm. Ầm ầm. Tu La Ma tộc lão tổ vừa thu lại khí tức, tiến về khu vực liền truyền ra một hồi tiếng đánh nhau, cách thật xa đều có thể cảm nhận được khí tức khủng bố, có thể thấy được người xuất thủ thực lực không tầm thường. Trải qua nhất thời do dự qua về sau, Tu La Ma tộc lão tổ quyết định tiến về âm thanh nguyên phương hướng tiến lên trên đường. Tu La Ma tộc lão tổ cũng không quên dò xét hoàn cảnh xung quanh, bây giờ hắn vị trí nơi chính là một mảnh vô cùng rậm rạp cổ thụ lâm. Điểm này nhường Tu La Ma tộc lão tổ hết sức kinh ngạc, hắn là thật không ngờ rằng cung điện chủ nhân tác phẩm to lớn như thế, có thể đem một cung điện chế tạo thành loại trình độ này. Từ ngoại giới nhìn lên tới cung điện chẳng qua ngàn trượng lớn nhỏ, tiến vào bên trong sau lại là có động thiên khác, nói cung điện này là một khác loại thế giới cũng không đủ. Chỉ là trước mắt mảnh này bí lâm, diện tích lớn được dò người. Hao tốn 10 hơi thời gian tả hữu, Tu La Ma tộc lão tổ đi vào âm thanh nguyên địa, nhìn thấy song phương giao chiến. Giang Trần, lại là bọn hắn. Khi thấy Giang Trần tam huynh đệ trong nháy mắt, Tu La Ma tộc lão tổ sắc mặt đại biến, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vẻ bối rối. Như gặp phải là những người khác, Tu La Ma tộc lão tổ có lẽ sẽ suy xét cùng đánh một trận, đúng không thượng du trưởng Giang nhà tam huynh đệ, hắn là một điểm nắm chắc cũng không có. Ngay cả Cổ Phách Thiên cũng chết tại Giang Trần đám người trong tay, chính mình một người muốn đối phó bọn hắn, này cùng muốn chết không có gì khác biệt. Trong lúc nhất thời, Tu La Ma tộc lão tổ cũng có ý nghĩ rời đi. Có thể nghĩ lại rời khỏi cũng vô dụng, rốt cuộc hậu phương rừng trúc quá mức quỷ dị, nghĩ đường cũ trở về căn bản không thể nào. Một phen xoắn xuýt qua đi, Tu La lão tổ cuối cùng vẫn quyết định lưu lại, rốt cuộc và chẳng có mục đích tìm kiếm ra khẩu, chẳng bằng đi theo Giang Trần đám người phía sau nhặt nhạnh chỗ tốt. Đối với Giang Trần ba người, Tu La Ma tộc lão tổ hay là có nhất định hiểu rõ, bọn hắn có thể tìm tới nơi này đến, chứng minh nơi đây tất nhiên tồn tại cơ duyên. Chính mình chỉ cần cẩn thận một chút, không chủ động lộ ra bất kỳ khí tức gì, tất nhiên sẽ không bị Giang Trần tam huynh đệ phát hiện. Phanh phanh phanh, tiếng oanh minh không ngừng vang lên, vây công Giang Trần ba người là một đám tướng mạo cực giống long mật hung thú, bọn hắn hình thể giống ngẽ con một đại, sau lưng có một cái thật dài gai độc. Đám hung thú này đại bộ phận là thiên đế cảnh, mặc dù chiếm cứ lấy số lượng ưu thế, nhưng hoàn toàn không cách nào đối với Giang Trần ba người tạo thành bất cứ thương tổn gì, che giả măng mọc công kích cùng chịu chết không khác. Nhưng này chút ít hung thú lại hung hãn không sợ chết, điên cuồng công kích tới Giang Trần ba người, chỉ vì ngăn cản bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu. Ở vào phía trước Giang đạo tâm hơi nhíu mày, nhịn không được thấp giọng nói nói, đám hung thú này biết rất rõ ràng không phải là đối thủ của chúng ta, vì sao còn muốn một đưa thằng chết? Giang đạo tâm năng lực nhìn ra, chung quanh những thứ này cực giống long mật hung thú, chúng nó có được chính mình thần trí, cũng không phải chỉ biết là giết chóc hung thú. Theo đạo lý mà nói, thức tỉnh thần trí hung thú bình thường đều sẽ không chủ động chịu chết, tại biết rõ không địch nổi tình huống dưới, khẳng định chọn tránh chiến thậm chí trực tiếp chạy trốn. Nhưng này chút ít hung thú rõ ràng e ngại bọn hắn, hay là nghĩa vô phản cố ra tay, trong đó lộ ra quá nhiều dị thường. Có thể, chúng nó là đang trì hoãn thời gian. Giang Vũ đột nhiên nói ra chính mình suy đoán, lập tức ánh mắt của hắn nhìn về phía hậu phương Bí Lâm. Ta có thể cảm giác được, một khu vực như vậy có một cỗ nồng hậu dày đặc tiên khí tại hội tụ, nếu là ta không có đoán sai, hẳn là có hung thú tại phá cảnh. Kinh Giang Vũ kiểu nói này, Giang đạo tâm lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ nét mặt, nếu là vì thủ hộ chính mình vương, vậy cái này tất cả cũng liền nói được thông. Ầm ầm, quần quần tiếng sấm từ đỉnh đầu truyền ra, hàng loạt màu đen mây đen tụ đến, một cỗ cực hạn tiên đế uy áp quét sạch mà ra, trong nháy mắt bao phủ Giang Trần ba người. Theo cỗ uy áp này vừa xuất hiện, những hung thú kia lập tức càng biến đổi thêm điên cuồng, đồng tử văn bệnh tiêm máu, đối với Giang Trần ba người phát động tự sát thức công kích. Phốc phốc phốc, một đám hung thú sôi nổi bay tới giữa không trung, phần đuôi gai độc đột nhiên bay ra, giống như hạt mưa đem Giang Trần ba người bao phủ. Chiếc gai độc hung thú, sinh mệnh khí tức cũng tại nhanh chóng sói mòn, sôi nổi từ không trung rơi xuống. Ken ken ken, gai độc rơi vào trên người, cũng không đối với Giang Trần ba người tạo thành làm hại, bọn hắn chỉ dựa vào nhục thân liền cản lại. Giang giác, chói mắt tử quang hiện lên, màu tím tiếp lôi từ thiên khung thượng đáp xuống, rơi vào hậu phương bí trong rừng. A, bây giờ liền bắt đầu độ kiếp rồi sao? Giang Trần hơi có vẻ kinh ngạc, đối phương lại nhanh như vậy liền bắt đầu độ kiếp, điểm này có chút vượt qua dự liệu của hắn. Nhưng rất nhanh Giang Trần phát hiện có chút không đúng, đạo kia kiếp lôi rơi xuống về sau, bao phủ khắp nơi trên người mình tiên đế uy áp không có bất kỳ cái gì ba động, cũng không nhận lôi kiếp ảnh hưởng. Điểm này mười phần không bình thường. Tuy nói đạo thứ nhất lôi kiếp không phải đặc biệt mạnh, có thể ứng kiếp người cũng phải cẩn thận ứng đối, khí tức bao nhiêu sẽ có lưu động. Nhưng này đạo thứ hai lôi kiếp đều muốn rơi vào, tác dụng trên người mình cô kia uy áp không có ba động còn chưa tính, dường như còn mạnh lên không ít, ở trong đó rõ ràng có vấn đề. Hẳn là độ kiếp cũng không phải tử linh ong chúa. Tử linh phong chính là vây công bọn hắn đám hung thú này tên. Vì nghiệm chứng trong lòng suy đoán, Giang Trần không chút do dự vận dụng trùng đồng, hắn xuyên thấu qua hư không nhìn về phía Bí Lâm chỗ sâu. Trước hết nhất nhìn thấy là một đầu cự hình tử linh phong, đối phương toàn thân hiện lên ám tử sắc, hình thể đây tầm thường tử linh phong lớn không chỉ gấp 10 lần, tu vi càng là hơn đã đến tiên đế đỉnh phong. Rất hiển nhiên, đầu hung thú này chính là tử linh ong chúa. Tử linh ong chúa khí tức rất hùng hậu, ở xung quanh còn có đạo tác lực lượng quanh quẩn, đây là bước vào nửa bước thần đế dấu hiệu. Nhiều nhất lại cho đối phương thời gian nửa tháng, tử linh ong chúa sợ là có thể đột phá nửa bước thần đế. Mà thông qua trùng đồng quan sát, Giang Trần phát hiện độ kiếp quả thực không phải tử linh ong chúa, mà là một gốc màu đỏ linh chi. Kia linh chi hình dạng cực giống phượng hoàng, ở tại mặt ngoài còn kèm theo một tầng ngọn lửa màu vàng sậm, tiếp nhận tiếp lôi công kích về sau, hỏa diễm lại bắt đầu bốc lên, trực tiếp ngưng tụ thành hỏa phượng hư ảnh. Tiểu tiểu, một hồi to rõ hót vang âm thanh truyền ra, hỏa phượng hư ảnh phóng lên tận trời, cùng đạo kiếp lôi thứ hai đụng vào nhau, trực tiếp đem rơi xuống một nửa kiếp lôi đánh sơ sát. Mà những kia tràn lan kiếp lôi lực lượng, thì là hướng phía linh chi hội tụ mà đi, bị hắn cắn nuốt sạch sẽ. Cắn nuốt hết kiếp lôi lực lượng về sau, màu đỏ linh chi hình thể không chỉ lớn mấy phần, còn tỏa ra một cô vô cùng nồng đậm mùi thơm. Đúng là phượng huyết linh chi. Giang Trần một chút liền nhận ra gốc linh chi thân phận, kiểu này linh chi cùng long huyết thảo có chút tương tự, nhưng hình thành điều kiện càng hà khắc hơn, hắn thân mình giá trị cũng rất lớn. Muốn dựng dục ra phượng huyết linh chi, trừ cần phượng cùng tinh huyết tẩm bổ bên ngoài, còn cần một đạo hoàn chỉnh hỏa phượng chân linh. Tại đây hai cái điều kiện có được tình huống dưới, mới có thể dựng dục ra phượng huyết linh chi. Đương nhiên dựng dục ra phượng huyết linh chi chỉ là bắt đầu, vật này sinh trưởng tốc độ cực kỳ chậm chạp. Một gốc phượng huyết linh chi muốn thành thục, chí ít cần vài vạn năm thời gian, theo này liền có thể nhìn ra phượng huyết linh chi chân quý cỡ nào. Mà trước mắt này gốc phượng huyết linh chi không chỉ thành thục, rõ ràng còn có hóa hình dấu hiệu, coi như là cực phẩm trong cực phẩm. Như huyết linh ong chúa có thể đem này linh chi luyện hóa, sợ là lập tức có thể bước vào nửa bước thần đế, đồng thời có phượng huyết linh chi dược lực phụ trợ, nó thậm chí năng lực dùng cái này xung kích thần đế cảnh. Ầm ầm. Đạo kiếp lôi thứ hai vừa bị hóa giải, đạo kiếp lôi thứ ba tùy theo rơi xuống, nhưng mà kia kiếp lôi còn chưa tới gần phượng huyết linh chi, nguyên bản dễ thấy hỏa phượng hư ảnh lần nữa ngưng tụ. Lần này vẫn như cũng là vì phương pháp giống nhau, chặn đạo kia kiếp lôi. Trước mắt trước ba đạo kiếp lôi bị tùy tiện hóa giải, tử linh ong chúa ánh mắt càng ngày càng sáng, nét mặt có vẻ vô cùng hưng phấn. Vì chờ đợi này phượng huyết linh chi thành thục, tử linh ong chúa ở chỗ này dừng lại thời gian quá dài, bây giờ cuối cùng đã tới có thể thu hoạch lúc, nội tâm kích động tâm trạng là thật khó mà áp chế. Nay Phượng Huyết Linh Chi chính là huyết linh ong chúa xung kích thần đế cảnh mấu chốt, bởi vậy hắn không để cho có bất kỳ bất ngờ. Cũng chính bởi vì vậy, Tử Linh Ong Chúa tình nguyện để cho mình tộc nhân đi chịu chết, hắn cũng muốn canh giữ ở Phượng Huyết Linh Chi bên cạnh. Giang Trần thu hồi ánh mắt về sau, lúc này đem dò xét đến thông tin báo cho biết Giang Vũ hai người, lập tức bọn hắn toàn lực ra tay, chém giết điên cuồng cản đường Huyết Linh Phong. Chỉ chốc lát công phu, Huyết Linh Phong số lượng liền thiếu 2/3, mùi máu tươi trở nên càng phát ra nồng đậm, mặt đất cũng bởi vậy bị nhuộm thành màu đỏ sẫm. Nhưng mà cho dù tộc nhân chết rồi nhiều như vậy, Huyết Linh Ong Chúa vẫn như cũ không hề bị lay động, hắn vẹn vẹn là dùng uy áp bao phủ Giang Trần ba người, từ đầu đến cuối không có ý xuất thủ. Bí Lâm chỗ sâu, Huyết Linh Ong Chúa mắt thấy tộc nhân không ngừng bị Giang Trần chờ hắn chém giết, hắn cũng không có vì vậy phẫn nộ, ngược lại trở nên càng phát kích động. Giết đi, giết đi. Các ngươi giết đến càng nhiều, Huyết Linh Chi thành hình tốc độ cũng liền càng nhanh. Ha ha ha. Khó mà ngăn chặn trong lòng kích động, Tử Linh Ong Chúa trong miệng trực tiếp phát ra kích động tiếng cười. Đối với Huyết Linh Ong Chúa mà nói, vẫn lạc một ít tộc nhân dùng để đổi lấy Phượng Huyết Linh Chi thành thục tốc độ tăng tốc, cái này hậu quả hoàn toàn ở nó trong giới hạn chịu đựng. Rốt cuộc Huyết Linh Phong nhất tộc chính là không bao giờ thiếu tộc nhân, chỉ cần mình cái này ong chúa vẫn còn, không cần bao nhiêu thời gian, tổn thất tộc nhân có thể lần nữa bù đắp lại. Đồng thời như chính mình năng lực bước vào thần đế cảnh, đến tiếp sau dựng dục Tử Linh Phong Thiên Phú hội càng tăng mạnh hơn, vì vậy đối với bây giờ vẫn lạc những thứ này tộc nhân, hắn không có chút nào đau lòng. Như đồ lâu như vậy, chờ chính là ngày này, Tử Linh ong chúa tuyệt đối không cho phép có bất kỳ biến cố gì. Trong hư không, Tu La Ma tộc lão tổ vậy phát hiện Phượng Huyết Linh Chi, hắn trong hai con ngươi tràn đầy tham lam, vô cùng kích động hắn hô hấp cũng không khỏi dồn dập. Bởi vì tâm tình chập chờn quá lớn, tự thân khí tức càng là hơn kém chút thì tiết lộ. Cũng may Tu La Ma tộc lão tổ phản ứng rất nhanh, vội vàng ngăn chặn tâm tình kích động, bằng nhanh nhất tốc độ thu lại khí tức. Nhìn thoáng qua phía dưới Giang Trần Tam huynh đệ, Tu La Ma tộc lão tổ nhịn không được cảm thán nói: "Lựa chọn của ta quả nhiên không sai, đi theo này Tam huynh đệ thật chứ có thể tìm tới cơ duyên." Tuy nói cơ duyên đang ở trước mắt, có thể Tu La Ma tộc lão tổ lại hết sức buồn rầu. Hắn muốn từ Giang Trần Tam huynh đệ cùng với Tử Linh Ong Chúa trong tay giành lại Phượng Huyết Linh Chi, không khác nào đoạt thức ăn trước miệng bọn. Nếu là sơ sẩy một cái chính mình sợ là sẽ phải lâm vào gây công. Vì tự thân an toàn suy xét, chuyện này nhất định phải hào hào mưu đồ một chút mới được, tốt nhất có thể tưởng tượng một sách lược bài toàn. Ầm ầm, ầm ầm. Tại Tu La Ma tộc lão tổ suy tư trong khoảng thời gian này, kiếp lôi lực lượng trở nên càng ngày càng kinh khủng, tác động đến phạm vi cũng theo đó biến lớn, hắn không thể tránh né nhận một ít ảnh hưởng. Vì không bị kiếp lôi khóa chặt, Tu La Ma tộc lão tổ đành phải không ngừng lùi lại, cùng kiếp lôi kéo ra khoảng cách an toàn. Lui về phía sau gần 1000 trượng khoảng cách, loại đó bị khóa định cảm giác mới biến mất. Còn chưa kịp buông lỏng một hơi, Tu La Ma tộc lão tổ lại phát giác được khác thường, hắn phát hiện kể ra thần hồn khí tức. Cảm giác được thần hồn khí tức trong nháy mắt, Tu La Ma tộc lão tổ lập tức lộ ra vẻ cảnh giác, nét mặt tùy theo ngưng trọng lên. Chết tiệt, lại còn có những người khác. Tiếng gầm theo Tu La Ma tộc lão tổ trong miệng truyền ra, sắc mặt hắn âm trầm bất định, song quyền vô thức nắm chặt cùng nhau. Ta ngược lại muốn xem các ngươi là ai. Phượng Huyết Linh Chi độ kiếp còn cần một quãng thời gian, Tu La Ma tộc lão tổ dự định thừa cơ hội này, trước khóa chặt âm thầm người vị trí. Cứ như vậy chính mình không đến mức bị động như vậy. Tìm thấy các ngươi. Căn cứ thần hồn lưu lại khí tức, Tu La Ma tộc lão tổ rất nhanh liền khóa chặt đối phương vị trí, nhưng nhìn thành những người đó khuôn mặt về sau, hắn vốn thì vẻ mặt khó coi trở nên càng phát ra âm trầm. Chết tiệt, lại là Cấm Thiên, gia hỏa này sao vậy theo tới rồi? Chỉ là Giang Trần Tam huynh đệ thì đủ khó chơi, bây giờ Cấm Thiên lại cũng tới, cục diện như vậy đối với mình mười phần bất lợi. Tu La Ma tộc sắc mặt một hồi biến hóa qua đi, khóe miệng lại đột nhiên hiện ra nụ cười, trong mắt lóe ra tinh mang. Này có thể không tính là một chuyện xấu, tốt nhất này tam phương thế lực có thể đánh nhau. Cuối cùng tiện nghi chính mình. Tu La Ma tộc lão tổ biết rõ, Cấm Thiên đồng dạng muốn đối phó Giang gia Tam huynh đệ, vì cướp đoạt này Phượng Huyết Linh Chi, giữa bọn hắn tất nhiên sẽ có một trận chiến. Mà chính mình chỉ cần lặng lặng ẩn nấp, đợi cho bọn hắn đấu một lưỡng bại câu thương, lại đi ra dọn dẹp tàn cuộc là đủ. Thậm chí có thể mượn nhờ cơ hội này, đem Cấm Thiên một đoàn người cùng với Giang gia Tam huynh đệ một mẹ hút gọn. Vừa nghĩ tới bộ kia chẳng cảnh, Tu La Ma tộc lão tổ khẽ miệng ý cười cũng không còn cách nào áp chế. Vì ngăn ngừa chính mình hành tung bại lộ, Tu La Ma tộc lão tổ trước tiên thu hồi ánh mắt, nhanh chóng cách xa Cấm Thiên đám người. Bí trong rừng, Cấm Thiên chậm rãi ngẩng đầu hướng hư không nhìn thoáng qua, khóe miệng hiện ra một vòng trêu tức đủ cười. Tu La Ma tộc lão tổ cho là mình ẩn tàng rất tốt, thật tình không biết tại hắn tới gần một khắc này, Cấm Thiên liền có điều phát giác. Cấm Thiên sở dĩ chưa không có phát hiện Tu La Ma tộc lão tổ, thì là vì để cho đối phương thả lòng cảnh giác, gia hỏa này tốt xấu là một tôn cao giai tiên đế, thời khắc mấu chốt có thể dùng đến tu hút hỏa lực. Đối với Cấm Thiên mà nói, cướp đoạt Phượng Huyết Linh Chi trở ngại lớn nhất chính là Giang Trần Tam huynh đệ, Tu La Ma tộc lão tổ hắn hoàn toàn không để vào mắt, đối phương thì một người không nổi lên được hoa gì lãng.